Chương 152, Thanh Liên thần hình, bại thánh hoàng tử. Chương 152, Thanh Liên thần hình, bại thánh hoàng tử. Thanh Liên điện. Thành lập một cái tông môn không phải là một chuyện dễ dàng. Phương Dương vì thế hao phí tâm lực, chế định một cái kế hoạch giao cho Bàng Bác vị này thánh tử để hoàn thành hắn hùng vĩ nguyện cảnh. Thanh Liên thánh tử có thể đảm nhận trách nhiệm. Bàng Bác, đừng để ta thất vọng. Đối mặt Phương Dương giao cho kế hoạch của hắn, Bàng Bác mặt lộ khổ sở, kế hoạch này không có một năm nửa năm đoán chừng không làm được a. Điện chủ, nhiệm vụ này không có 3 năm, 5 năm sợ là không làm được a. Bàng Bác ra vẻ khổ sở nói, 20.000 cống hiến, lúc nào hoàn thành, lúc nào cho ngươi, đi làm đi. Phương Dương phất phất tay. Bàng Bác nghe vậy, đấu trí tăng gọn, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài, chuẩn bị làm một bộ lớn, như vậy mới không phụ Thanh Liên điện thánh tử tên. Hắn quá muốn làm cho Thanh Liên điện cống hiến. Đợi đến Bàng Bác sau khi đi, trong điện, Phương Dương hướng Khổng Tước Vương nói, làm phiền Khổng Tước Vương đạo hữu, đi giúp một bàng chúng ta Thanh Liên điện thánh tử. Tốt. Khổng Tước Vương rất sảng khoái đáp ứng. Liên vừa rồi Phương Dương đưa ra kế hoạch, Bàng Bác một người. Yêu, đại khái dẫn đầu phải tốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành, mà lại chưa hẳn có thể thập toàn thập mỹ, có hắn cái này yêu vương phụ một tay, chí ít có thể ở phía sau vững tâm. Khổng Tước Vương sau khi đi, Phương Dương một người ngồi một mình ở đại điện chủ vị, xoa nhẹ chính mình huyệt thái dương, sau đó lần nữa lấy ra trong khổ hải hỗn độn thanh liên. Chỗ chán, thanh liên ấn ký hiển hóa, cùng thanh liên đế binh sinh ra một luồng kỳ diệu giao hưởng, thanh đế kinh bên bờ hải quanh quần không ngớt. Hắn lại lấy ra một cái lá tràng nội đạo, nhẹ nhàng cất đặt tại chỗ mi tâm, tâm cùng thần hợp, thần cùng trời hợp. Trong chốc lát tiến vào vô số tu sĩ mong muốn mà không thể được đốn ngộ trạng thái. Trong thức hải ý niệm phi tốc va chạm, linh quang chớp động, thiên địa đại đạo mặc cho người bấy vùng. Trong khổ hải, mệnh tuyên phía trên, một cái đạo chủng rơi xuống. Trong khoảnh khắc tách ra một đóa mọc ra ba lá, hỗn độn khí tức quanh quẩn trên đó thanh liên, chính là vô số tu sĩ khao khát khổ hải dị tượng hỗn độn chủng thanh liên. Hỗn độn chủng thanh liên, thượng cổ cường đại nhất dị tượng một trong. Đối với phổ thông tu sĩ, thậm chí rất nhiều thiên kiêu mà nói, là cả đời khó cầu cường đại dị tượng. Nhưng Phương Dương lúc này tu ra, chẳng qua là lòng có cảm giác, vì càng thêm phù hợp thanh liên đế binh, tùy ý tu ra một đường dị tượng. Đối với hắn mà nói, lúc này muốn phải tu ra dị tượng cũng không khó, chỉ có tu ra thứ hai thần hình, loại này đối với thiên kiêu tuyệt thế mà nói, cũng được xưng tụng cả đời khó cầu sự tình, mới tính được là trên có chút khó khăn. Thần hình không giống với dị tượng, gần như là tu sĩ đại đạo diễn hóa, từ xưa đến nay, chỉ có thương thiên bá huyết bởi vì thể chất đặc thù, có khả năng đồng tu chín đại thần hình, trừ cái đó ra, có thể tu ra hai loại thần hình tu sĩ đều tính có được. Phương Dương lặng lặng thể ngộ đại đạo. Đỉnh đầu chui ra một cái tròn vo hạt sen, có tới lớn chừng một đảo, hiện ra xanh thẫm màu. Một ngày sau, hạt sen rách ra một cái khe. Sau 3 ngày, hạt sen toát ra một cái chồi non. Sau 10 ngày, hạt sen triệt để hóa thành thanh liên. Từ âm dương côn bằng thần hình về sau, Phương Dương lĩnh hội thanh đế kinh cùng thanh liên đế binh, cuối cùng tu ra loại thứ hai thần hình, tức hỗn độn thanh liên. Dị tượng cùng thần hình cùng đế binh giao minh, tam vị nhất thể. Một gốc hỗn độn thanh liên từ thanh liên chủ điện bay lên trời, Phương Dương cất bước ra điện, đỉnh đầu thanh liên, bước ra một bước, phá không chuyển rời đến mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ đất hoang. Thiên kiếp giáng lâm, thiên kiếp hoàn tất. Phương Dương cơ thể chiếu ánh sáng, máu đỏ tươi ở trong người như sông lớn lao nhanh, đại thành bá huyết lại lập công lớn, để hắn nhục thân nâng cao một bước. Một bộ thân thể mạnh mẽ, lại tăng thêm bá huyết rèn luyện đi qua, dù chưa lưu lại bá thể huyết mạch, lại lưu lại bá thể đặc tính, là hắn có khả năng đồng tu ra hai loại thần hình mấu chốt. Tiên đài tầng thứ hai cái thứ sáu bậc thang nhỏ, là thời điểm đến nơi hẹn, đi tìm thánh hoàng tử. Phương Dương nhìn về nơi xa một cái thanh liên điện. Hắn đoạn thời gian trước, cũng không phải là một mực thờ ơ Bàng Bác làm cổ lực, tự thân cũng tại lao động, vì thanh liên điện góp một viên gạch, vì thanh liên điện bày ra một tòa đại trận. Kết hợp tiên ma quyển trung bộ phân ngũ giai trận pháp, cùng với bí chữ tổ uy năng đủ để kháng trụ đỉnh cao nhất đại năng công phạt. Trừ cái đó ra, phía trên đại trận còn bị hắn đặc biệt lưu lại mấy cái ngắt lời, có khả năng dung nạp long phụ chú, thâu sinh tiên cổ, hỏa linh châu những vật này, gia trì đại trận uy năng. Phương Dương suy nghĩ một chút, đem long phụ chú đầu nhập trong đại trận, kể từ đó, cho dù là Trảm đạo vương giả đột kích, đội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng có khả năng vẫn lạc. Sau đó, hắn móc ra định tiên du, truyền tống, mục đích đông hoang. Cái kia vương đằng nhục thân so ta yếu một tuyến, nhưng còn lại phương diện cùng ta tương xứng. Lúc này đây bị người khác làm dối, cùng hắn xem như đánh cái ngang tay, lần tiếp theo ta nhất định muốn đem nó đánh bại. Thánh hoàng tử móc ra Phương Dương trung đồng thánh minh, đem nó trả lại. Tại cùng vương đằng một trận chiến bên trong, đối phương không có sử dụng gì đó bàn ngoại chiêu, hắn cũng chưa sử dụng cái này thánh minh. Cuối cùng nếu không phải vương đằng người nhà đến tìm, như có nguy cấp sự tình để hắn về nhà, hai người bọn họ nói không chừng còn có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm, phân ra cái thắng bại tới. Hầu ca, ta tiên hai cái thứ sáu bậc thang nhỏ. Phương Dương đem trung đồng thánh minh cất kỹ, sau đó trên mặt ý cười nói, nhanh như vậy, tới. Không cần nói nhảm nhiều lời, đánh trước một trận. Thánh hoàng tử chiến ý bừng bừng phấn chấn. Trước đây cùng vương đằng đánh cho chính kích mãnh liệt thời điểm, đối phương có việc chạy trốn, làm cho hắn một thân hỏa khí không thể đi xuống. Hiện tại là được, có thể có Phương Dương đối thủ này, ai còn quan tâm một cái Bắc Đế vương đằng? Để ta mở mang kiến thức một chút, như thế nào thần cấm? Phương Minh, một trận chiến này ta không biết lưu thủ, hy vọng ngươi cũng không cần lưu thủ. Thánh hoàng tử một đôi hỏa nhãn kim tinh, cơ hồ phải hóa thành thuần túy hoàng kim đồng, trong mắt tách ra chói mắt ánh sáng vàng. Ê, toàn lực ứng phó. Vậy ta đạo kiếp hoàng kim đỉnh có thể sử dụng sao? Phương Dương trần chờ nói. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh vì hắn chứng đạo chi khí, đồng thời đã hóa thành vương giả thần binh, nếu là nắm giữ kiện binh khí này, hắn hoàn toàn có thể không nhìn lĩnh vực thần cấm hàng rào, trực tiếp nắm giữ loại này chiến lược. Cương đại binh khí hoàn toàn có thể nhường một người tu sĩ phát huy ra viễn siêu tự thân chân thực cảnh giới chiến lược. Bình thường đại năng tay cầm cực đạo đế binh, càng là có thể đánh giết Trảm đạo vương giả, dù là Trảm đạo vương giả dựng thân cựu trọng thiên, vì đại thành vương giả cũng vô dụng. Cái này vẫn là được rồi, chúng ta vẫn là tay không đánh đi, dạng này càng là thể hiện tài nghệ thật sự, dùng binh khí tính là gì tu sĩ, quyền quyền đến thịt mới là chính xác phương thức chiến đấu. Thánh hoàng tử vào đầu lung tung nói, nửa nén hương sau, quả đấm của ngươi quá cứng. Thánh hoàng tử nhìn xem chính mình cùng Phương Dương đối quyền một kích về sau, có chút máu ứ động đỏ lên ánh quyền, chiến ý càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Hắn muốn chính là loại này đối thủ a. Lông vàng run run, thần lực chuốc khổ biển cuộn cuộn, nháy mắt hoàn thành rồi 9 lần chuyển động. Thánh hoàng tử lấn người tiến lên, không còn dùng đơn thuần nhục thân so đấu, mà là toàn lực ứng phó, muốn bước ra Phương Dương lĩnh vực thần cấm, trải nghiệm cái kia đế lộ thiên tiêu độc nhất lĩnh vực. Đấu, chiến. Thánh hoàng tử cùng Phương Dương đụng vào nhau, mãnh liệt mà cuồng bạo đấu pháp, nếu là có tiên hai đại năng trông thấy, cũng biết sinh lòng rung động. Loại này đấu pháp, cho dù là tiên hai đại năng, cũng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được, chỉ sợ một quyền đi xuống, liền phải nổ thành xương máu. Phương Dương đối mặt toàn lực ứng phó Thánh hoàng tử, cũng là không dám kinh thường, dù sao đối phương vì cổ hoàng con ruột, không bàn là nhục thân, vẫn là công pháp, đều là thế gian đệ nhất chạy. Trừ chứng đạo khó khăn, khó đến vô số năm tháng đến nay, chỉ có Vô Thủy đại đế dựa vào tiên tiên thánh thể đạo thai cái này nhất tuyệt cường thể chất, đánh vỡ chính mình mẫu hoàng đại đạo công xiển, nghịch thiên chứng đạo bên ngoài, cổ sử bên trong lại không một vị đế tử chứng đạo. Còn lại phương diện, đều là đương thời mạnh nhất trình độ, chân chính đế lộ đỉnh cấp thiên tiêu tiêu chuẩn. Âm Dương Quân Bằng, Hỗn Độn Thanh Liên, hai đại thần hình đồng thời sinh ra. Âm Dương kiếp quang xé rách thiên địa, hóa thành chùm sáng đập nện thánh hoàng tử trên thân, lại chỉ là tại hắn cường hành nhục thân bên trên, xé rách một đường vết thương sâu tới xương. Hỗn Độn Thanh Liên che khuất bầu trời, ngăn lại thánh hoàng tử thần lực cựu chuyển mấy đạo lực quyền, nhưng cũng lung lay sắp đổ. Phương Dương thấy cũng không ngoài ý muốn. Thánh hoàng tử rốt cuộc cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, dù là hắn tại lĩnh vực bát cấm đi càng xa, tại không chạm đến lĩnh vực thần cấm tình huống dưới, cũng không khả năng giống đối đãi cái khác thiên tiêu như vậy, vượt cảnh giới để ép đối phương đánh. Nghĩ đến đây chỗ, Phương Dương vứt bỏ tất cả ý niệm, đem toàn thân tâm vùi đầu vào cùng Thánh hoàng tử một trận chiến này bên trong, nếm thử phát động thần cấm, nhu đồ tại lĩnh vực thần cấm có càng nhiều thu hoạch. Hai người đánh đến đỉnh phong, riêng phần mình thi triển ra lấy tay bí thuật. Đấu chiến Thánh hoàng bí thuật cấm kỵ cuồng bạo mà mãnh liệt, toàn thể xuyên qua đấu chiến hai chữ, không phải là thánh viên nhất tộc thuần túy huyết mạch, thi triển ra đủ loại này bí thuật về sau, không bị thương người trước tổn thương mình, quả thực không hổ là muốn hóa chiến tiên một đời thánh hoàng. Mặc dù hóa chiến tiên chính là nói mơ giữa ban ngày, nhưng đấu chiến thánh hoàng chiến đấu bí pháp, dĩ nhiên đã là rất nhiều cổ hoàng đại đế bên trong đứng hàng đầu một nhóm kia. Phương Dương đối mặt Thánh hoàng tử bí thuật, liên tục thi triển ra đủ loại bí pháp, lại cũng chỉ là miễn cưỡng xem như đánh cái ngang tay, thực ra ở vào thế yếu. Dẫn Long thủ, một cái che kín màu trắng bạc vảy rồng nuốt rồng, giống như cấu kết thiên địa tứ cực, cùng Phương Dương hóa long bí cảnh giao hưởng, mang lên một chút vàng sáng màu. Thánh hoàng tử vị trí, hư không vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, hắn quát lên một tiếng lớn, nắm tay phải đưa ra, cùng đạo này nuốt rồng va chạm. Nhưng mà, lúc này đây, Thánh hoàng tử không còn giống phía trước đồng dạng chiếm cứ ưu thế, mà là tại quyền chảo chạm nhau một cái mắt, bị một luồng tràn trề lực mạnh xuyên qua thân thể, gân cốt cùng băng lên, phát ra như là kêu rên âm thanh. Ầm, ầm, ầm. Thánh hoàng liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều trọn vẹn hướng về sau hoạt động 100 trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Hắn nhìn mình mềm yếu bất lực, đã bị đánh gãy cánh tay phải, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây chính là thần cấm. Thánh hoàng tử thở sâu, dùng sức lắc lắc cánh tay phải, vận chuyển bí pháp đem nó khôi phục, mà sau tiếp tục nối tiếp xuống tới. Đây chính là thần cấm. Phương Dương rời khỏi lĩnh vực thần cấm, hắn cũng không phải là vận chuyển bí chữa giai bằng không thánh hoàng tử tại đây một chiêu dẫn long thủ phía dưới sẽ trực tiếp đánh mất tái chiến cơ hội. Hắn lúc này cũng không phải là tại độ thiên kiếp, cũng không phải tại cùng kẻ thù sống còn chết giết, không cần thôi động bí chữa giai mang đến tăng lên 10 lần. Hai người lần nữa chạm vào nhau, riêng phần mình chiến đến kích phát tiềm lực, tiến thêm một bước, đem chỗ học bí thuật đều tăng lên một cái cấp độ, dứt bỏ tất cả ý niệm chiến thành một đoàn. Cho đến gần một canh giờ sau, Phương Dương lại lần nữa phát động thần cấm, lại một lần áp đảo thánh hoàng tử, cho hắn trọng thương. Thánh hoàng tử thân là đấu chiến thánh viên, lại là cổ hoàng con ruột, cái gọi là trọng thương đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng chỉ là để hắn chiến ý càng đậm. Hai người tiếp tục chiến thành một đoàn, lúc này đây, tại thương thế các loại nhân tố thêm vào phía dưới, Phương Dương cùng Thánh hoàng tử ở giữa chênh lệch nhỏ yếu, không còn là bị đè lên đánh. Sau nửa canh giờ, Phương Dương lại phát động thần cấm, một chiêu Hỗn Nguyên Thánh Quang chiếu sáng khắp nơi đại địa, đem toàn thân lông vàng nhiễm đỏ thấm vết máu Thánh hoàng tử, nháy mắt trọng thương đến toàn thân nhuộm máu. Thánh hoàng tử ở đây đợi trọng thương phía dưới, dù là chiến huyết còn tại sôi trào, nhưng cũng đã mất đi lại lần nữa đứng dậy một trận chiến khí lực. Chương 153, Tạo Long chi khí, cánh cửa thần kỳ. Chương 153, Tạo Long chi khí, cánh cửa thần kỳ. Đánh bại Thánh hoàng tử, mệnh số 5000 lĩnh vực thần cấm, danh bất hư truyền. Thánh hoàng tử nhe răng niết miệng, cố nén đau đớn móc ra trên thân duy nhất một kiện, có khả năng chữa trị thương thế bảo vật, thần thủy cấp bậc mộng huyễn. Liền muốn phân ra một khối sử dụng, tốt xấu phải có đứng dậy khí lực. Hầu ca, thần thủy không phải là như thế dùng. Phương Dương ổn định khí huyết, tiến lên đưa cho Thánh hoàng tử một cái đan dược, giúp đỡ an bảo, lúc này mới ngồi tại hắn bên mình. Cảm ơn. Thánh hoàng tử cảm thụ trong cơ thể hiện lên khí lực, đem mộng huyễn thần thủy thu vào khổ hải, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời, không nói một lời. Phương Dương đã không còn gì để nói mình thế nào đánh bại hầu ca tâm đắc sao? Hắn đem lực chú ý đặt ở mới được đến 5000 mệnh số bên trên, không khỏi cảm khái không hổ là cổ hoàng con ruột, chân chính đế lộ thiên tiêu. So cơ Hạ Nguyệt, Kim Sí tiểu bằng Vương Hàn Ngũ, mạnh mẽ không chỉ một đinh nửa điểm, chỉ là đánh bại đều có thể có 5000 mệnh số. Trước rút một đợt. Phương Dương nhìn xem những thứ này điểm số lòng ngứa ngáy khó nhịn, mặc dù bây giờ bên cạnh còn có Thánh hoàng tử, nhưng hắn rút thẻ thời điểm sẽ không ở ngoại giới hiện lộ dị tượng. Ở đây rút thẻ, khuyết điểm duy nhất chính là không thể đem thẻ bài hiện ra. Nhưng cái này cũng không tính là gì, rút thẻ trọng yếu nhất chính là kết quả, chờ biết rõ thẻ bài là cái gì về sau, loại kia thấp thỏm cùng kích động đan xen trong lòng, liền biết tiêu tán hơn phân nửa. Rút 10 lần. Thẻ hồ lắc lư, dừng lại. Rút 10 lần. Thẻ hồ lắc lư, dừng lại. Rút 10 lần. Thẻ hồ lắc lư, dừng lại. 5000 mệnh số, tại mấy cái hô hấp thời gian, bị Phương Dương toàn bộ dùng hết. Lúc này, hắn mới bắt đầu xem xét, chỉnh lý rút ra thẻ bài. Màu trắng không nhìn. Màu xanh lá liếc một cái, một đám đồ bỏ đi. Màu xanh nhìn hai mắt, bình thường. Màu tím. Nhiều nhìn hai mắt. Linh hồn kim châu, tím, thiên lộ, tím, đạm thức cổ, tím, miêu tả, lay động hồn sơn sản xuất hồn đạo cổ trùng, mỗi một cái có thể tăng mạnh mẽ một người phần hồn phách nội tình, cùng sở hữu 300000 chỉ khó trách, đạm thức cổ chưa bao giờ có tiên cổ, nguyên lai là dựa vào số lượng trồng chất bên trên màu tím phẩm chất. Phương Dương phát hiện trong đó cũng không có đặc biệt chân quý, liền đem những thứ này thẻ bài từng cái chỉnh lý tốt, sau đó nhìn về phía còn lại thẻ bài. Màu đỏ, cùng sở hữu 3 tấm. Phân biệt là tham thiên tạo hóa lộ, đỏ, cái này bằng hữu cũ. Cùng với thần ngân tử kim, đỏ, cái này cùng ngày xưa Phương Dương tạo nên làm chứng đạo khí đạo kiếp hoàng kim, đỏ, loại hình giống nhau tiên kim thẻ bài. Còn có tạo long chi khí, đỏ, miêu tả, sinh ra từ long phủ đại thế giới đặc tu năng lượng, ở trong người góp nhặt đầy đủ số lượng về sau, có thể đem tự thân tư chất lột sắc thành cái thế kỷ tại một sợi tạo long chi khí. Phương Dương nhìn xem thẻ bài bên trong, cái kia lẻ loi trơ trọi một sợi tạo long chi khí, có chút hoài nghi cái này một sợi năng lượng có thể hay không để cho mình từ phía trên mới đỉnh phong nhảy lên trở thành cái thế kỳ tài. Chờ đợi một lát thử một chút thì biết. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem hướng cuối cùng một tấm thẻ bài, tức duy nhất một tấm màu vàng thẻ bài. Cánh cửa thần kỳ, vàng, miêu tả, đến từ 22 thế kỷ tiểu mới nhất cánh cửa thần kỳ, có thể tiến về trước tự mình biết hiểu bất kỳ chỗ nào. Định Tiên Du vô cùng đúng dạng phiên bản cánh cửa thần kỳ, cái này cánh cửa thần kỳ là Định Tiên Du chí tôn xa hoa bản, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, liền có thể đạt tới mục đích, tiết kiệm năng lượng hoàn bảo, không cần tiêu hao dị chủng nguyên, có thể nói là ở nhà lữ hành đi ra ngoài thiết yếu bảo vật. Phương Dương nhìn xem tấm thẻ này bài, màu vàng phẩm chất quyết định nó hạn mức cao nhất, còn mạnh hơn Định Tiên Du quá nhiều, mặc dù tự mình biết hiểu bốn chữ có chút mập mờ, nhưng để hắn từ Bắc Đấu trở về địa cầu, đoán chừng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Địa cầu. Lão hỏa kế bình thường xuống tới về sau, qua một thời gian ngắn ta liền đi tiếp ngươi. Đông Hoang, cơ gia. Thật vất vả đuổi tới lấy lòng Phương Dương, đem trong tộc hơn phân nửa lá trà ngộ đạo đưa cho hắn, coi là đem đã từng sự tình bệnh trần quá khứ. Hiện tại là được, người ta gia nhập thanh đế nhất mạch, cũng bị chúng ta truy sát qua nhan như ngọc thành người một nhà, các ngươi thấy thế nào? Cơ gia bát tổ từ hư không trong tiên lao ra tới, đi vào trong nghị sự đại sảnh, nhìn xem chính mình đối diện cơ gia thánh chủ, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, tràn đầy phách lối khí diễm. Ai bảo ngươi ra tới? Cơ gia thánh chủ nhìn xem cái này lão bát, lông mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn là phất phất tay, để hắn ngồi ở một bên, thương lượng tiếp xuống việc lớn. Dù sao cũng là người một nhà, tùy tiện phạt phạt là được. Bác Nguyên Vương gia có ý cùng ta cơ gia kết tình thông gia, các ngươi thấy thế nào chuyện này? Cơ gia thánh chủ nói ngay vào điểm chính. Hắn có chút do dự, cho nên tổ chức lần này hội nghị, nhường đám người trao đổi ra một cái kết quả. Vương Đằng là Bắc Nguyên tiên kiêu số 1. Chúng ta cơ gia nữ gả cho Bắc Nguyên, ta cảm thấy không ổn. Đám người nghe vậy nghị luận ầm ĩ, tức có nhìn chúng Bắc Đế Vương Đằng tiên tư, đồng ý việc này, cũng có không nhìn chúng Bắc Nguyên Vương gia, bác bỏ việc này. Các vị, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi lấy lòng Phương Dương, tìm kiếm sự tha thứ của hắn sao? Chúng ta trước đây truy sát Nhan Như Ngọc, ngày nay hắn chấp trưởng Thanh Liên Đế binh, muốn phải hóa giải đoạn ân oán này, chỉ biết trả giá càng lớn giá phải trả. Lần trước, chọn vẹn 18 viên lá tràng nội đạo mới cho ăn no Phương Dương tiểu tử kia, lúc này đây các ngươi chuẩn bị bỏ ra cái giá gì, lấy ra một kiện chuyển thế thánh binh đưa cho hắn sao? Cơ gia bát tổ cao giọng nói, cả sảnh đường đều im lặng. Cơ gia bát tổ nói là cái sự thực. Phương Dương khẩu vị quá lớn, chọn vẹn muốn đi 18 viên lá tràng nội đạo, mới để cho lòng hắn hài lòng đủ. Lúc này đây, hắn chấp trưởng Thanh Liên Đế binh, lại nghị hóa giải cùng Thanh Đế nhất mạch tân đoán, nhất định phải trả giá càng lớn giá phải trả. Tổn hại tại chỗ tất cả mọi người lợi ích. Phương Dương có thiên tư không tệ, nhưng ngày sau chưa hẳn có thể chứng đạo thành đế. Dù là hắn thành vị cổ thánh hiển, chúng ta cơ gia liền không có thánh nhân nội tình sao? Ta nhìn Bắc Đế Vương Đằng cũng không tệ, ngày sau có thể dẫn thành ngoại viện. Dù là Phương Dương thành thánh, Vương Đằng xem như đương thời hạng nhất thiên tiêu, tất nhiên cũng có thể thành thánh, không cần mời ra thánh nhân nội tình, liền có thể chống lại Phương Dương. Hiện tại vấn đề duy nhất là Vương gia bên kia chăm chú nhìn chúng ta cơ gia cái kia dòng chính nữ tử. Cơ gia bắt tổ lời nói này, dẫn tới tại chỗ hơn phân nửa người đồng ý, ào ào biểu thị duy trì. Bọn hắn thân là hư không đại đế hậu nhân, cũng là có chính mình ngạo khí, ngông nên Phương Dương đã không biết tốt xấu, cố ý cùng cơ gia làm khó. Vậy bọn hắn cần gì lại ưỡn nghiêm mặt, đi lấy ra cực kỳ chân quý bảo vật, cùng tiểu tử kia quan hệ thân thiết. Bắc Đế Vương Đằng, cùng Đông Tôn Phương Dương đều là nam vực đỉnh tiêm thiên tiêu, mà lại tuổi nhỏ thời điểm kinh lịch quá mức truyền kỳ, so với đại đế cổ đại tuổi trẻ thời điểm cũng không chút thua kém. Ta đồng ý việc này. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Bên trong đại điện gần 8 thành người, đều lựa chọn đồng ý việc này, nhìn về phía Cơ gia thánh chủ. Vương gia chăm chú nhìn Tử Nguyệt đứa bé kia, muốn phải nhường Vương Đẳng cùng chúng ta Cơ gia thần thể trở thành cậu. Cơ gia thánh chủ sau khi nói xong, lại tiếp tục nói: "Tử Nguyệt đứa bé kia là nguyên linh thể. Nguyên linh thể lại thế nào? Nguyên linh thể loại thể chất này quá yếu, dù sao Tử Nguyệt sớm tối phải lập gia đình, Bác Đế Vương Đẳng tương lai nhất định thành thánh, là một cái rất tốt kết cục, ta xem chuyện này cứ như vậy định." Cơ gia bát tổ đánh gãy Cơ gia thánh chủ nói: "Đúng, ta thấy được." Còn lại người nhà họ Cơ cũng phụ họa nói: "Không thể." Cơ Nôn Chí hiếm thấy giận: "Muốn gả chính các ngươi đi gả, nữ nhi của ta không cần đến các ngươi làm chủ." Hắn trước đây bỏ xuống mặt mũi, vì gia tộc đi tìm Phương Dương chịu nhận lỗi cũng coi như. Ngày nay còn muốn cho nữ nhi của hắn gả ra ngoài cho gì đó đồ bỏ đi Vương Đẳng, đi Vương gia cái lắm mẫu. Cơ Nôn Chí, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện? Đây là gia tộc tất cả mọi người quyết định, không dung ngươi ở đây làm càn. Cơ gia bát tổ nghiêm nghị trách mắng: "Đủ." Cơ gia thánh chủ nhìn không được, khí thế trên người ầm ầm một phát, tại phòng nghị sự trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Đại bộ phận người không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, ào ào tránh đi. Cơ Nôn Chí gắt gao nhìn chằm chằm Cơ gia thánh chủ, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. "Ai? Chờ người của Vương gia đến lại nói. Người ta còn không đến, các ngươi liền loạn thành hỗn loạn, thực sự là mất mặt." Cơ gia thánh chủ than nhẹ một tiếng, tránh đi Cơ Nôn Chí tầm mắt, hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Người này tiếp theo người kia đi ra phòng nghị sự, chỉ để lại Cơ Nôn Chí lăng lăng đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm mà đáng sợ. Trung Châu, Thần Môn. Diệp Phàm trải qua thời gian hơn một năm, cuối cùng từ nơi này lấy được trong truyền thuyết môn kia cửu bí, bí chữ binh. Bí chữ binh trưởng khống thiên hạ và binh, là một môn rất lợi hại bí pháp, nhưng giống như cũng không thể để chứng đạo chi khí tấn thăng, so tự thân cảnh giới còn cao một cái cấp độ. Diệp Phàm nghe nói qua Phương Dương, đem chứng đạo chi khí đạo kiếp hoàng kim đỉnh, tế luyện làm vương giả thần binh một chuyện. Lúc đầu, hắn mới tới tay bí chữ binh nghĩ thẩm chính mình ngày sau, có lẽ cũng có thể đem vạn vật mẫu khí đỉnh tế luyện đến loại kia cấp độ. Nhưng ở cẩn thận lĩnh hội một phen đi qua, Diệp Phàm đại khái có khả năng rõ ràng, có quan hệ bí chữ binh có thể đem chứng đạo chi khí tế luyện đến cấp bậc cao hơn nghe đồn, hẳn là một cái tin nhảm. Nên đi. Diệp Phàm nhìn một cái có khắc bí chữ binh vết đá, sau đó thừa dịp lúc ban đêm rời đi tần môn, do dự chỉ chốc lát đi qua, bay về phía một chỗ ngày xưa mở ra độc phủ. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đi tới một chỗ núi cao, đi vào chỗ sườn núi độc phủ. Sau đó, hắn nhìn thấy trong độc phủ, Lý Tiểu Mạn người mặc áo trắng thức tha dáng người. Đối phương phát giác được có người đã đến, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đến, phát hiện là Diệp Phàm về sau, trong ánh mắt tức có vui sướng lại có ai bán. "Ngươi còn trở về làm gì?" Lý Tiểu Mạn thu liễm biểu tình, lạnh mặt nói: "Nhìn ngươi một cái, ta lúc này đi." Diệp Phàm thấy Lý Tiểu Mạn trên thân khí tức vững chắc, không còn là trước đây chỉ có thần lực, lại không hiểu vận dụng trạng thái, yên lòng, liền muốn rời đi. Trước đây hắn tại cứu chữa tốt Lý Tiểu Mạn về sau, vốn định đi thẳng một mạch, nhưng xem ở năm đó tình cảm bên trên, vẫn là đang chiếu cố đối phương một đoạn thời gian, đãi nàng ổn định lại về sau, mới nói ra bọn hắn đã chia tay sự thật, sau đó quyết đoán lựa chọn rời đi. Ngày nay thấy Lý Tiểu Mạn vô sự, lại củng cố cảnh giới, hắn cũng liền có thể triệt để yên tâm, rời đi nơi này đi tìm bảng bác đám người. "Ngươi dám?" Lý Tiểu Mạn thét to. Nàng hai mắt đỏ lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Chương 154, cái thế kỳ tài, Thanh Đế Lục Thế Tôn. Chương 154, cái thế kỳ tài, Thanh Đế Lục Thế Tôn. Thanh Liên Điện. Phương Dương chỗ trong độc phủ, một cái cao tới 3 mét, hiện ra cửa lớn màu đỏ, đột nhiên xuất hiện, sau đó bị người đẩy ra. Đối diện, Phương Dương lẻ loi trơ trọi một người đứng đấy, phía sau là một chỗ đất hoang phong cảnh, cách một cửa, vượt qua không biết bao nhiêu 10.000 dặm. Phương Dương cất bước vượt qua ngưỡng cửa, từ Đông Hoang đi tới Trung Châu. Cánh cửa thần kỳ, dùng thật tốt. Phương Dương nhìn về phía sau lưng cánh cửa thần kỳ, đưa tay đem nó thu vào Huyền Hoàng đỉnh bên trong. Trừ bức cách không có định tiên du cao, cánh cửa thần kỳ tính thực dụng mạnh hơn định tiên du nhiều lắm, tức không cần nuôi nấng, sử dụng lúc lại không cần dị chủng nguyên, mà lại phạm vi còn xa, quả thực là hoàn mỹ. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động, một bước phóng ra động phủ bên ngoài, nhìn thấy đang đứng tại đỉnh núi trên một tảng đá, ngước nhìn trăng sáng nhan như ngọc. Thần thủy luyện hóa xong, Phương Dương nhìn xem nhan như ngọc trên thân, mới vào hóa long đệ cửu biến khí tức, như vậy hỏi: "Chỉ luyện hóa 1/3, lại sau này luyện hóa, ôn dưỡng nhân thể đại long hiệu quả, so trước đó kém rất nhiều lần, liền ngừng lại." Nhan Như Ngọc giải thích nói, trong cơ thể nàng Thanh Đế huyết mạch mỏng manh, dù là khoảng thời gian này sử dụng Thanh Đế nhất mạch còn sót lại bộ phận bí pháp, từ yêu đế thánh tâm bên trong hái tiên tổ tâm huyết tiến hành luyện hóa, vẫn như cũ chỉ là nhường nàng Thanh Đế huyết mạch thuần túy gấp 2-3 lần, đối với tu luyện trợ lực giải rác. Muốn phải huyết mạch trong cơ thể phát sinh cấp độ càng sâu thủy biến, hoặc là chờ mở ra tiên đài bí cảnh, cảnh giới càng cao thâm hơn về sau, lấy đại pháp lực luyện hóa Thanh Đế tâm máu, tăng tốc thuần hóa trong cơ thể Thanh Đế huyết mạch tốc độ, hoặc là tìm một bộ thánh khí dung nạp yêu đế thánh tâm, giúp nàng tu luyện một môn bí pháp đặc thù, nhưng phải bỏ ra một chút đền bù. Nhan Như Ngọc không nguyện ý trả giá đắt, không thể làm gì khác hơn là chờ mở ra tiên đài bí cảnh về sau, lại lần nữa thuần hóa trong cơ thể Thanh Đế huyết mạch. Trên con đường tu hành, một bước nhanh từng bước nhanh. Ngươi ngày nay đã muốn đi thuần hóa huyết mạch con đường, tự nhiên là càng sớm đem huyết mạch tăng lên càng tốt, như vậy mới có thể càng nhanh nắm giữ đế tử cấp huyết mạch. Nếu như chờ đến tu tới đại thánh, chuẩn đế, mới có thể mượn nhờ yêu đế thánh tâm, nắm giữ đế tử cấp huyết mạch, vậy còn không như đổi một con đường đi. Phương Dương đối Nhan Như Ngọc như thế nói, sau đó lại hỏi: "Ngươi sử dụng thuần hóa huyết mạch bí thuật, có thể hay không để ta nhìn xem?" Nhan Như Ngọc đem Thanh Đế nhất mạch, dùng cho thuần hóa huyết mạch tuyệt đại đa số bí pháp, từng cái giao cho Phương Dương. Sau đó, nàng sững sờ trong chốc lát, quỷ thần xui khiến đem môn kia bí pháp đặc thủ, cũng cùng nhau giao cho Phương Dương. Những bí pháp này quá mức nông cạn, chỉ có cuối cùng một môn mượn nhờ song tu rèn luyện huyết mạch pháp môn, cũng không tệ, chỉ sợ là thanh đế nhất mạch thánh hiền sáng tạo đi. Phương Dương đem những pháp môn này xem xét về sau, đối Nhan Như Ngọc như thế nói: "Ngươi mấy ngày gần đây nhất đừng có gấp tu luyện, ta chờ một lúc vừa vặn muốn khai lò luyện đan, thuận tiện vì ngươi luyện một lò thuần hóa thanh đế huyết mạch đại đan, mượn hóa long bí cảnh lại đi một lần huyết mạch thủy biến." "Tốt, cảm ơn tiểu tổ." Nhan Như Ngọc nhỏ nhẹ nói. "Không cần cảm ơn, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, có thể đi xem một cái những hài đồng kia, bọn hắn chính là Thanh Liên Điện đệ tử chân chính." Phương Dương chỉ hướng ngọn núi chính phía đông một tòa núi phụ, nơi đó cư trú Lý Đạo Thanh mang tới, hắn lần trước từ trong nhân thế lưu lại hài đồng. Những hài đồng này phần lớn rất là nhu thuận, ngẫu nhiên có mấy cái hiếu động, cũng xa xa chưa nói tới nghịch ngợm. Vừa mới bắt đầu, chỉ có hắn cùng Bàng Bác hai người lúc. Bàng Bác mỗi ngày càng không ngừng làm khổ lực. Phương Dương không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian ngắn, chuẩn bị chăm sóc một chút những hài đồng này, kết quả phát hiện bọn hắn rất hiểu chuyện, căn bản không cần chính mình nhọc lòng. Chỉ cần mỗi ngày cung cấp cơm liền tốt. Đến sau Khổng Tước Vương mang đến tu sĩ yêu tộc, hắn liền chuyên môn thuyên chuyển một cái yêu tu, đi chiếu cố những hài đồng này, đồng thời dạy bảo tu luyện thưởng thức. Ta hiện tại liền đi nhìn xem. Nhan Như Ngọc là cái điểm tĩnh tĩnh tỉnh, nhưng đối mặt Phương Dương thuận miệng nói, vẫn là chuẩn bị đi xem một chút, sau này Thanh Liên Điện các tu sĩ. Phòng luyện đan. Gian phòng này Phương Dương chuyên môn nhường Bàng Bác thêm tủ gia cố gian phòng, áp dụng cường độ cực cao một loại vật liệu đá đắp lên mà thành, cách đâm, kiên cố, cách nhiệt chờ tính năng đều thật tốt. Thiên ma lô nắp lò kéo ra. Một đám sinh linh chi diễm, bị Phương Dương nhét vào dưới lò làm nóng. Lần này hắn muốn luyện đan dược, tên là Chí Tôn Đan, chính là lấy trước đây rút ra, thai nghén có âm dương kiếp quang bảo thuật Chí Tôn cốt bên trên, lưu lại bộ phận máu làm chủ vật liệu. Đông đảo linh dược, thiết tinh, đá vân mẫu các loại quý hiếm tài liệu làm phụ liệu, luyện chế sau có thể phụ trợ âm dương kiếp quang tu luyện, viện trợ nhục thân, nguyên thần, thần lực thuế biến một loại thần đan. Chí Tôn Đan đan vương, Phương Dương sớm liền suy tính hoàn thành, ngày nay hắn từ Đông Hoàng trở về, thuận tiện đi Thánh Thành Thiên Yêu Bảo Khuyết, đi tìm yêu nguyện không bắt hắn trước giờ đặt trước tốt tài liệu, mặc dù chỉ góp đủ 98 danh sách nội dung, nhưng cũng đầy đủ luyện chế loại này Chí Tôn Đan. Phương Dương đem một cái bình ngọc lấy ra, bên trong nở rộ có xem ra vẫn như cũ máu đỏ tươi, bị hắn nhiếp ra ném vào thiên ma lô bên trong. Sau đó đem từng cây linh dược, khoáng vật bị ném vào trong lò, sinh linh chi diễm hừng hực thiêu đốt, một bên thiêu đốt linh tài bên trong tạp chất, một bên lấy bảng bạc sinh linh khí, kích phát những dược liệu này dược lực. Cho đến tất cả dược liệu đều bị ném vào trong lò, Phương Dương phân ra một sợi tâm thần điều khiển sinh linh chi diễm, liền lấy ra rút thẻ lúc lấy được tạo long chi khí, đỏ, đem nó hiện ra tới. Một sợi giống như tiểu long luồng không khí xuất hiện tại không trung. Phương Dương há miệng hút vào, đem nó nuốt vào trong bụng. Dịch cân dưỡng long kinh không tự giác vận chuyển, nhân thể đại long tựa như sống tới, đem trong cơ thể tạo long chi tức điên cuồng tan xé, biến thành thuần túy năng lượng đến tầm bổ bản thân. Nhân thể đại long rung động ầm ầm, phát ra răng rắc xương cốt sai chỗ âm thanh, kinh lịch lấy một lần kinh khủng thể biến. Phương Dương hai mắt phát nhiệt, trong mắt hai đầu màu vàng tiểu long điên cuồng vũ động, tựa như kinh lịch lấy một trận biến hóa thoát thai hoàn cốt, thân hình đột nhiên tăng vọt 2-3 thành, thân thể càng thêm rõ ràng cùng linh động. Nhân thể đại long đột nhiên xông vào tiên đài, đầu rồng xâm nhập tiên đài bí cảnh, làm hắn tiên đài linh minh, ý niệm va chạm, linh quang chớp động, nguyên thần cường đại, nội tính dâng lên. Chỉ một thoáng, Phương Dương nghĩ đến Thái Hoàng Kinh bên trong, Hoàng Đạo Long khí tu luyện bí pháp, đem nó bộ phận kinh nghĩa dung nhập dịch cân dưỡng Long Kinh bên trong, khiến người ta thân thể đại long phát ra tiếng long âm. Cả người giống như bị yếu ớt dòng điện đánh trúng, có một luồng không tên run rẩy cảm giác, khiến người muốn ngừng mà không được. Một nén nhang thời gian sau, loại này thuế biến cuối cùng kết thúc. Phương Dương cả người nhìn qua không có thay đổi gì, chỉ có hai con ngươi biến càng thêm sáng tỏ, giống như có thể trong đêm tối tỏa ánh sáng. Chí Tôn Đan, còn có thể lại thêm hai chủng phụ vật liệu. Phương Dương trước tiên nhìn về phía Thiên Ma Lô, trong đó Chí Tôn Đan rất trọng yếu, bị tạo long chi khí bay vụt nội tính, nháy mắt lại đem sớm đã cho là thập toàn thập mỹ đan phương lại lần nữa điều khiển tinh vi. Hắn thuận tay từ pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra một gốc dược thảo cùng một khối nhỏ màu xám nham thạch, ném vào Thiên Ma Lô bên trong. Cái này một sợi tạo long chi khí dựa theo dưỡng long tâm pháp nội bộ phân kinh văn suy tính, đã để ta nắm giữ cái thế kỳ tài tư chất, mặc dù chỉ là kém nhất cái thế kỳ tài, nhưng cũng cùng thiên tài đỉnh phong có chất tăng lên. Phương Dương một bên khống chế Thiên Ma Lô, một bên thôi diễn trong dự đoán giúp Nhan Như Ngọc thuần hóa huyết mạch đan dược đan vương, phát hiện tiến độ so với mình dự đoán tốc độ phải nhanh vào một lần. Một ngày sau, Thiên Ma Lô bên dưới sinh linh chi diễm biến mất, nắp lọ sau khi mở ra, 6 cái hai màu đèn trắng đan dược bay ra, rơi vào Phương Dương trong tay. Chí Tôn Đan. Phương Dương hướng trong miệng nuốt một cái. Tiên đài bên trong bí cảnh nguyên thần đỗng nhiên xông ra, bí chữ tiền vận chuyển, lấy cường đại thần thức điều động ngũ đại bí cảnh, tiêu hóa cái này viên Chí Tôn Đan. Khí huyết sôi trào, thần lực phun trào, nguyên thần trong sáng. Chỉ là tại nhục thân bên trên tăng thêm, cái này một cái Chí Tôn Đan hiệu quả, liền so Phương Dương lần thứ nhất luyện chế Ngọc Tỷ Đan mạnh lên một nửa, càng không cần nói thêm đối chỉnh thể tăng thêm. Âm dương kiếp quang tự đi tuôn ra, ở ngoài thân thể hắn chảy xuôi, giống như một kiện âm dương tiên ý Chí Tôn Đan chủ tài, chính là trời sinh nắm giữ âm dương kiếp quang bảo thuật Chí Tôn máu, viên đan dược này dược lực, trừ tăng phúc tinh khí thần bên ngoài, chủ yếu nhất công hiệu chính là làm cho âm dương kiếp quang sinh ra một loại chất biến. Tương tự ngũ hành thần quang, chính là một loại hậu thiên lại tiên thiên quá trình. Đại khái tăng cường nửa thành trái phải, nếu là đem còn lại 5 cái Chí Tôn Đan phục dụng, đại khái có thể để cho âm dương kiếp quang uy lực gia tăng 2 thành. Mặc dù không thể đột phá tới lĩnh vực thần cấm, nhưng đoán chừng có thể tại tiên hai cảnh giới, so ta lấy bí chữ đấu diễn hóa bí thuật cấm kỵ, còn phải mạnh hơn một tuyến. Phương Dương nhìn về phía đầu ngón tay nhảy nhót một sợi kết quang, nếu không phải biết được Chí Tôn đan một hơi toàn bộ phục dụng sẽ ảnh hưởng dược hiệu lời nói, hắn đã sớm nhịn không được đem còn lại 5 cái Chí Tôn đan toàn bộ nuốt. Khai lò, luyện đan. Phương Dương đem chính mình còn lại thanh đế tâm máu lấy ra, muốn coi đây là chủ tài, luyện chế ra viện trợ nhan như ngọc thuần hóa huyết mạch bảo đan. Đến mức làm như thế, hắn mất đi tất cả thanh đế tâm máu, về sau dùng cái gì phụ trợ rèn luyện thân thể? Nhan như ngọc đan vào đan dược, tất nhiên biết hiểu đan dược chủ vật liệu là thanh đế tâm máu, lấy nàng huệ chất lan tâm, tất nhiên biết lấy ra thanh đế tâm máu làm đáp lễ. Nói không chừng, Phương Dương còn có thể nhiều đến mấy giọt thanh đế tâm máu. Sau 3 ngày, Nhan Như Ngọc trong phủ đệ, ăn vào những đan dược này, liền có thể thuần hóa huyết mạch sao? Nhan Như Ngọc từ Phương Dương giao cho trong bình ngọc của nàng, đổ ra 3 cái màu xanh nhạt đan dược, xem ra bình thường không có gì lạ, dược lực nội liễm, cùng bình thường nhất đan dược không sai biệt lắm. Một lần phục dụng một cái, mỗi lần phối hợp ta môn bí pháp này tu luyện 3 ngày, 9 ngày đi qua bảo đảm trong cơ thể ngươi huyết mạch chí ít đạt tới thanh đế 7 thế tôn trình độ. Phương Dương lại đem sáng lập ra một môn thuần hóa huyết mạch bí pháp giao cho Nhan Như Ngọc, mặc dù không kịp cái kia đạo âm dương song tu pháp môn, nhưng cũng so với nàng phía trước sử dụng bí pháp, hiệu suất cao hơn gấp mấy lần. Cảm ơn tiểu tổ. Nhan Như Ngọc còn chưa phục dụng đan dược, không biết nó hiệu quả, nhưng làm nhìn thấy Phương Dương sáng lập ra bí pháp lúc này mới trực quan xem đến đối phương thiên tư. Lúc này mới mấy ngày, Phương Dương liền sáng chế môn công pháp này, chỉ sợ hao phí không ít tâm lực. Nhan Như Ngọc nhấp nhẹ môi mỏng, đem Phương Dương đưa đến ngoài phủ đệ về sau, trở về tu hành mật thất, phục dụng đan dược vận chuyển bí pháp. Sau 9 ngày, trên tòa phủ đệ không từng đóa thanh liên nở rộ, hóa ra một tòa ao sen, dị tượng chói lọi mà mỹ lệ. Thanh đế lục thế tôn huyết mạch, cực kỳ tiếp cận 5 đời tôn, tiểu tổ thật đúng là khiêm tốn cẩn thận. Trong mật thất, Nhan Như Ngọc đo lường tính toán ra bên trong thân thể huyết mạch về sau, tự lẩm bẩm. Chương 155, hành hung diệp phàm, bước vào thất cấm. Chương 155, hành hung diệp phàm, bước vào thất cấm cơ gia. Hư không điện. Cơ gia người vì biểu hiện đối Bắc Nguyên Vương gia xem trọng, đem Vương Đằng, Vương Thành Côn đám người đón vào cửa nhà về sau, tại đây tòa tử hư không đại đế tự tay dựng thành bên trong đại điện tiếp đãi bọn hắn. Hư không điện thần bí khó lường, có hỗn độn khí tức bao phủ, có hàng tỷ ngôi sao tô điểm, trong truyền thuyết hư không đại đế tại tuổi già bị thương nặng khó trở lại, ở nơi này đem chính mình táng nhập vô tận hư không bên trong. Vương Đằng đám người tiến vào tòa đại điện này về sau, bị cái này mộng ảo tràng cảnh rung động, từ đại đế tạo vật bên trong, cảm nhận được đại đế cổ đại, đến tột cùng có cỡ nào vĩ lực. Đại đế cổ đại cường đại như vậy người, thế mà cũng sẽ tử vong sao? Thế gian là có hay không có bất tử bất diệt chân tiên? Vương Thành Phong ngắm nhìn bầu trời sao, sợ hãi than nói đại đế thọ bất quá 20.000 năm, cho dù ăn vào bất tử thần dược, lại kéo dài một thế đế mệnh, cũng không vượt qua 30.000-40.000 vào nguyên, khoảng cách đồng thọ cùng trời đất chân tiên cách biệt quá xa, nhường người tuyệt vọng. Cơ gia thánh chủ nghe vậy cảm khái nói, bên trong đôi mắt mang theo một chút thương cảm. Hắn từng đọc qua trong tộc bí sử, biết được hư không tiên tổ tuổi già, cũng không nếm thử tìm kiếm bất tử thần dược kéo dài một thế đế mệnh, mà là lựa chọn đem chính mình mai táng vào hư không, hư hư thực thực vì hậu thế hắc ám náo động lưu lại thủ đoạn. Chứng đạo về sau chính là thành tiên, vạn cổ không thể có cổ hoàng đại đế thành công. Vương Đằng cũng không đem phía sau một câu ta lại chưa chắc không thể nói ra, miễn cho cơ gia người cảm giác hắn quá mức tự ngạo, mà lại có nhục hư không đại đế. Loảng xoảng. Đột nhiên, hư không điện bên trong bầu trời sao, rơi xuống một khối nhiễm có vết máu lam kim khối vụn, đánh tới hướng Vương Đằng đỉnh đầu, sau đó bị hắn một phát bắt được. Đây là? Vương Đằng nhíu mày nhìn lại, phát hiện khối này lớn cỡ bàn tay khối vụn, vậy mà là 9 đại tiên kim bên trong vĩnh hằng lam kim, mặt trên nhiễm vết máu thì là có chứa một luồng hư không đạo vận, rõ ràng cùng hư không đại đế có quan hệ. Đây là tiên tổ huyết dịch. Cơ gia thánh chủ tinh tu hư không cổ kinh, có thể nào không nhận ra loại này máu, lúc này kích động nói, tiên tổ huyết dịch nhiễm tại vĩnh hằng lam kim bên trên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tiên tổ lưu lại di bảo? Hư không đại đế tại hư không điện bên trong, thế mà còn có dấu loại này kỳ vật, rơi vào đằng nhi trong tay chính là thần vật chọn chủ a. Vương Thành Khôn vui mừng quá đôi nói, hắn đứa con trai này từ nhỏ cơ duyên không ngừng, không nghĩ tới lần này đến cơ gia thương nghị thần, còn có thể thu hoạch được hư không đại đế lưu lại bảo vật. Hư không điện ở đây không biết bao nhiêu năm, cơ gia bên trong người lại không một người lấy được món bảo vật này, mà đằng nhi vừa đến đã thần vật trời giáng, cái này chẳng phải là hư không đại đế chọn chúng con ta? Con ta Vương Đằng có đại đế chi tư, đây là chúng ta cơ gia bảo vật, không thể rơi vào người ngoài trong tay, đưa cho ta a. Cơ gia bát tổ nhất đồng ý cùng Vương Đằng chuyện thông gia, nhưng lúc này cũng là phản ứng đầu tiên, muốn đem tiên tổ di vật thu hồi người. Hắn bàn tay lớn duỗi ra, muốn phải từ Vương Đằng trong tay đem vĩnh hằng làm kim khối vụ lấy tới, kết quả một cỗ vô hình lực trường đem hắn đánh lui xa mười mấy mét. Vương Đằng, các ngươi Vương gia là muốn đoạt đi cơ gia bảo vật sao? Cơ gia bát tổ giận nói. Lao huynh bất giận, ngươi nhìn con ta cũng không phải là cố ý gây nên, mà là hư không đại đế di vật tự đi hộ chủ, ngay tại chuyển thừa bí pháp giao cho ta. Vương Thành Khôn đối cơ gia lão bát hành vi lòng có nộ khí, nhưng cũng biết được không thể tại hư không điện cùng cơ gia người đối nghịch, lúc này giải thích nói. Đám người hướng Vương Đằng nhìn lại, chỉ gặp vị này Bắc Đế thần tình chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào vĩnh hằng lam kim, mà tại vĩnh hằng lam kim bên trên có từng đầu đạo ngân hiện ra, ánh sao lấp lánh, tiến hành thần bí chuyển thừa, không dung người ngoài thăm dò. Cơ gia đám người lúc này mới trừ khử nộ khí, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ sợ hãi thán phục. Nghe thấy không bằng gặp mặt. Cho dù đã sớm nghe nói qua Vương Đằng khí vận tiên, rơi vào vách núi đều có thể nhặt được bảo vật, nhưng lúc này liền bản thân vài vạn năm đều không thể phát hiện tiên tổ di vật, bị lần thứ nhất đã đến Vương Đằng nhặt được lúc, bọn hắn lúc này mới cảm nhận được như thế nào khí vận yêu quý. Dạng người này không chứng đạo thành đế, ai còn có thể chứng đạo thành đế? Mà lại hư không tiên tổ rơi xuống di vật, chọn chúng vương đẳng, phải chăng mang ý nghĩa lựa chọn của bọn hắn, lấy được tiên tổ tán thành? Nguyên bản bởi vì Cơ Ngôn Chí lời nói, biến có chút dao động cơ gia thánh chủ, lúc này đối vương đẳng cũng biến thành rất là tán thành, cảm thấy có thể đem bản thân nguyên linh thể gả cho vị này Bắc Đế. Ngày sau Bắc Đế thật chứng đạo thành đế, cùng cơ gia lẫn nhau chiếu rọi, cũng không mất làm một đoạn giai thoại. Hư không đại đế phần này truyền thừa có chút tinh diệu, chư vị đều là đại đế hậu nhân, có tu hư không cổ kinh, ta là các vị tụng niệm một lần, mong rằng chớ có ghét bỏ. Vương Đằng đem vĩnh hằng lam kim truyền thừa ghi nhớ về sau, có chút lễ phép hướng cơ gia mọi người nói, biểu hiện được tựa như người khiêm tốn, không thấy ở bên ngoài lúc tùy tiện. Không tệ. Cơ gia đám người nghe vậy hào hào gật đầu, sơ bộ tán thành vị này sắp là con rể. Về sau mấy ngày, Vương gia đám người được mời tại cơ gia chờ lâu một thời gian, rõ ràng cơ gia rất nhiều đại năng, cần cẩn thận trao đổi một phen, mới có thể quyết định lấy hay không lấy chồng nữ. Ta nhìn cơ gia những người kia đã sớm chọn chúng đằng nhi, chẳng qua là trở ngại cực đạo thế gia tôn nghiêm cùng mặt mũi, muốn phải phơi một phơi chúng ta. Vương Thành Phong vừa cười vừa nói, cơ gia tốt xấu là hư không đại đế huyết mạch hậu nhân, như vậy thận trọng cũng là phải có lý lẽ, chờ đằng nhi lộ ra một chút tự thân thiên tư, chắc hẳn bọn hắn liền biết chờ không nổi định ra hôn ước. Vương Thành Khôn đồng dạng cười to nói, cơ gia người diễn xuất, để hắn cái này Bắc Đế chi phụ quét qua phía trước Đông Tôn Phương Dương mang tới khói mù. Liên cực đạo thế gia đều muốn đuổi tới gả nữ, đây mới là con trai của ta Vương Đằng vốn có đãi ngộ. Muốn hay không đi Khương gia cũng nhìn xem, treo giá một phen. Vương Thành Khôn đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, đưa tay phải ra ngón trỏ hướng lên trời nói. Vương Thành Phong nghe vậy im lặng. Cực đạo thế gia há có thể dung nhẫn loại hành vi này? Làm như vậy chỉ biết đem Vương gia danh tiếng bại hoại, đến lúc đó chỉ sợ không có cái nào một nhà cực đạo thế lực biết nguyện ý gả nữ cho Vương Đằng. Phụ thân, hư không đại đế cái môn này truyền thừa rất không tệ, ta đối hư không cổ kinh cảm thấy rất hứng thú, mà lại cơ gia thần thể tương lai nhất định là cơ gia thánh chủ, ta lấy hắn thân muội, dạng này mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, tại cơ gia thu hoạch được trình độ lớn nhất duy trì. Vương Đằng đối với mình phụ thân lời nói cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng rõ ràng cải biến không được đối phương tư tưởng, chỉ có thể khác mở lời để nói. Con ta nói đúng lắm, chờ ngươi trở thành cơ gia con rể, cơ gia còn không phải đưa lên đế kinh tạo điều kiện cho ngươi lĩnh hội, chỉ là đáng tiếc bọn hắn tuyệt sẽ không nhường đế kinh ngoại truyền, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho ngươi thi xuống cấm chế, chúng ta Vương gia không có khả năng thu hoạch được hư không cổ kinh. Vương Thành Khôn đáng tiếc nói, tham thì thâm, đế kinh cũng không phải là vô địch, ta đã ở Vương gia lưu lại loạn cổ kinh ba quyển tiên trường, đầy đủ xem như gia tộc dựng thân gốc dễ, ngày sau có thiên tư tộc nhân lấy nó đánh xuống tiên cố căn cơ, thành vương thành thánh cũng là có nhiều khả năng. Vương Đằng lạnh nhạt nói, con ta nói rất đúng. Vương Thành Khôn nói, trong những tháng ngày tiếp theo, Vương Đằng tại cơ gia tu hành, hắn từ vĩnh hằng làm kim ở bên trong lấy được kinh văn, thỉnh thoảng sẽ có kinh người dị tượng hiện hóa. Chân long cùng tiên hoàng cùng múa, bao quanh một tôn màu vàng hư ảnh, tựa như thiên địa chúng sinh cùng cúng bái đại đế, nhưng người nhìn thấy Bắc Đế Vương Đằng thiên tư, sợ hai thán phục hắn có đại đế chi tư. Cơ gia rất nhiều người, bao quát trừ tiên hai đại năng tại ngoại tộc người, đều tại nhìn thấy Vương gia ở tạm nơi trên không dị tượng về sau, cảm thấy cùng Vương Đằng thông gia là một chuyện tốt. Ta không đồng ý. Ai nguyện ý gả ai đi gả, ta không gả. Cơ Tử Nguyệt cực kỳ phản đối vụ hôn nhân này, nhưng lại vô pháp ảnh hưởng cơ gia cao tầng, thậm chí bị cấm túc ở trong một cái sân, không cho phép nàng tại đính hôn phía trước ra ngoài. Muội muội của ta không gả. Cơ Hạo Nguyệt vốn bởi vì Phương Dương một chuyện đạo tâm tái tạo, mặc dù không còn lấy đối phương làm mục tiêu, nhưng tu luyện lại càng phát ra khắc khổ, đoạn thời gian trước càng là một lần hành động phá vỡ mà vào tiên đại cảnh giới, tại cơ gia nắm giữ không nhỏ quyền nói chuyện. Vậy mà lúc này, cơ gia cao tầng đối với hắn cũng chỉ là trấn an, nói khẳng định biết tham khảo ý kiến của hắn đến qua loa, cũng không làm ra mời đi người của Vương gia tính thực chất cử động, làm hắn trong lòng nguội lạnh. Từ Nguyệt, là ca ca không có năng lực. Cơ Hạo Nguyệt đứng tại bên ngoài sân nhỏ, cùng mình em gái ruột cách cửa nhìn nhau, cũng không phải là hắn không thể tiến vào trong nội viện, mà là hắn không mặt mũi tiến vào bên trong. Ngay cả mình muội muội đều không thể bảo hộ, hắn cái này thần thể có làm được cái gì? Phế vật, phế vật, phế vật. Cơ Hạo Nguyệt nhìn qua có chút tiểu tụy Cơ Tử Nguyệt, trong lòng đang dỉ máu, càng thêm thống hận chính mình tại gặp phải Phương Dương phía trước, vì sao chỉ là dựa theo trong tộc an bài của trưởng bối tu hành, không có đem tất cả thời gian lợi dụng. Không phải vậy, hắn nắm giữ cơ gia tài nguyên cung cấp, hiện nay chí ít có thể sở đến tiên hai đại năng một bên, lại tăng thêm thân là thần thể mang tới tăng phúc, đủ để áp đảo đại bộ phận đại năng, nắm giữ đầy đủ quyền lên tiếng. Mà không phải giống như bây giờ, bị luôn miệng nói là cơ gia tương lai thần vương, chú định trở thành cơ gia thánh chủ người, vẫn đang suy nghĩ bảo vệ mình mỗi lúc, đều chỉ có thể bị người qua loa, không thể ra sức. Kaka, không có chuyện gì, ta không trách ngươi giúp ta cho Diệp Phàm cho cái nói đi. Cơ Tử Nguyệt đau lòng nhìn xem kaka của mình, âm thanh không còn ngày xưa cổ linh tinh quái, mà là mang theo một chút khàn khàn. Ngươi nói. Cơ Hạo Nguyệt âm thanh khàn giọng nói, ta biết hắn khẳng định sẽ đến, kaka ngươi giúp ta nói cho hắn, trong tộc rất nhiều người đều ngấp nghé trên người hắn bảo vật, để hắn trước khi đến lưu tốt đường lui. Cơ Tử Nguyệt ngày xưa linh động trong mắt ẩn ẩn rưng rưng. Đông Hoang, Thanh Giao Vương tiểu thế giới. Diệp huynh khoảng thời gian này là đang bế quan khổ tu a. Bàng huynh hắn đoạn thời gian trước mặc dù trở lại nơi này, nhưng lại vội vàng chạy tới Trung Châu, nghe nói đã trở thành Thanh Liên Điện thánh tử. Thanh Y Dị tiểu Giao Vương tiếp đãi Diệp Phàm nói, tầm mắt không tự chủ được, rơi vào hắn phía bên phải nữ tử áo trắng trên thân. Ta dùng nào đó con chó đại huyền ngọc truyền tống đến Đông Hoang, vừa vặn rơi vào kệ bên này, liền trực tiếp đến tìm bằng bác, không nghĩ tới ngược lại là bỏ qua. Bất quá, Thanh Liên Điện là cái gì thế lực? Là Nhan công chúa nàng đi Trung Châu thành lập sao? Diệp Phàm sờ sờ cái mũi nói, Giao Quang Thánh Tử lấy được Thanh Đế truyền thừa, lấy được Thanh Đế dấu ấn, thế là mời Nhan công chúa cùng nhau đi tới Trung Châu, thành lập Thanh Liên Điện, ý đồ thực hiện nhân yêu hài hòa, nghe nói Bàng Bác bởi vì thần có nhân yêu huyết mạch, vì lẽ đó bị Phương Dương chọn chúng, trở thành Thanh Liên Điện thánh tử. Thanh Y tiểu Giao Vương vì Diệp Phàm giải thích nói, nói ra phụ thân hắn Thanh Giao Vương, báo cho hắn một chút tin đồn thú vị. Không giống với cái khác tu sĩ yêu tộc, hắn thân là Thanh Giao Vương con trai, hiểu rõ chuyện này chân tướng, biết được Phương Dương thật lấy được Thanh Đế dấu ấn. Nhưng nói thật ra, hắn đến nay cũng không nghĩ rõ ràng, yêu tộc đại đế làm sao lại tuyển nhân tộc thiên kiêu làm truyền nhân, chẳng lẽ Phương Dương thật có đại đế chi tư, mới có thể bị Thanh Đế nhìn trúng. Bởi vì nhân yêu huyết mạch trở thành thánh tử, đây chẳng phải là phải gọi nhân yêu thánh tử. Diệp Phàm chú ý điểm không giống bình thường, còn có tâm tư trêu chọc Bàng Bác, đáng tiếc đối phương bây giờ không có ở đây nơi này, không phải vậy ngược lại là có thể thật tốt trêu ghẹo một chút. Đến mức Phương Dương như thế nào trở thành Thanh Đế truyền nhân, hắn thì là không có chút nào ngoài ý muốn, liền Vương Đẳng đều có thể thu hoạch được loạn cổ đại đế truyền thừa, Phương Dương bực này thần cấm thiết yêu, bị thu hoạch được Thanh Đế truyền thừa cũng rất bình thường. Duy nhất có giá trị suy nghĩ nhiều, cũng chính là Thanh Đế là có hay không như là Phương Dương nói tới như vậy, còn sống ở thế. Ngoài ra còn có một sự kiện, Bắc Nguyên Vương gia gần nhất đi Cơ gia bái phòng cầu hôn, muốn phải cầu hôn Cơ gia thần thể muội Cơ Tử Nguyệt, Cơ gia bên kia xem ra rất xem trọng cửa hôn sự này, dù là Cơ Tử Nguyệt tuyên bố không gả, cũng không tế tại sự tình. Thanh Y tiểu Giao Vương lời này vừa nói ra, Diệp Phàm ngu ngơ một chút, lập tức nhíu mày. Lý Tiểu Mạn lúc đầu không có cảm thấy có gì đó, nhưng làm nhìn thấy Diệp Phàm như vậy thần thái về sau, mới hiểu được Thanh Y tiểu Giao Vương cũng không phải là bắn tên không đích, cái kia Cơ gia Cơ Tử Nguyệt nhất định cùng Diệp Phàm có quan hệ. Nhưng nghĩ tới chính mình ngày nay, không hiểu thấu biến thành Diệp Phàm bạn gái trước, đến nay vẫn chưa cùng đối phương hợp lại, nàng vẫn là nhịn xuống không có chất vấn. Cái kia Cơ Tử Nguyệt là ai? Hai người đi ra tiểu thế giới về sau, Lý Tiểu Mạn giữ chặt Diệp Phàm cánh tay hỏi, âm thanh ủy khuất, không thấy trước đây sau khi chia tay lãnh đạo. Kia là ta. Diệp Phàm một bên giải thích, một bên bắt lấy Lý Tiểu Mạn tay, như muốn dịch chuyển khỏi. Sau một khắc, quát to một tiếng vang lên. Diệp Phàm, ngươi muốn chết. Từ con cháu đại khấu nơi đó nhận được tin tức, vừa mới phi nhanh tới đây Cơ Hạ Nguyệt, nhìn thấy Diệp Phàm cùng một nữ nhân anh em, lúc này giận. Em gái của ta vì ngươi tiểu thụy thất thần, ngươi lại tại nơi này cùng những nữ nhân khác mà mở, tới ngươi hoang cổ phế thể, cam. Cơ Hạo Nguyệt khí huyết quần quần phía trên, toàn thân cao thấp như có một tầng giam cầm bị đánh vỡ, hắn cảm giác được chính mình rất lâu không thể bước vào thất cấm lĩnh vực, cuối cùng triệt để rộng mở cửa lớn. Thế nhưng, tình cảnh này, hắn cũng không bởi vậy cảm thấy cao hứng. Diệp Phàm, chết đi cho ta. Hư không đại thủ ấn hung hăng vỗ xuống. Cơ Hạo Nguyệt vẫn còn tồn tại một tia lý trí, nghe được Lý Tiểu Mạn đối Diệp Phàm chất vấn, đem nàng này dùng hư không bí thuật vung ra một bên. Không phải là như ngươi nghĩ. Diệp Phàm có khổ khó nói, đối mặt cái này kinh khủng một kích cũng không dám mạnh kháng, liền tranh thủ vạn vật mâu khí đỉnh tế ra. Loảng xoảng, vạn vật mâu khí đỉnh bị đánh chìm. Phúc. Diệp Phàm phun máu ba lần. Người không muốn lại đánh. Lý Tiểu Mạn bị quét đến một bên về sau, thấy Diệp Phàm thảm tao ẩu đả, vội vàng xông lên phía trước, liền muốn bảo vệ đối phương. Ta không đánh nữ nhân, ngươi đừng ép ta. Cơ Hạo Nguyệt hai mắt đỏ bừng, liếc nhìn một cái Lý Tiểu Mạn, lại nhìn về phía dưới bị hắn đánh cho ói máu không chỉ Diệp Phàm, chung quy là không có tiếp tục đánh xuống, miễn cho đem cái này đàn ông phụ lòng cho đánh chết, tổn thương Tử Nguyệt tâm. Tử Nguyệt nâng ta mang cho ngươi cái lời nói, không muốn chết liền lưu tốt đường lui lại đi Cơ gia, bất quá ta nhìn ngươi có khát tân hoan, chắc hẳn cũng không biết đi Cơ gia. Thua thiệt Tử Nguyệt còn nói ngươi nhất định sẽ đi, quả nhiên mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi, thành thành thật thật cùng nữ nhân này sống hết đời đi. Cơ Hạo Nguyệt vứt xuống lời nói này sau rời đi, lưu lại Lý Tiểu Mạn đỡ lên lung lay sắp đổ Diệp Phàm, đau lòng nói, nhường ngươi hái hoa ngắt cỏ, lần này bị người tìm tới cửa bị đánh đi. Diệp Phàm nghe vậy chỉ là trầm mặc. Đi Trung Châu? Gì đó? Chương 156, Hoàng huyết xích kim, giận dữ mắng mỏ Cơ gia. Chương 156, Hoàng huyết xích kim, giận dữ mắng mỏ Cơ gia trong mật thất. Phương Dương lấy ra linh hồn kim châu, vận chuyển bí chữ tiền đem nó tiêu hóa, không giống với hai lần trước như vậy phí sức, vẹn vẹn một canh giờ liền đem cái này viên từ 20 triệu sinh mệnh linh hồn chế thành bảo vật hấp thu hầu như không còn, biến thành tự thân nguyên thần nội tình. Về phần hắn phía trước thôi động trùng đồng bề sau, bởi vì nguyên thần quá độ mệt nhọc suy nghĩ, nếu là có linh hồn kim châu tại, liền có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần ý niệm. Hôm nay đã sớm quá hạn, so với còn cần luyện hóa linh hồn kim đan. Đảm thức cổ càng thêm thuận tiện mau lẹ, 300.000 đảm thức cổ tuy, nhưng Vương Dương sử dụng trùng đồng về sau, nguyên thần cũng không phải là bị thương nặng, chỉ là quá độ mệt nhọc mà thôi, những thứ này đảm thức cổ liền đầy đủ dùng. Thần ngân tử kim, ngươi tới quá muộn. Phương Dương đem thần ngân tử kim đỏ hiện ra về sau, phát hiện khối này tiên kim, thế mà so hắn đạo kiếp hoàng kim đỉnh thể tích còn muốn lớn một nửa. Nếu là trước đây hai khối tiên kim đồng thời thu hoạch được, hắn nói không chừng liền biết lựa chọn thần ngân tử kim, xem như chính mình chứng đạo khí. Bởi vì tại địa cầu bên kia, có một tôn đủ để tế luyện vì cực đạo đế binh thần ngân tử kim tháp phôi thô, Phương Dương mặc dù không nhất định có thể thu được, nhưng ít ra cũng là một loại hy vọng, không cần giống lấy đạo kiếp hoàng kim làm chứng đạo khí, không biết là lúc nào tìm đầy đủ rèn đúc đế binh tiên kim. Tạo hóa trêu ngươi. Phương Dương cũng không quá nhiều xoắn xuýt việc này. Lần trước đại hạ hoàng chủ đã đến, dùng để trao đổi trong tay hắn thần tụy cấp bậc mộng viễn đạo kiếp hoàng kim tuy, nhưng cũng có thể nhìn ra những thứ này cực đạo thế lực, đại khái dẫn đầu có dấu tiên kim, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề. Ngày sau thực sự không được, liền đi các đại thế lực đánh một chút gió thu, Phương Dương tin tưởng mình đem trước mắt đạo kiếp hoàng kim đỉnh tế luyện đến cực hạn về sau, đủ để nắm giữ thực lực như vậy. Ngày nay, vẫn là lấy tu hành làm trọng. Phương Dương đem thần ngân tử kim cất kỹ, xếp bằng ở trên hỗn độn thạch tiếp tục tu luyện. Hắn nhìn Thanh Liên Đế binh có cảm, tu ra hỗn độn thanh liên cái này một thần hình về sau, đạo pháp cảm ngộ đã vượt qua chân thực cảnh giới không ít. Khoảng cách kế tiếp bậc thang nhỏ, tối đa một tháng bên trong, liền có thể hoàn thành đột phá, đi trên đi. Thanh Liên điện ngoài sân môn, đến hai vị khách nhân, một nam một nữ. Nữ nhân quần áo sạch sẽ, giàu có thần tú thanh nhàn, nam tử quần áo nhuốm máu, nội thương chưa lành. Có người sao? Diệp Phàm đi đến trước sân môn, cảm nhận được một luồng cực mạnh nguyên thuật trận thế, đủ để một nháy mắt đem hắn oanh sát cái mấy chục lần, thế là cẩn thận dừng bước lại, lớn tiếng la lên. Diệp Phàm, ngươi tìm điện chủ chuyện gì? Một tên thân mang áo lông vàng nóng nữ tử đi tới sân môn, hướng phía Diệp Phàm hỏi. Nàng tên là Kim Yến, là sớm nhất đi theo Nhan Như Ngọc bên người tu sĩ yêu tộc một trong, ngày nay bị bảng bác ủy thác trách nhiệm, phụ trách trông coi sân mạch. Hỗ trợ thông báo một chút, ta muốn gặp Phương Dương. Diệp Phàm cùng Kim Yến có chút thù hận, nhưng trước mắt có việc muốn nhờ, chỉ được ôn tồn nói. Ta không giúp đỡ lại như thế nào? Kim Yến cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích chút nào nói. Vậy ta liền chỉ có thể tới cứng. Diệp Phàm đến hỏa khí. Hắn bị Cơ Hạo Nguyệt oan uổng hành hung cũng coi như, cho dù ai thấy bản thân muội muội bởi vì một cái nam nhân thần thường, nam nhân kia lại cùng những nữ nhân khác không sạch sẽ, đều biết lựa chọn ra tay. Nhưng trước mắt Kim Yến, cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thủ, không biết tính sao cũng thích cùng hắn đối nghịch, phía trước cũng coi như, ngày nay thấp kém muốn nhờ, đối phương vẫn không muốn tạo thuận lợi, quả thực là không thể nói lý. Trong lúc Diệp Phàm suy tư, như thế nào đem Kim Yến lừa gạt rời núi cửa lúc, một thanh âm để hắn vứt bỏ ý nghĩ này. Diệp tử, làm sao ngươi tới? Bàng Bác từ Thanh Liên Điện một tòa núi vụ bay tới, nhìn xem đối chọi gay gắt Diệp Phàm cùng Kim Yến, phất phất tay nhường cái sau tranh thủ thời gian đi xuống. Hắn không nghĩ tới thay mình huynh đệ công báo tư thủ, đem Kim Yến an bài nhìn cửa lớn, thế mà còn có thể nhường hai người đụng tới, phát sinh xung đột. Kim Yến bất đắc dĩ, đối mặt cái này Thanh Liên Điện trước mắt địa vị thứ tư cao thánh tử, chỉ được chừng Diệp Phàm một cái liền lui ra. Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Bàng Bác nhìn về phía mang thương Diệp Phàm hỏi, tầm mắt lại ngăn không được nhìn về phía Lý Tiểu Mạn. Huynh đệ vợ không thể lừa gạt. Hắn tự nhiên không phải là có loại kia đặc thù đam mê, mà là nhìn xem Lý Tiểu Mạn hàm tình mạnh mạnh, ý như là chim non nép vào người đứng tại Diệp Phàm bên người bộ dáng, cảm giác mười phần cổ quái. Hai người này đã sớm chia tay, ngày nay như thế nào thoạt nhìn như là hợp lại đồng dạng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là Lý Tiểu Mạn chủ động. Hắn thật tò mò, nhưng không có ở trước mặt hỏi cái này sự tình, chuẩn bị chờ trong âm thầm lại hỏi thăm Diệp Phàm, miễn cho đối phương nghĩ quẩn, lấy cái này nữ nhân xấu nói. Cơ Hạo Nguyệt đánh. Diệp Phàm không có dấu giếm. Bất kể hắn là cái gì Cơ Hạo Nguyệt, dám đánh ta huynh. Bàng Bác nghe vậy tức giận, nói xong, đột nhiên sử sốt, tại Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn ở giữa vừa đi vừa về nhìn mấy mắt, lại nghĩ tới Cơ Gia bên kia truyền ôn, lúc này quyết định im lặng. Cái này thuộc về việc nhà, hắn còn thật quản không được. Thanh Liên Điện, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết Vương Đằng. Phương Dương từ trong mật thất đi ra, nhìn thấy Diệp Phàm ba người. Đi Cơ Gia giết Vương Đằng phong hiểm quá lớn, ta tuy có nắm chắc giết chết Vương Đằng, nhưng cũng không dám cam đoan có thể từ Cơ Gia toàn thân trở ra, việc này rất khó xử lý a. Phương Dương thở dài, cái này có một cái được từ hoang cổ cấm khu thánh quả, có thể tăng trưởng thần thức, bổ ích nguyên thần. Ta thấy điện chủ ngày đêm vất vả, thần sắc tiểu thụy, phải nên bồi bổ một phen. Diệp Phàm móc ra một cái thánh quả, đem nó chắp tay dâng lên. Cơ Gia có hư không kính chân áp, ta nếu là đi lời nói, còn phải mời ra Thanh Liên Đế binh mới tính ổn thỏa. Kể từ đó, rất dễ dàng cùng Cơ Gia buộc phát cực đạo đại chiến. Phương Dương lại ra vẻ suy nghĩ nói, điện chủ có đại đế chi tư, ta chỗ này có một khối được từ đoạn nhật lĩnh hoàng huyết xích kim, chính là ngày xưa Hằng Vũ đại đế tế luyện cực đạo đế binh thời điểm, lưu lại một khối tiên kim, khiến cho điện chủ chính là vừa đến nó chỗ. Diệp Phàm móc ra một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết xích kim, có tới hơn 10.000 cân nặng, tỏa ra ánh sáng lung linh, như có một đầu tiên hoàng trong điện huyết giải, khiến người không rời mắt nổi. Diệp Phàm, hai chúng ta quan hệ gì a? Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, chúng ta cái này đi đoạt về để muội. Phương Dương đi xuống này, tay phải ôm lấy bờ vai của hắn, không được thanh sắc đem hoàng huyết xích kim cùng thánh quả nhận lấy. Mặt khác, ngươi nói trừ Vương Đằng bên ngoài, người của Vương gia có cần hay không toàn diện? Cơ Gia người có hay không nhìn xem có chịu, ta giúp ngươi cùng một chỗ diệt rồi. Cơ Gia đám người kia làm bậy đại đế hậu nhân, thế mà bức bách bản thân tộc nhân gả cho người ngoài, thật là ném vào hư không đại đế mặt mũi. Thế thì không cần, rốt cuộc Vương Đằng lấy được hư không đại đế truyền thừa, Cơ Gia người xem trọng đối phương cũng bình thường. Bọn hắn vì bản thân tư, không để ý tử nguyện ý kiến đem nó gả ra ngoài, mặc dù khiến người buồn nôn, nhưng dù sao cũng là tử nguyện trưởng bối. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, hắn sau này nếu là muốn cùng Cơ Tử Nguyện tiếp tục lui tới, liền không khả năng giết chết Cơ Gia người, bằng không sẽ chỉ làm giữa hai người thêm ra gia cửu, dần dần từng bước đi xa. Hư không truyền thừa. Vậy nhưng chưa hẳn. Một khối nhiễm có hư không đại đế huyết dịch vĩnh hằng làm kim khối bụng, bọn hắn vì sao lại cho là kia là hư không đại đế truyền thừa đâu? Phương Dương cười lạnh một tiếng. Hắn không rõ, coi như Cơ Gia người không rõ ràng, trước đây bên trong Bất Tử Sơn cùng hư không đại đế đối nghịch chí tôn, sử dụng binh khí chính là từ vĩnh hằng làm kim chế thành. Cũng hẳn là có thể rõ ràng, nhà ai người tốt lưu lại truyền thừa, biết tại vĩnh hằng làm kim khối vụ bên trên, hơn nữa còn lưu lại một đạo chính mình đế huyết. Đây là chính kinh truyền thừa sao? Cái này rõ ràng rất không đứng đắn. Ngươi nói là, Vương Đằng lấy được vĩnh hằng làm kim khối vụ, cũng không phải là hư không đại đế truyền thừa. Diệp Phàm trong mắt có vào. Khối kia vĩnh hằng làm kim không phải là hư không đại đế truyền thừa, lại nhiệm đế huyết, chẳng lẽ là hư không đại đế cựu địch lưu lại truyền thừa? Nếu như đây là sự thực, cái kia Cơ Gia người thật đúng là mắt mù. Muốn đem bản thân Minh Châu gả cho tiên tổ cựu địch truyền nhân, loại sự tình này truyền đi, toàn bộ Cơ gia sợ rằng sẽ mất hết mặt mũi. Đông Hoang gần nhất có một đường lời đồn đại xôn xao, liên quan đến Hoang cổ thế gia Cơ gia, trở thành gần vài chục năm nay vang dội nổ tin tức, dẫn tới vô số tu sĩ qua lại truyền bá. Toàn nào đó cổ thành trong tử lâu, các ngươi nghe nói không? Từng đối địch với hư không đại đế Bất Tử Sơn Chí Tôn, sử dụng binh khí chính là từ chín đại tiên kim một trong Vĩnh Hằng Lam Kim tế luyện mà thành. Đã sớm biết, cũng không biết là ai truyền tới, liền kém chỉ vào Cơ gia người cái mũi nói, Vương Đằng lấy được khối kia Vĩnh Hằng Lam Kim, là hư không đại đế cựu địch binh khí mạnh mẽ. Mà lại nghe nói Vĩnh Hằng Lam Kim khối vụn bên trên, nhiễm có hư không đại đế vết máu, như thế nào càng nghe lên càng quỷ dị, khối kia tiên kim truyền lên nhận, thật là hư không đại đế truyền thừa sao? Không phải là Bất Tử Sơn cái kia? Ngậm miệng, người của Vương gia đến rồi. Một cái tu sĩ mắt sắc, nhìn thấy Vương gia tu sĩ, vội vàng che lại chính mình đồng bạn miệng, hướng hắn truyền âm nói, nhắm lại các ngươi miệng túi, còn dám nói lung tung ta liền xé nát miệng của các ngươi. Vương gia tu sĩ lạnh lùng quét đám người này một cái, nghiêm nghị nói, nhưng không có động thủ thật, miễn cho gây nên chúng nộ. Lại qua một đoạn thời gian, Thánh Thành, Diệp Phàm công khai lộ diện, kêu gọi Cơ gia nói, các người đám này lao ra hỏa, thật sự là ném vào hư không đại đế mặt, bởi vì trèo cảnh tây cao, đem bản thân tộc nhân bán cho Bắc Nguyên Vương gia, hư không đại đế nếu là biết rõ chuyện của các ngươi, sợ không phải là sẽ bị tức giận xuống tới. Bất quá so với các ngươi bán tổ cầu đình, trên cấp giành giật định nọt hư không đại đế cựu địch truyền nhân, làm như vậy cũng không tính là gì. Rốt cuộc liền bản thân tiên tổ cựu địch truyền nhân đều có thể phục làm khách quý, còn có cái gì các ngươi làm không được, thật sự là vô sỉ đến cực điểm, làm bậy hư không đại đế hậu nhân. Các ngươi cũng xứng họ Cơ, làm gà còn tạm được. Cả ngày nói cái gì ta là hư không hậu nhân, không kém ai, kết quả hiện tại phải nhờ vào bán tộc nhân, đến tìm Bắc Đế Vương Đằng làm con rể, các ngươi cũng thật không biết xấu hổ, ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt. A, phi. Diệp Phàm đứng tại thánh thành chỗ cao nhất, chọn vẹn đem bộ này nói gọi ba lần, đối Cơ gia phỉ nhổ ba lần, lúc này mới vừa lòng thỏa ý làm như vậy, chưa hẳn có thể tạo được hiệu quả gì, nhưng hắn chính là cảm thấy lòng dạ thư sướng, đem trong lòng cái kia cơn tức giận hung hăng mắng lên. Bằng không, coi như đem Vương Đằng giết chết, Diệp Phàm cũng không khả năng đem Cơ gia người thế nào, thậm chí còn không thể cho mặt lạnh, đối mặt đại bộ phận đồng ý Cơ Tử Nguyệt gả ra ngoài Cơ gia cao tầng, thậm chí còn đến nhận bọn hắn làm trưởng đời. Thật sự là đủ biệt khuất. Diệp Phàm, ngươi muốn chết. Thánh thành bên trong, Cơ gia một vị đại năng nghe được Diệp Phàm ngôn luận, giận không kìm được. Chương 157, hư không chiến đài, sinh tử không bản. Chương 157, hư không chiến đài, sinh tử không bản. Thánh thành trên không, Diệp Phàm nhìn qua phía dưới vọt tới Cơ gia đại năng, cười lạnh một tiếng, quát to, Lao Đăng, người qua đây a. Hắn móc ra một khối đài huyền ngọc, kéo ra vực môn trực tiếp nhảy vào trong đó. Cơ gia đại năng giận dâu tóc mở, khoan thai tới chậm, muốn phải chui vào vực môn bên trong đuổi theo Diệp Phàm, đã thấy vực môn phịch một tiếng vỡ vụn, trong hư không chạy loạn phun trào. Diệp Phàm, âm thanh khủng bố quanh quẩn tại thánh thành trên không, trêu đến vô số tu sĩ hoặc xem thường, có thể thương hoặc khinh thường. Thánh thành bên trong chín thành chín tu sĩ cũng nghe được Diệp Phàm lời nói, lại nghe Cơ gia đại năng gầm thét, chỉ cảm thấy âm ý, cũng không đồng tình. Bước nữ đính hôn, quá mức nhiều người xem thường. Lần trước Đông Hoang mọi người đều biết một trận đính hôn, vẫn là từ Khương Thái Hư Thần Vương tự mình cùng Phong gia Thánh chủ thương lượng, vì Diệp Phàm cùng Phong tộc công chúa Phong Hoàng giật dây. Mặc dù cuối cùng là bởi vì Diệp Phàm chịu đạo tổn thương, Phong gia mới ngầm thừa nhận Phong Hoàng phản kháng, đồng ý nàng không cùng Diệp Phàm đính hôn, nhưng tốt xấu toàn bộ Phong gia thanh danh không bị bao lớn ảnh hưởng. Ngày nay Cơ gia hành động, nhưng Phàm là cái có chút tính nết tu sĩ, ở sâu trong nội tâm đều biết xem thường Cơ gia bán nữ hành vi, chỉ bất quá trở ngại Cơ gia hư không kính, sẽ không ở trên mặt nổi biểu hiện ra thôi. Cơ gia tộc địa, Thánh chủ, ngoại giới truyền ngôn thế nhưng là thật. Cơ Hạo Nguyệt hướng phía Cơ gia Thánh chủ hỏi, ngươi nói cái gì truyền ngôn? Cơ gia Thánh chủ nhìn xem cái này thân thể, ở sâu trong nội tâm có chút ấy nấy, nhưng cũng không ở bên ngoài biểu lộ tí tẹo. Khối kia Vĩnh Hằng Lam Kim, đến cùng có phải hay không tiên tổ truyền thừa? Ngày xưa tiên tổ cựu địch, Bất Tử Sơn Chí Tôn, nó đế binh có phải hay không từ Vĩnh Hằng Lam Kim chế thành? Cơ Hạo Nguyệt có chút kích động nói, khối kia Vĩnh Hằng Lam Kim, có phải hay không tiên tổ cựu địch đế binh khối vụn có trọng yếu không? Cơ gia Thánh chủ khẽ lắc đầu nói, không trọng yếu sao? Có trọng yếu không? Thánh chủ, ngươi nhìn, vừa đội. Cơ gia Thánh chủ lời nói thâm thía, đã Vĩnh Hằng Lam Kim là từ hư không điện trong vô ngần tinh không rơi xuống, cái kia đại khái dẫn đầu chính là tiền tổ lưu lại di vật, liền xem như ngày xưa đại địch binh khí mảnh vỡ lại như thế nào, nói rõ không là cái gì vấn đề. Ngược lại là cái kia Diệp Phàm lòng dạ đang chém, dám can đảm nói xấu chúng ta Cơ gia, coi như sau lưng của hắn có Khương Thái Hư, lúc này đây cũng muốn bắt lấy hắn, nhường nó trả giá đắt. Ngươi đi đem Diệp Phàm bắt tới. Cơ gia Thánh chủ thử thăm dò nói với Cơ Hạo Nguyệt. Ta không đi. Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt băng lãnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, Diệp Phàm mắng thật sự là tốt. Cơ gia đã sớm bẩn không còn hình dáng, quả là có nhục hư không tiên tổ bị danh. Để hắn cái này Cơ Tử Nguyệt thân ca ca, đi giúp Cơ gia, Vương Đằng bắt lấy Diệp Phàm, cái này đối Tử Nguyệt có ân người, thật sự cho rằng hắn tiện sao? Không đến liền không đi, tiếp xuống chúng ta hội hợp Vương gia cẩn thận trao đổi, chưa chắc sẽ nhường Tử Nguyệt đi cùng Vương Đằng đính hôn, ngươi yên tâm đi. Cơ gia Thánh chủ khoát khoát tay, nhường cái này biến có chút kiệt ngạo, xa lạ hậu bối đi xuống, biết được bị bọn hắn ký thác kỳ vọng thân thể, đã cùng bọn hắn ở giữa có chút ngăn cách. Bất quá cái này không sao. Chờ Cơ Tử Nguyệt thật gả cho Vương Đằng, Cơ Hạo Nguyệt nên liền có thể nghĩ thông suốt chuyện này, bọn hắn đều là vì Cơ gia tốt. Cơ Hạo Nguyệt trầm mặc ít nói rời đi. Hắn sớm đã không phải là năm đó cái kia, bị người lắc lư lấy cướp đoạt thành đế đế binh ra hỏa, đã hiểu được một chút đối nhân xử thế. Rõ ràng Cơ Gia Thánh Chủ vừa rồi lời nói, chẳng qua là vì cho hắn một tia hy vọng, để hắn không đến mức làm ra một chút chuyện vọng động. Cơ Gia, Cơ Hạo Nguyệt cảm thấy mình huyết mạch trong cơ thể càng ngày càng băng lãnh, tựa như muốn đông kết. Hắn không rõ, Cơ Gia vì sao lại biến thành cái dạng này, hay là nói, Cơ Gia vốn chính là cái dạng này? Lẽ nào lại như vậy? Diệp Phàm tiểu tử kia cùng Cơ Tử Nguyệt thật không minh bạch, thế mà còn dám tung tin đồn nhảm nói xấu Đàm Nhi, thật sự là tội đáng chết vạn lần, ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Vương Thành Khôn đưa tiễn Cơ Gia bắt tổ, đối mặt Vương Đằng cùng Vương Thành Phong, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra cực kỳ táo bạo, đối Diệp Phàm cái này hoàng cổ thánh thể đã hận thấu xương. Đàm Nhi, khối kia vĩnh hằng làm kim truyền lên nhận, đến cùng có phải hay không hư không đại đế, không biết thực sự là. Vương Thành Phong thấy bản thân đại ca, dùng đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lập tức không còn dám tiếp tục nói đi xuống. Phong thúc yên tâm, ta mặc dù không thể xác định môn này truyền thừa có phải là hay không hư không đại đế lưu lại, nhưng Cơ Gia không có khả năng bởi vì một chút lời đồn đại liền từ bỏ cùng chúng ta Vương gia thông gia. Coi như môn này truyền thừa là bên trong Bất Tử Sơn Hắc Ám sinh linh lưu lại như thế nào, ta đem môn bí pháp này truyền thụ cho Cơ Gia tất cả đại năng, chẳng lẽ bọn hắn cũng phải đem chính mình cho giết chết, đến là hư không tiên tổ báo thù hay sao? Vương Đằng tràn đầy tự tin nói. Hắn nhìn ra Cơ Gia nhiều đại năng đối với hắn cái này Bắc Đế làm con rể rất để bụng. Cơ Hạo Nguyệt năm lần bảy lượt chạy tới nơi này, muốn phải tìm hắn gây phiền phức, kết quả đều bị Cơ Gia trưởng lão cản trở về. Chính là Cơ Tử Nguyệt tiện nhân kia có chút không biết tốt xấu, gả cho hắn Vương Đằng có gì đó không tốt. Thế mà cùng Diệp Phàm cái kia hoang cổ thánh thể thật không minh bạch, nếu không phải nhìn chúng nàng nguyên linh thể, Vương Đằng đã sớm báo cho Cơ Gia, đổi một cái sạch sẽ nữ nhân tới gả cho hắn. Nguyên linh thể, trong truyền thuyết đại thành sau gần tiên thể chất, có thể động đến tiên địa bản nguyên, nếu là có thể khiến cho quy tâm, ngày sau nhất định có thể vì ta một cánh tay đắc lực. Vương Đằng nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ đến Cơ Gia người có mắt không trọng, thế mà đem một cái không có tác dụng gì thần thể phụng làm chí bảo, chân chính minh châu lại bị bọn hắn đơn giản đưa ra. Nguyên linh thể khó mà đại thành, chỉ khi nào đại thành nhất định tinh thế, có thể vì trí cường giả cung cấp đủ loại tăng phúc, tăng lên chiến lực. Thân thể, coi như đại thành cũng bất quá là chạm đạo vương giả, một ngày thành thánh đại khái dẫn đầu biết biến thành hạng người bình thường, có thể nào cùng nguyên linh thể so với? Cơ Gia bát tổ trước khi đi, mịt mờ nói cho ta hắn biết hết sức thúc đẩy việc này, đại khái ngay tại mấy ngày này, Cơ Gia thánh chủ liền biết cho chúng ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn, nhường Đằng Nhi đạt được ước muốn. Đến lúc đó có Cơ Gia duy trì, Đằng Nhi liền có thể không cố kỵ gì đất, cùng cái kia Phương Dương trẻ em một trận chiến, chứng minh hắn mới là có tư cách nhất chứng đạo thành đế người. Vương Thành Khôn giọng điệu rất lớn. Vương Đằng ở một bên nghe, mặt ngoài bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm lại là có một luồng cảm giác bất lực, không biết mình nếu là lại không có thể chạm đến thần cấm, ngày sau cùng Phương Dương cùng cảnh một trận chiến, đại khái dẫn đầu muốn biến thành đối phương thủ hạ bại tướng. Thần cấm, nên như thế nào mới có thể chạm đến đâu? Vương Đằng có phiền não của mình, lại không thể đối với bất kỳ người nào kể ra, chỉ có thể đem nó hóa thành tu hành động lực, tiếp tục leo lên tiên đài bí cảnh. Mặt khác, hắn cũng mong mỏi, trước đây Phương Dương chạm đến thần cấm chỉ là thoáng hiện, đằng sau tốt nhất đừng chạm đến lĩnh vực thần cấm. Sau 3 ngày, Cơ Gia truyền ra tin tức. Tại sau 5 ngày, đem nhường Cơ Tử Nguyệt cùng Vương Đằng đính hôn. Trong lúc nhất thời, đạo này tin tức truyền khắp Đông Hoàng, cho đến Nam Vực. Nam lĩnh, ca, giúp ta cứu Tử Nguyệt muội muội thôi. Tề Kỳ giữ chặt Tề Lân cánh tay làm nũng nói, tính toán lấy phương thức như vậy, đánh động bản thân ca ca ý chí sắt đá. Cơ Gia thân là hoang cổ thế gia, nắm giữ cực đạo đế binh hư không kính, đừng nói là chúng ta nam yêu nhất mạch, liền xem như tăng thêm toàn bộ yêu hoàng điện, cũng không phải Cơ Gia đối thủ, làm sao có thể nhường những cái kia ác tâm láo ra hỏa nhượng bộ. Tề Lân lắc lắc đầu nói, hắn coi như muốn rút, cũng là có lòng mà không có sức, căn bản không có khả năng chỉ dựa vào nam yêu tên tuổi, liền nhường Cơ Gia người nhượng bộ. Trừ phi, ca ngươi đi đem Vương Đằng giết đi. Tề Kỳ cùng Tề Lân huynh muội đồng tâm, nghĩ đến cùng đi. Chuyện này có thể thử một chút, nhưng giết Vương Đằng muốn đuổi tại đính hôn phía trước, không phải vậy công nhiên giết hại Cơ Gia con rể, cũng là tại cùng bọn hắn đối nghịch. Có thể Vương Gia tại đính hôn thời điểm, một mực ỷ lại Cơ Gia không đi, ai lại dám ở Cơ Gia công nhiên đánh giết Vương Đằng đâu? Trừ phi có cực đạo đế binh. Tề Lân nói đến đây, nghĩ đến một người. Tề Kỳ nghe đến đó, nghĩ đến một người. Phương Dương, Phương Minh. Bọn hắn chăm miệng một lời, nói ra cái tên này. Phương Minh lấy được thanh đế truyền thừa, tăng thêm thanh đế nhất mạch Nhan Như Ngọc từng bị Cơ Gia truy sát, lại tăng thêm Diệp Phàm cùng Phương Minh thân là đồng hương, nói không chừng sẽ đi Cơ Gia giúp một chút. Chúng ta đi Cơ Gia nhìn xem. Tề Lân như thế nói. Đông Hoang, Cơ Gia. Đính hôn một ngày cuối cùng đã đến. Từng cái thế lực đã đến, bao quát Trung Châu hoàng triều, Nam Linh yêu hoàng điện. Từng vị cường giả đã đến, bao quát nhân tộc đại năng Nam Cung Chính, yêu tộc Xích Long đạo nhân, 13 chùm cướp bên trong lão giả mù. Mưa gió khuấy động. Mọi người cũng biết, Cơ Gia lần này đính hôn không biết bình tĩnh, Diệp Phàm cái kia hoang cổ thánh thể đoạn thời gian trước công khai nhục mạ Cơ Gia, tuyệt không chỉ vì ra một hơi, tất nhiên muốn cướp giật thân sự tình. Vương Minh, nếu là cái kia hoang cổ thánh thể đã đến, có cần hay không ta giúp ngươi đem hắn chém? Đế tử thần linh cốc Tử Thiên Đô cùng Vương Đằng quan hệ thân thiết, lần này đến đây, cùng hắn nói chuyện phiếm nói. Không cần, ta muốn đích thân chém hắn. Vương Đằng cự tuyệt việc này. Hắn muốn đích thân chém giết Diệp Phàm, gây mất Cơ Tử Nguyệt không nên có ý niệm. Đến rồi, thánh thể đến rồi. Không đúng, bên cạnh hắn, làm sao còn có Phương Dương? Cơ Gia một hồi ồn ào, đám người dương mắt nhìn lên. Phương Dương cùng Diệp Phàm hai người, từ trong hư không từng bước một đi ra, hướng về Cơ Gia Phương Dương đi tới. Hừ, cấu kết với nhau làm việc xấu, ta nói Diệp Phàm đoạn thời gian trước làm sao dám tại thánh thành công khai nhục mạ Cơ Gia, nguyên lai là có Phương Dương ở sau lưng chỗ dựa. Cơ gia bát tổ hừ lạnh nói, Phương Dương, ngươi tới ý gì? Nếu là tới làm khách, chúng ta Cơ gia rất hoan nghênh, nếu là đến tìm phiền phức, hư không kính cũng không phải ăn chay. Cơ gia thánh chủ hướng Phương Dương nói, tầm mắt xa xôi, trong tay hư không kính lơ lửng, có từng sợi tiên quang quanh quẩn. Ta không phải là tìm Cơ gia phiền phức, hiện tại gây phiền phức cho các ngươi có chút sớm. Phương Dương lắc đầu, móc ra Thanh Liên Đế binh nói, lần này ta tới là muốn giết Vương Đẳng, các ngươi Cơ gia nhưng muốn cả ta. Thanh Liên Đế binh lưu chuyển hỗn độn khí tức, cùng hư không kính địa vị ngang nhau, hai đại cực đạo đế binh đồng thời xuất hiện, nhường tại chỗ tu sĩ đều yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Một phần bạn phát sinh cực đạo va chạm, mọi người ở đây không có mấy cái có thể chạy mất. Làm cản, Cơ gia chính là thanh tu nơi, há lại cho ngươi ở đây lạm sát kẻ vô tội. Cơ gia bát tổ nghiêm nghị nói, Vương Đẳng ngươi yên tâm, tại Cơ gia ai cũng không thể làm khó dễ ngươi, có việc ta gánh. Hắn quay đầu hướng Vương Đẳng bảo đảm nói, cảm ơn bát tổ, bất quá có Cơ gia chưa bị tại, ta ngược lại là nghĩ tự mình giải quyết việc này. Vương Đẳng đối Cơ gia bát tổ ngỏ ý cảm ơn về sau, trực tiếp đứng dậy, đối mặt Phương Dương cái này đã từng đánh bại hắn đạo thân địch nhân, một đôi võ đạo thiên nhãn không tự giác hiển hóa, trong mắt linh quang chớp động. Phương Dương, có dám buông xuống trong tay ngươi Thanh Liên Đế binh, cùng ta công bằng đánh một trận? Vương Đẳng tầm mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn. Sinh tử không bàn, có dám? Phương Dương bình tĩnh lấy đối, nói ra một câu nói như vậy. Có gì không dám? Chỉ cần ngươi đừng ở sắp bị ta đánh chết thời điểm, chơi xấu dùng Thanh Liên Đế binh liền tốt. Vương Đẳng khẽ miệng kéo một cái, cố ý trầm trọng nói, ngươi tốt nhất đừng ở sắp chết thời điểm, cầu Cơ gia cứu ngươi, không phải vậy ta cái này Thanh Liên Đế binh, thật đúng là cần diệt một cái thế gia, đến nhường thế nhân biết được Thanh Liên Điện uy danh. Phương Dương nói, hai vị tiên tiêu đối chọi gay gắt, nhường ngây xem rất nhiều tu sĩ ăn no thỏa mãn. Sinh tử không bàn, cái này quá kích thích. Cuối cùng, Cơ gia người ôm một loại nào đó âm u tâm thái, đồng ý Phương Dương cùng Vương Đẳng hai người, tại Cơ gia nơi này bày ra một trận quyết đấu, sinh tử không bàn. Đồng thời, hứa hẹn chỉ cần Phương Dương một phương không sử dụng Thanh Liên Đế binh, bọn hắn Cơ gia cũng không biết vận dụng hư không kính. Vừa vặn nhờ vào đó chiến nhìn một chút Vương Đẳng chất lượng, nếu là có thể đánh bại Phương Dương tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không thể đánh bại, ta còn chưa hề ở bên ngoài nói rõ, muốn để Tử Nguyệt gả cho Vương Đẳng, một mực là lao bắt ở bên ngoài truyền bá tin tức. Cơ gia thánh chủ trong lòng suy nghĩ trận chiến này lợi và hại, phát hiện không bàn Vương Đẳng là thắng hay bại, đều đối Cơ gia vô hại. Vương Đẳng thắng, cho dù Phương Dương dựa vào cực đạo đế binh, may mắn còn sống sót, cũng muốn biến thành nam vực cho cười, bọn hắn Cơ gia cũng chẳng đến một cái nắm giữ đại đế chi tư con rể. Phương Dương thắng, Cơ gia cũng không có cái gì tổn thất, càng sẽ không vì một cái kẻ thất bại vận dụng hư không kính, nhờ Vương Đẳng trực tiếp đi chết là được. Sau đó, Cơ gia thánh chủ triệu hồi ra Cơ gia chiến đài. Hư không nổi lên bọn sóng. Một tòa cực lớn chiến đài trống rỗng xuất hiện, chính là Cơ gia một đời nào đó thánh nhân tiên tổ, đặc biệt an trí tại Cơ gia hư không chiến đài. Ngày bình thường không hiện hình dấu vết, trong lịch sử cũng rất ít bị ngoại nhân sử dụng, phần lớn là người nhà họ Cơ cùng bạn tốt giao lưu luận đạo lúc sử dụng, đến mức chân chính cựu địch, căn bản không có đứng ở hư không trên chiến đài tư cách, liền biết bị đánh chết, cho nên mặt trên cũng không quá nhiều máu khí. Phương Dương cùng Vương Đẳng nhảy lên chiến đài. Vương Đẳng lấy ra Thiên Đế kiếm, thân kiếm màu hoàng kim sông, dưới ánh mặt trời, tản mát ra như là đế hoàng phong thái. Phương Dương lấy ra Đạo Kiếp Hoàng Kim đỉnh, thân đỉnh cổ pháp tự nhiên, nhưng lại có đủ loại đạo đồ hiện ra, triển lộ ra đỉnh này bất phàm. Quá vô sỉ, thế mà vận dụng Vương Giả Thần Binh. Người của Vương gia hét lớn lên tiếng. Vương Giả Thần Binh trong trận chiến đấu này, quá mức khó giải. Phương Dương vốn là cảnh giới không thấp, lại tăng thêm tay cầm Vương Giả Thần Binh, chỉ sợ các đại thánh địa thánh chủ cũng phải bị hắn đuổi theo đánh, hóa thạch sống tay không tấc sắt cũng gánh không được đỉnh này bay. Đồ vô sỉ. Đạo Kiếp Hoàng Kim đỉnh chính là Phương Dương chứng đạo khí, các ngươi Vương gia đại đế có bản lĩnh cũng chính mình tế luyện ra một kiện Vương Giả Thần Binh, sắc mặt quá mức ghê tởm. Con cháu đại khấu Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi cao giọng nói, lần trước giao chỉ một chuyến, bọn hắn cùng Phương Dương có duyên gặp mặt một lần, lại tăng thêm đối phương là tốt cho bọn họ huynh đệ Diệp Phàm ra mặt, lúc này đương nhiên phải giúp đối phương phất cờ họ reo. Chương 158, gia chiêu ngu liên tiếp ra, thần cấm phá cảnh chương 158, gia chiêu ngu liên tiếp ra, thần cấm phá cảnh Vương Giả Thần Binh, vẫn có chút quá siêu cao, Phương đạo hữu, ngươi không bằng đem đỉnh này thu lại, cùng Vương Đẳng công bằng đánh một trận. Cơ gia thánh chủ nhìn xem tôn kia từ đạo kiếp hoàng kim đúc thành vương đỉnh, ngầm hạ cũng là không giải, vì sao Phương Dương có thể đem chứng đạo chi khí tế luyện đến loại tình trạng này. Tuy nói chứng đạo chi khí tuyệt đối có thể xem như tu sĩ tự thân chiến lực, không uy về ngoại vật hàng ngũ, nhưng Phương Dương đạo kiếp hoàng kim đỉnh chính là Vương Giả Thần Binh, phối hợp cảnh giới của hắn chiến lực, hóa thạch sống cũng không dám ngại kháng, như thế đánh Vương Đẳng thua không nghi ngờ. Cơ gia thánh chủ, ngươi khó tránh cũng quá lợi tâm, Vương Đẳng còn chưa trở thành các ngươi Cơ gia con rể đây. Phương Dương dùng chính mình chứng đạo khí đối địch có lỗi gì? Nếu nói công bằng, Vương Đẳng vẫn còn so sánh Phương Dương nhiều tu luyện mười mấy năm, hắn như thế nào không tự phong tu vi cùng Phương Dương công bằng đánh một trận? À, ta quên, hắn khi đó chỉ sợ cũng chính là cái hóa long tu sĩ, như thường là bị Phương Dương một bàn tay chụp chết mặt hàng. Chậc chậc, liên loại người này cũng xứng cùng Phương Dương nổi danh, phàm là Phương Dương cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu tu luyện, đoán chừng liền Phương Dương cái bóng đều đuổi không kịp. Đồ Phi lắc lắc đầu, không nói thô tục lại đánh thẳng lòng người. Muốn chết. Vương Thành cũng giận, một bàn tay lớn hướng một cái tiểu thổ phỉ chụp tới, liền muốn phong bế miệng của hắn. Gấp. Đồ Phi không tránh không né, ngược lại chào phúng Vương Đẳng người phụ thân này. Ai dám động đến cháu của ta? Đột nhiên, một cái cao lớn lão nhân đứng ra, chính là thứ bảy đại khấu Đồ Thiên, hắn một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem Vương Thành Khôn cho đánh bay, hùng mãnh rối tinh rối mù. Có nửa cái cực đạo đế binh chính là không giống, dù là tại Cơ gia cũng dám tùy tiện ra tay, không hổ là thứ bảy đại khấu. Vương Thành Phong đội vàng chạy đi đỡ dậy Vương Thành Khôn, phát hiện bản thân đại ca không có trở ngại về sau, trong lời nói có hàm ý nói: "Đồ Thiên, ngươi qua." Cơ gia bát tổ khí thế hùng hổ, mặc dù hắn đánh không lại Đồ Thiên, nhưng nơi này là Cơ gia, có hư không kính trấn áp hết thảy, cho hắn rất lớn lực lượng. Tại chỗ chư vị đều không phải đồ đần, là ai ra tay trước đều rất rõ ràng, các ngươi Cơ gia thực sự là ai? Hư không đại đế một đời anh hùng, như thế nào có như ngươi loại này hậu nhân? Đồ Thiên khinh bị nói: "Ngươi." Cơ gia bát tổ trên trán nổi lên gân xanh, bị tức đến sắp nói không ra lời. "Đủ." Cơ gia thánh chủ quát lên một tiếng lớn, hư không kính khí tức càn quét toàn trường, nhường tại chỗ tu sĩ toàn bộ an tĩnh lại. "Phương đạo hữu, nếu như ngươi còn muốn đánh đi xuống, liền mời cầm trong tay đạo kiếp hoàng kim đỉnh nhận lấy đi. Vương Đằng, ngươi cũng đem thiên đế kiếm thu hồi." Cơ gia thánh chủ lại nói ra miệng. Phương Dương cùng Vương Đằng liếc nhau, không hẹn mà cùng thu hồi bọn hắn chứng đạo khí. Sau đó, hai người lần nữa không hẹn mà cùng đánh ra một kích kinh khủng bí thuật, căn bản không có trước thăm dò một chút ý nghĩ của đối phương, đều muốn trực tiếp đem địch nhân chém giết. Âm Dương Kiếp Quang, thiên địa bị chia cắt thành hai nửa, kiếp quang khủng bố, như là thượng thương hạ xuống ánh kiếm, muốn đem trước mắt địch chém thành hai khúc, kiếp diệt thành tro. Loạn cổ thánh quyết, thời không vỡ vụn, đại đạo phong tỏa Phương Dương toàn thân khắp nơi thời không đứt gãy, muốn đem hắn nhập thần, nguyên thần bốc ra, hắn vận chuyển bí chữ tiền lấy vô thượng nguyên thần bí pháp ổn định tự thân, ngăn kháng loại này loạn cổ kinh bên trong bí thuật cấm kỵ. Loạn cổ đại đế, vị này đại đế chính là trăm bại thành đế nhân vật, trong cuộc đời thân bằng giết hết, chứng đạo thành đế thời điểm, đưa mắt nhìn lại đã vô cớ giao thân hữu. Thảm hại như vậy, lại không phải đại biểu hắn là yếu nhất đại đế. Vừa vận tương phản, loạn cổ đại đế lúc còn trẻ, bị loạn cổ thất hùng bảy vị hơi kém tại hắn, thậm chí khả năng cùng hắn chiến lược tiên tiêu đồng thời đại chiến, lấy một địch bảy đại bại mấy lần, chỉ có thể nói là thời vận không đủ, an đối diện không giảng đạo lý thua thiệt. Nhà ai đế lộ tranh phong, lấy 7 đánh 1. Chẳng lẽ cuối cùng chứng đạo thành đế, 7 người còn có thể cùng đi? Cuối cùng, loạn cổ đại đế đến ngoan nhân bí pháp, lại được hư không tàng kinh, trăm bại đúc thành con đường vô địch, dùng cái này hóa ra vô thượng thần thai, chứng đạo đại đế. Loạn cổ thánh quyết, nhiễu loạn thời không, chỉ sợ chính là loạn cổ đại đế giả tá hư không cổ kinh, lúc kết hợp ở giữa pháp môn sáng lập ra bí thuật cấm kỵ. Phương Dương lấy bí chữ tiền này kháng, vẫn như cũ có chút cố hết sức. Phá. Vương Đằng đối mặt Âm Dương Kiếp Quang, lấy đại pháp lực tác động tứ tượng thần năng, liền gần nhất được từ Vĩnh Hằng làm kim bên trên bí pháp cũng đồng thời vận chuyển ra, chân long cùng tiên hoàng làm bạn, rất nhiều thần linh tại hướng hắn triều bái. Màu vàng thần linh từ trong cơ thể hắn phát ra, ngăn tại Âm Dương Kiếp Quang trước mặt, lại bị một kích mà phá, vẻn vẹn chỉ là ngăn lại một nửa bí năng. Sau đó tại Vương Đằng trên người, lưu lại một đường sâu tận xương tủy vết thương, hai màu đen trắng tiếp khí không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn, ngăn cản lấy vết thương hồi phục. Bí chữa tiền. Vương Đằng thế công không giảm, tiếp tục thúc dục ra bản thân nắm giữ bí thuật. Bí chữa tiền. Phương Dương phát giác được Vương Đằng động tĩnh, đồng thời vận chuyển ra môn này cửu bí, màu vàng nguyên thần phi thăng, cùng Vương Đằng nguyên thần tổ chức thần bí khó lường chiến đấu. Chiến đài bên ngoài đại bộ phận tu sĩ không rõ ràng cho lắm, chỉ gặp hai người ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến có nhiều người miệng nói vài câu, giờ mới hiểu được bọn hắn đang tiến hành nguyên thần lĩnh vực công phạt, hơi không cẩn thận liền có khả năng tổn thương đến tiên đài bí cảnh. A! Vương Đằng quát to một tiếng, chỗ mi tâm tách ra ánh sáng vàng, sau đó đột nhiên mù mịt, tại cùng Phương Dương lần này đối bính bên trong bị thiệt lớn, nguyên thần tổn thương vượt qua hai thành. Phương Dương tránh thoát loạn cổ thánh quyết trói buộc, đánh vỡ từng tầng thời không, nguyên thần cùng nhục thân hợp hai là một, bí chữ hành vận chuyển, một lần hành động đi đến Vương Đằng trước người, đấm ra một quyền. Vương Đằng cố nén nguyên thần tổn thương, đồng dạng duỗi ra nắm tay phải đánh ra, tự tin lấy bất tử thần hoàng máu rèn luyện qua nhục thân, tuyệt không kém hơn Phương Dương một giới phàm thể. Hắn từng nghe nói Phương Dương nhục thân mạnh, nhưng kia cũng là trước đó rất lâu lão hoàng lịch, tại tiên hai cảnh giới, hắn duy nhất một lần tại nhục thân phương diện ăn thiệt thòi, hay là bởi vì cái kia đấu chiến thánh biên. Oanh! Hai người nắm đấm tấn công. Vương Đằng nắm tay phải đến cánh tay một hồi tê dại, tràn trề lực mạnh làm hắn nháy mắt bay rất ra ngoài, bị đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng, tại nhục thân phương diện bại thất bại thảm hại, thậm chí không bằng cùng đấu chiến thánh biên một trận chiến lúc biểu hiện. Giết! Vương Đằng tại nguyên thần, nhục thân phương diện song song bị thiệt lớn, không còn lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, muốn lấy chính mình cao hơn Phương Dương một cái bậc thang nhỏ cảnh giới đè người. Từng đạo loạn cổ bí thuật bị hắn đánh ra. Vĩnh Hằng trục xuất. Đạo này loạn cổ đại đế bí thuật cấm kỵ, đến cùng hư không cổ kinh chất thủy, đồng thời diễn hóa ra một loại khác áo nghĩa. Có thể đem địch nhân đánh vào một mảnh khác hư không, trục xuất tới không người có thể đến tịch diệt nơi, cả đời khó mà trở về trong nhân thế. Phương Dương đối mặt tầng tầng lớp lớp được sâu, khóe miệng vung lên dáng tươi cười, một chân bước ra, trực tiếp đem cái này trò đùa vậy hư không bí thuật nghiền nát. Tại hắn cái này hư không truyền nhân trước mặt, đùa bỡn loại bí thuật này, còn không bằng tiếp tục thi triển cái khác loạn cổ bí thuật đến thông khoái, chí ít có thể để cho Vương Đằng cùng hắn nắm giữ lực lượng ngang nhau lực lượng. Giữa hai người nếu là đơn thuần chiến lực, Vương Đằng dựa vào cao một cái bậc thang nhỏ cảnh giới, còn mạnh hơn Phương Dương bên trên một tuyến. Nhưng hắn ra chiêu ngu liên tiếp ra, đầu tiên là lấy nguyên thần thi triển bí chữ tiền cùng Phương Dương tiêu hóa đếm rõ số lượng viên linh hồn kim châu cường đại nguyên thần so đấu. Sau đó lấy cái gọi là bất tử thần hoàng máu rèn luyện qua nhục thân, cùng Phương Dương từ đại thành bá huyết, thanh đế tâm máu chờ thần vật rèn luyện qua nhục thân đối kháng. Dẫn đến nguyên thần nhục thân song song bị thương, chiến lược nhận ảnh hưởng, bằng không, Phương Dương không có khả năng đánh như vậy nhẹ nhõm. Làm sao có thể? Vương Đằng có phải hay không giả dối loạn cổ truyền nhân, Vĩnh Hằng trục xuất Phương Dương một chân đập diện, cùng giấy la hổ, nhìn xem hung mãnh, thực ra ngoài mạnh trong yếu. đám người nghị luận ầm ĩ, cơ ra mấy vị hóa thạch sống lại là sắc mặt đại biến, nhìn ra Phương Dương một chân kia bên trong, đối với hư không một đường lĩnh ngộ đã vượt xa bọn hắn. Phương Dương, cơ gia thánh chủ lúc này càng là hối hận. Vương Đằng biểu hiện được quá không còn dùng được. Sớm biết như vậy, hắn trước đây liền không nên bị lao bát lôi cuốn, mà là nên tiếp tục cùng Phương Dương nhận lỗi. Nếu là có thể thuận thế đem cơ gia nữ gả cho đối phương, cái kia còn cần gì lại lo lắng tương lai. Cơ gia thánh chủ phân tích nội tâm của mình. Nói trắng ra, hắn còn là có chút hư không hậu nhân cao ngạo, không nguyện ý tại một lần tặng lễ về sau, lần nữa thấp kém tìm Phương Dương bồi tội. May mắn, Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ, mà Diệp Phàm còn có thể thỉnh cầu Phương Dương lấy ra đế binh, cơ gia ngày sau chưa hẳn không thể cùng Thanh Liên Điện hòa giải. Cơ gia thánh chủ nghĩ tới đây, tiếp tục hướng trên chiến đài nhìn lại, chỉ gặp Phương Dương cùng Vương Đằng kịch liệt giao chiến, đủ loại cả thế gian khó tìm bí thuật, nhường người mắt nhìn hoa hỗn loạn. Thái Dương Đế Quyền, Yêu Đế Cửu Trảm, Loạn Cổ Thánh Quyết, hai vị đương thời chí cường tiên tiêu, riêng phần mình cũng đều lấy được rất nhiều đại đế bí thuật, nhường vây xem tu sĩ gọi thẳng không có đường phí tới. Trên chiến đài, Phương Dương trầm mặc không nói, chỉ là một mực thi triển bí thuật, cùng Vương Đằng giao chiến, hơi chiếm cứ thượng phong. Vương Đằng cắn răng kiên trì, không cam tâm mình bị đối diện áp chế, một bên chiến đấu, một bên vận chuyển bí thuật, móc ra long tụy không cần tiền vậy hướng trong miệng rót vào, muốn bằng nhanh nhất thời gian khôi phục nguyên thần cùng nhục thân. Loại này tư thế, nhường người vây quanh đỏ mắt vô cùng. Vương Đằng lúc này đây nuốt long tụy, đều đủ một người tu sĩ tu song hóa long bí cảnh, đánh xuống vững chắc nhất căn cơ. Người xong. Phương Dương đột nhiên nói ra một câu. Vương Đằng sửng sốt, người vây quanh ngạc nhiên, đều không biết Phương Dương vì sao nói dọa. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn biết rõ, Phương Dương khí thế trên người đột nhiên dâng lên, kinh khủng vô biên vô hạn, làm cho tại chỗ hóa thạch sống đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Hôn nguyên thánh quang chiếu sáng khắp nơi đại địa, tan rã Vương Đằng đánh ra bí thuật, nháy mắt đem hắn đánh cho máu thịt vẩy ra, xương cốt rạn nứt, thân thể vỡ thành từng khối. Toàn trường đều im lặng. Phương Dương cảm thụ được lĩnh vực thần cấm điệp ra bí chữ đấu trạng thái, lúc này đây, hắn trọn vẹn tại đây một cổ vực ngây người năm cái hô hấp. Sau đó, ngã ra thần cấm. Sau đó, khí thế tăng vọt. Nguyên bản gần viên mãn cảnh giới, tại lĩnh vực thần cấm điệp ra bí chữ đấu thể ngộ cái này bên trong, nháy mắt đạt tới áp chế không nổi cấp độ. Thiên kiếp giáng lâm. Quân hùng đè xuống Vương Đằng đã chết rung động, bị khủng bố lôi điện khí tức dọa lùi, cho đến rời khỏi hư không chiến đài rất xa mới dừng lại bước chân. Hỗn độn lôi đỉnh tráng kiện như 100 năm cây dương thân cây, bổ vào trên thân Phương Dương, khiến người trợn mắt ngoác mồm chính là, vị này vừa mới chém giết Vương Đằng đồng tôn ngạnh kháng lôi đỉnh, nó nhục thân thế mà chỉ là hơi có chút cháy đen. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Vương Đằng cùng Phương Dương nhục thân đối bính rơi vào thế yếu, cũng không phải là hắn quá yếu, mà là Phương Dương nhục thân quá mạnh. Chương 159, Loạn Cổ Đế Phủ, Vĩnh Hằng Lam Kim. Chương 159, Loạn Cổ Đế Phủ, Vĩnh Hằng Lam Kim. Loại này nhục thân, chỉ sợ có thể cùng cảnh hoàng cổ thánh thể so với. Có người sợ hãi thán nói, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Diệp Phàm nhìn xem Phương Dương độ kiếp phương thức, nuốt nước bọt, hắn hiện nay vẫn chỉ là hóa long tu sĩ mà thôi, dù là hoàng cổ thánh thể danh xưng nhục thân thứ nhất, đại thành sau có thể gọi nhịp đại đế, nhưng cũng khó có thể tưởng tượng chính mình trở thành đại năng về sau, có thể giống Phương Dương như vậy xem hỗn độn lôi đình như không, lấy nó rèn luyện thân thể. Sau đó, Phương Dương liên tiếp không ngừng mà vượt qua tầng tầng tiên kiếp, đủ loại chỉ tồn tại ở bên trong cổ sử đại kiếp nhường người mở mang kiến thức. Cuối cùng từ cổ thiên đình bên trong hạ xuống hình người sấm sét bên trong, một ít cổ kính, thần lô các đặc thủ, càng làm cho tại chỗ tu sĩ ăn no thỏa mãn. Đại đế cổ đại tái hiện thế gian, cùng đương thời thiên tiêu chém giết, tiến hành khảo nghiệm, Đông Tôn Phương Dương có thể làm đến một bước này, có thể thấy được có đại đế chi tư. Đến mức bị vương gia thổi phồng có đại đế chi tư, kết quả đã thân chết đạo tiêu Vương Đằng, không biết có thể hay không tại khi độ kiếp dẫn động kia chấp hình người. Vương Đằng còn sống. Có tu sĩ mắt sắc, tại tầng tầng lớp lớp ánh chớp tiêu tán về sau, nhìn thấy hư không trên chiến đài, Vương Đằng nguyên bản vỡ vụn thành mấy đoạn đục thân bắt đầu đoạn tụ. Mà tại mi tâm của hắn, một cái lớn chừng hột đảo thần phụ, ngay tại tỏa ra như mặt trời mới mọc ánh sáng chói lọi, chữa trị gây dựng lại nhục thân. Loạn Cổ Đế Phủ. Xem ra Loạn Cổ Đế Phủ sớm đã có hiệu lực, chỉ bất quá tại Phương Dương khủng bố giới thiên kiếp, Vương Đằng nhục thân bị lan đến gần, lần lượt tử vong gây dựng lại, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thật thảm a, cũng không biết hắn có hay không ý thức, bởi Phương Dương kinh lịch khủng bố như vậy lôi kiếp, lần lượt nhục thân vỡ nát. Ngẫm lại đều đáng sợ. Đám người đáng thương nhìn về phía trên chiến đài Vương Đằng. Đằng Nhi, Vương Thành Khôn kêu to, liền muốn xông lên đài đi, cứu trở về con của mình, miễn cho hắn bị nền chết Phương Dương lan đến, tiếp tục bị lần lượt đánh gãy phục sinh tiến trình. Đại ca, ngươi bây giờ đi lên cũng là chịu chết, chờ Phương Dương vượt qua thiên kiếp, Đằng Nhi tự nhiên biết hoàn thành phục sinh. Vương Thành Phong đội vàng ngăn lại bản thân đại ca. Hắn chẳng lẽ không muốn cứu xuống Vương Đằng sao? Dù là Vương Đằng thua ở Phương Dương trong tay, hắn cũng là Vương gia kỳ lân nhi, có thể dẫn đầu Vương gia đi về phía huy hoàng người. Người của Vương gia có lẽ sẽ bởi vì Vương Đằng lúc này đầy thất bại mà cảm thấy thất vọng, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà vứt bỏ Vương Đằng. Xin cơ minh vận dụng hư không kính, hỗ trợ đem Đằng Nhi nhục thân nhiếp ra hư không chiến đài. Vương Thành Phong ngăn lại Vương Thành Khôn về sau, tại hắn bên thai nói mấy câu khiến cho an tĩnh lại về sau, đội vàng tìm tới cơ gia thánh chủ hướng nó thỉnh cầu nói. Phương Dương cùng Vương Đằng đại chiến chưa kết thúc, ta không nên ra tay. Cơ gia thánh chủ như vậy đáp lại, thần sắc tương đối lãnh đạm, không còn phía trước hòa ái, khẩn thiết, tựa như muốn cùng Vương gia phân rõ giới hạn. Cơ minh, Đằng Nhi cũng là các ngươi cơ gia con rể a. Ngươi không thể trơ mắt nhìn xem hắn dạng này chịu đủ tra tấn. Vương Thành Khôn đi tới, lớn tiếng la lên. Phế vật. Vương Thành Phong thấy bản thân đại ca đi tới, không có tuân theo hắn nhắc nhở chờ tại nguyên chỗ, hơn nữa còn nói mấy câu nói như vậy về sau, quyết đoán ở trong lòng nổi giận mắng. Cơ gia thánh chủ coi như không đồng ý, hắn thật tốt thương lượng một phen, chưa hẳn không thể nhường nó lấy ra hư không kính giải cứu Đằng Nhi. Vương Thành Khôn như thế một gọi, dĩ nhiên là đem cơ gia thánh chủ đặt ở hơ lửa mắt lên, nhường người vây quanh nghị đến vương gia cùng cơ gia hôn ước, nhưng làm như thế, cơ gia thánh chủ càng đại khái hơn dẫn đầu biết dứt bỏ mặt mũi, trực tiếp phủ nhận việc này. Gì đó con rể. Từ Nguyệt cùng Vương Đằng còn không có chính thức đính hôn, mà lại chuyện này cho tới nay đều là Lao Bát đang chủ động đẩy mạnh, Từ Nguyệt đến tuột cùng có nguyện ý hay không gả cho Vương Đằng vẫn là một chuyện khác. Hạ Nguyệt, đem ngươi muội muội gọi tới, hỏi một chút chúng ta cơ gia Minh Châu, đến tuột cùng có nguyện ý hay không gả cho Vương Đằng, nàng nếu là không nguyện ý gả, cái này sự kiện liền như vậy coi như thôi. Cơ gia thánh chủ quả nhiên như Vương Thành phong đoán, lựa chọn cùng Vương gia chặt đứt quan hệ, mà không phải đem một cái thua với Vương Dương Thiên Kiêu thu làm con rể. Trước đây bọn hắn muốn cùng Vương gia thông gia, chính là nhìn chúng Vương Đằng, cho là khả năng đủ đánh bại Phương Dương. Hiện nay, Vương Đằng không có đạt tới kỳ vọng của bọn hắn, dạng này còn nghĩ cùng Cơ gia Minh Châu nói chuyện cưới gả. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tốt. Cơ Hạo Nguyệt nghe vậy kích động nói, biết được bản thân muội muội lần này là thật giải thoát, lúc này hướng Cơ gia đóng lại Cơ Tử Nguyệt sân nhỏ phóng đi. Trên đường, lòng của hắn dần dần tỉnh táo lại. Nghĩ đến Cơ gia thánh chủ sắc mặt, muội muội thu hoạch được giải thoát vui sướng cũng xuống hàng rất nhiều. Lúc này đây, là Phương Dương đánh bại Vương Đằng, vì lẽ đó Cơ gia thánh chủ mới đồng ý, Cơ Tử Nguyệt không gả cho Vương Đằng ý nguyện. Ngày sau nếu là có người đánh bại Phương Dương, phải chăng Cơ gia còn biết lần nữa nhường Cơ Tử Nguyệt gả cho những người khác? Ví dụ như Trung Hoàng hướng Vũ Phi, ví dụ như Nam Yêu Tề Lân. Cơ Hạo Nguyệt đi tới bên ngoài sân nhỏ, cất bước đi vào trong đó một khắc đó, trên mặt sầu lo biến mất, ngược lại biến thành vui sướng. Tử Nguyệt, gia tộc đồng ý ngươi không gả cho Vương Đằng. Thật. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy ca ca nói như vậy, vui mừng quá đỗi, một cái bổ nhào vào Cơ Hạo Nguyệt trong ngực. Có phải hay không Diệp Phàm đến? Là Phương Dương đem Vương Đằng đánh bại, thánh chủ mới đồng ý chuyện này. Khẳng định là Diệp Phàm mời tới Phương Dương đúng hay không? Cơ Tử Nguyệt vui vẻ ra mặt. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem muội muội nụ cười trên mặt, vốn là muốn nói ra, bị ngăn ở bên miệng không thể nói ra, trong lòng lại lần nữa tuôn ra hành hung Diệp Phàm một trận nỗi kích động. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình vừa mới nghĩ đến, muốn dùng đến hành hung Diệp Phàm hư không bí thuật, đột nhiên có một tia tinh tiến. Diệp Phàm. Cơ Hạo Nguyệt cũng không vui vẻ, chỉ là nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chú Cơ Tử Nguyệt chạy ra cái nhà này, vui sướng bước chân để hắn nhìn xem trong lòng nắm chặt đau. Thiên kiếp tiêu tán. Phương Dương đứng tại hư không trên chiến đài, trên thân vết thương chồng chất, nhưng đều tại lấy một loại tốc độ cực nhanh khỏi hẳn. Hắn tại mọi người nhìn chăm chú, đi đến Vương Đằng vị trí, bí chữ tiền vận chuyển, lực lượng nguyên thần ầm ầm một phát, hóa thành một đạo thiên hà đem loạn cổ đế phù gỡ xuống. Con của ta. Vương Thành Khôn nổi giận, liều lĩnh phóng tới hư không chiến đài. Sau lưng hắn, Vương Thành Phong chờ Vương gia tộc người nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Phương Dương thế mà có thể lấy đi loạn cổ đế phù. Ồn ào. Phương Dương khẽ nhíu mày, tắt qua một cái, đem vọt tới trước người hắn 100 trượng Vương Thành Khôn trực tiếp vô đến cốt nhục hỗn tạp cùng một chỗ. Sau đó nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, bắt đầu vơ vét lên Vương Đằng trên người bảo vật. Từ trong cổ hải, hắn vơ vét ra một khối kim loại. Vĩnh hằng làm kim khối bụi, có tới lớn chừng bàn tay, so Diệp Phàm cho hắn hoàng huyết xích kim còn mu lớn, tế luyện thành thánh binh dư xài. Bất quá khối này tiên kim bên trên có thần hồn của Bất Tử Sơn Chí Tôn dấu ấn, vẫn là muốn đem bên trong dấu ấn ma diệt về sau mới có thể sử dụng, trước đó còn muốn cẩn thận. Ý. Không đúng. Phương Dương nguyên thần vững chắc, một bên thôi động bí chữ tiền, một bên cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị đem vĩnh hằng làm kim phong tồn, kết quả phát hiện mặt trên đột nhiên tản mát ra một cơn chấn động. Hắn mở ra nguyên tiên nhãn, chỉ gặp tu sĩ tầm thường không thể gặp thị giác phía dưới, Vương Đằng còn sót lại nguyên thần, phát sinh một loại dị biến, bắt đầu có một tia hắc khí rót vào. Phương Dương lúc này liền muốn móc ra vạn hộ tiên, đem Vương Đằng nguyên thần thu vào trong đó, nhưng trước mắt đông nhiên xuất hiện từng đạo tàn tạ chẳng cảnh, làm hắn dừng động tác lại. Chỉ gặp hắn lấy vạn hồn phiên thu nạp Vương Đằng nguyên thần về sau, có từng tia từng sợi hắc khí bức bỏ ăn mòn Vương Đằng, ngược lại dán tại vạn hồn phiên bên trên, để hắn đến tiếp sau trọn vẹn kinh lịch nửa năm, mới hoàn toàn làm hao mòn rơi cô khói đen này. Nửa năm, có chút quá dài. Phương Dương căn cứ bí chữ tiền dự cảnh, tạm thời không có nhúc nhích Vương Đằng nguyên thần, mà là chuẩn bị chờ đợi hắc khí triệt để xâm nhập ô nhiễm Vương Đằng nguyên thần về sau, lại đem nó thu vào lá cờ bên trong. Sau đó, hắn tiếp tục tại Vương Đằng tàn khu bên trên tìm kiếm đối phương giấu ở nhân thể bí cảnh bên trong bảo vật. Từng kiện cả thế gian hiếm thấy kỳ trân, bao quát thiên đế kiếm, cổ đế chiến xa, thần hoàng máu, toàn bộ rơi vào hắn trong túi. Con đường của đại đế nhiều hải cốt. Vương Đằng tuổi nhỏ lúc lấy được rất nhiều bảo vật, ngày nay một lần thất bại, liền biến thành Phương Dương chiến lợi phẩm. Đám người đỏ mắt nhìn xem Phương Dương, đem từng kiện bảo vật từ Vương Đằng thi thể bên trên lấy ra, tự nhiên không dám lên trước tranh đoạt, chỉ được phát ra dạng này cảm khái. Phương Dương, Đằng Nhi trên người bảo vật là Vương gia chúng ta, ngươi tất cả đều lấy đi, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo. Vương Thành Phong đem Vương Thành Khôn thi thể cất kỹ, trông thấy một màn này lập tức lửa giận công tâm, mất trí chất vấn nói: "Những bảo vật này quá mức chân quý, ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không?" Phương Dương cười nạo một tiếng, cầm trong tay một bình long thủy giơ lên, hắn mở ra xem, bên trong có 36 giọt long thủy, mỗi một giọt đều là thượng phẩm. Đây vẫn chỉ là Vương Đằng trên người một phần. Vương Thành Phong á khẩu không trả lời được, cũng không phải là nói không lại Phương Dương, mà là nghĩ đến chính mình vừa mới bị chụp chết đại ca, cùng với Phương Dương trong tay thanh liên đế binh. "Xin Vương điện chủ đem Đằng Nhi thi thể còn cho ta Vương gia." Hắn nhịn xuống lập tức chạy trốn ý nghĩ, nhịn xuống trong lòng hận ý, hướng Phương Dương thỉnh cầu nói: "Cho." Phương Dương đem tất cả tài nguyên vơ vét hoàn tất, đem Vương Đằng thi thể giao cho bọn hắn, lúc này Vương Đằng lưu lại nguyên thần bị hoàn toàn xâm nhiễm, hắc khí biến mất không còn chút tung tích, hắn thế là móc ra vạn hồn phiên đem nó thu vào lá cờ bên trong. Đằng Nhi còn có nguyên thần lưu lại. Vương Thành Khôn hai mắt trừng trừng, nhìn xem Phương Dương trong tay tà ác pháp bảo, ẩn ẩn có suy đoán. Đi tìm Tiên Hạc. Đằng Nhi là loạn cổ đại đế truyền nhân, nó không thể không quản, loạn cổ đại đế trăm bại thành đế, trong tay phục sinh bí pháp vô số, nhất định có thể một lần nữa cứu sống Đằng Nhi. Hắn mang theo người của Vương gia nhanh chóng rời đi. Từ Nguyệt, Tề Kỳ đứng tại hư không chiến đài bên ngoài, nhìn xem Phương Dương vơ vét Vương Đằng chiến lợi phẩm, còn ở cảm khái đế lộ nhiều xương khô, nghĩ đến bản thân ca ca bại bởi Phương Dương về sau, dựa vào phía trước giao tình, nên không đến mức rơi vào một kết quả như vậy lúc, đột nhiên nhìn thấy nơi xa hướng về một phương hướng chạy nhanh cơ Từ Nguyệt, thế là vội vàng la lên. Kết quả, đối phương không để ý tới nàng, trực tiếp dừng ở Diệp Phàm trước mặt. Thấy sát nhẹ bạn, thiệt thòi ta còn đặc biệt tìm ca ca tới giúp ngươi. Tề Kỳ lẩm bẩm một câu, nhưng đáy mắt tràn đầy đối cơ Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm hai người bắt quái, lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng đi đến Diệp Phàm bên cạnh, đưa tay liền muốn kéo lại Diệp Phàm cánh tay. Tề Kỳ trừng lớn hai mắt, mặt mũi dấu chấm hỏi. Chương 160, Tu La Tràng, loạn cổ địa cung. Chương 160, Tu La Tràng, loạn cổ địa cung. Mặt trời gay gắt treo cao, khí trời nóng bức. Diệp Phàm lại cảm thấy lạnh cả người lạnh, như có từng cái tay quỷ đang vuốt ve lấy toàn thân của hắn trên dưới, khiến người giống như đặt mình vào trong hầm băng. Lý Tiểu Mạn làm sao lại đến? Hắn một cái ấn lại Lý Tiểu Mạn đưa qua đến tay phải, liếc nhìn trong đám người, cái kia sợ hãi rụt rẻ nam tử cao lớn. "Dấu? Bàng bác ngươi cái này lớn người cao dấu được sao?" "Diệp tử, không phải là huynh đệ không giúp ngươi, thực sự là Lý Tiểu Mạn quá quỷ tinh quỷ tinh, ta căn bản ngăn không được nàng. Mà lại ngươi còn nói không thể đánh cho nàng, ta nói còn nói bất quá, cản lại ngăn không được, đánh cũng đánh không được, ta quá khó." Bàng bác nhìn thấy Diệp Phàm quăng tới tầm mắt, ủy khuất truyền âm giải thích nói: "Ngươi hại khổ ta a." Diệp Phàm truyền âm đi qua, quay đầu nhìn về phía cơ Tử Nguyệt, phát hiện nàng đang nhìn Lý Tiểu Mạn. Diệp Phàm lại quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mạn, phát hiện nàng đang xem cơ Tử Nguyệt. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, không coi ai ra gì, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. "Diệp Phàm, nàng là ai?" Cơ Tử Nguyệt đột nhiên thình lình mà hỏi. "Nàng là Lý Tiểu Mạn, cùng ta, bằng bác là bạn học thời đại học." Diệp Phàm như thật nói. "Còn có một cái thân phận, ta là bạn gái của hắn." Lý Tiểu Mạn liếc qua Diệp Phàm, sau đó đối mặt cơ Tử Nguyệt thoải mái nói: "Phía trước, bạn gái trước, hiện tại đã không phải là." Diệp Phàm hướng cơ Tử Nguyệt giải thích nói: bạn gái trước." Cơ Tử Nguyệt vừa nghe thấy Lý Tiểu Mạn nói bạn gái, có như vậy một cái mắt, còn tưởng lầm là bạn nữ ý tứ, nhưng ở Diệp Phàm nói bạn gái trước về sau, nàng liền rõ ràng. "Bạn gái, đại khái là Diệp Phàm cố hương danh tử, chỉ là so bằng hữu bình thường thân mật hơn quan hệ. Vị tỷ tỷ này, nếu là phía trước, vậy ngươi làm sao còn không biết xấu hổ muốn cùng Diệp Phàm thân mật?" Cơ Tử Nguyệt đột nhiên ngọt ngào cười nói. Diệp Phàm thấy thế đáy lòng mắt lạnh. "Ta thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau, Cơ Tử Nguyệt như thế nào không động thủ? Đánh lên, tranh thủ thời gian đánh lên." Bàng Bác truyền âm cho Diệp Phàm nói. "Cút." Diệp Phàm tức giận trả lời. "Được rồi." Bàng Bác trả lời. Tại cùng Bàng Bác tiến hành ngắn gọn thô bạo giao lưu về sau, Diệp Phàm trong lòng buông lòng rất nhiều, có thể tiếp xuống Lý Tiểu Mạn một câu, để hắn lập tức nơm nớp lo sợ. "Trước cũng có thể hợp lại nha, ta hiện tại ngay tại theo đuổi Diệp Phàm, tiểu muội muội, lần này nhà ta Diệp Phàm vì giúp ngươi, thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, đưa Phương Dương một cái thánh quả, một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết xích kim, mới tỉnh cầu thanh liên đế binh, ngươi có muốn hay không lấy thân báo đáp? Tỷ tỷ ta là một cái truyền thống nữ nhân, không ngại ngươi làm bé. Đương nhiên, muội muội ngươi xuất thân hoang cổ thế gia, tỷ tỷ chỉ là cái không chỗ nương tựa người đáng thương, ngươi nếu là muốn làm lớn, tỷ tỷ làm bé cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi không gấp tỷ tỷ đi là được rồi." Lý Tiểu Mạn ra vẻ thất lạc, câu khẩn nói. Lời nói này xuống tới, đừng nói là Cơ Tử Nguyệt cái này thanh niên, liền Diệp Phàm cũng bị lôi kinh ngạc, đầu ông ông. Cơ Tử Nguyệt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng dậm chân một cái, sau đó: "Chạy, ta đi, Diệp tử, ngươi như thế nào đem Lý Tiểu Mạn điều thành dạng này? Nàng trước đây thời đại học có mạnh như vậy sao? Ta nếu là Cơ Tử Nguyệt, ta cũng đánh không được." Bàng Bác lần nữa nhịn không được truyền âm nói. "Cút." Diệp Phàm lần nữa trả lời. "Được rồi." Bàng Bác nói. Diệp Phàm đầu nổ. Tâm lý cấp độ bên trên nổ, còn không bằng vật lý cấp độ bên trên nổ. Bàng Bác nói không sai, Lý Tiểu Mạn năm đó đại học thời điểm, nhiều lắm là chính là ăn chút nhỏ giấm, nào có mạnh như vậy. Hiện nay mấy câu nói, chính mình cũng chịu không được, Cơ Tử Nguyệt như thế nào gánh vác được. Diệp Phàm cắn răng một cái, dậm chân một cái, lựa chọn vận chuyển bí chữ hành đuổi theo Cơ Tử Nguyệt. Lưu lại Lý Tiểu Mạn một người, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, từ làm bộ đau thương biến thành thật đau thương. "Năm đó sau khi tốt nghiệp, ta thật sự có xấu như vậy sao?" Lý Tiểu Mạn không khỏi nghĩ đến Diệp Phàm cùng với nàng nói tới hai người sau khi tốt nghiệp chia tay sự tình. Theo Diệp Phàm từng nói, nàng năm đó tốt nghiệp về sau lựa chọn tiến về trước bên kia bờ đại dương du học, mà Diệp Phàm lại lựa chọn ở lại trong nước. Mấy tháng về sau, nàng đối mặt Diệp Phàm email, điện thoại bắt đầu dần dần không còn đáp lại, quan hệ của hai người cũng tại ngầm thừa nhận gián đoạn mở. "Có thể ta cái gì cũng không biết a." Lý Tiểu Mạn mặt mũi đau khổ, rủ xuống cái bóng hối tiếc, nhìn qua Diệp Phàm rời đi bóng lưng, quyết định đuổi theo. "Việc nơi này, tại hạ trước hết cáo tử." Phương Dương tại trên chiến đài, tướng cơ gia thánh chủ như thế nói sau đó đi xuống chiến đài, tìm tới vừa mới mở miệng tương trợ Đồ Thiên đám người, biểu thị cảm ơn của mình. "Phương điện chủ không cần phải khách khí. Năm đó chúng ta 13 chủng tước bên trong, Gia Tôn Thiên Vân cái kia bại hoại, còn may mà Phương đạo hữu hỗ trợ đem nó diệt trừ, giữ gìn chúng ta 13 lớn khấu danh dự. Đồ Thiên khách khí với Phương Dương nói, không có nửa điểm tự cao tự đại. Hắn là có nửa cái cực đạo đế binh không giả. Nhưng Phương Dương tay cầm thế nhưng là một kiện hoàn chỉnh đế binh, mà lại vừa mới tại hư không trên chiến đài biểu lộ ra thực lực, cũng đủ để đánh chết hắn cái lao nhân này. Cho nên giờ phút này, Đồ Thiên mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy, đến thời gian năm đó Phương Dương cùng 13 chùm cấp kết xuống ắt duyên, giúp mình cháu trai một cái, cùng Phương Dương kéo chút giao tình. Đồ đạo hưu nói quá lời, năm đó ta trẻ tuổi nóng tính, liền giết nhiều một chút người nhà họ Tôn, chân chính giết chết Tôn Thiên Vân, vẫn là của ta đại sư bá Vương Tranh. Phương Dương khách sáo nói. Nói hai câu về sau, liền tìm được Nam Yêu Tề Lân nói, Tề huynh nhưng muốn cùng ta đánh một trận. Ta đương nhiên cảm giác so không được Phương huynh, sau này hay nói đi. Tề Lân cười khổ nói. Hắn tấn thăng tiên đài bí cảnh quang ngắn, trước mắt mới vừa bận tiên đài trung kỳ, so Phương Dương còn thấp hơn một hai cái tiểu cảnh giới. Vừa mới Phương Dương một kích giết chết Vương Đằng, chiêu kia âm dương kiếp quang uy lực, hiển nhiên là phá vỡ mà vào lĩnh vực thần cấm. Tề Lân đối với mình vẫn là ít đòi, trước mắt tuyệt đối không phải Phương Dương đối thủ, đánh một trận cũng chỉ có bị đoạn phần. Vậy được rồi. Phương Dương tiếc nuối nói. Hắn còn nghĩ từ Tề Lân nơi này kiếm bộn mệnh số đây. Lần này bỏ qua, ngày sau sợ là khó. Câu nói kia nói thế nào? Địch thua trong tay của ta, cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến nhìn xa không thấy. Tề Lân mặc dù không có thua với hắn, nhưng Phương Dương trước mắt cảnh giới, chiến lược sớm đã vượt qua đối phương, ngày sau hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến biến thành những chỉ có thể đó cung cấp một lượng điểm mệnh số tu sĩ. Phương Dương, ngươi cái kia Thanh Liên Điện còn có thu hay không trưởng lão, ngươi xem ta như thế nào dạng? Tề Kỳ nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt chạy vào cơ ra một màn kia, lúc đầu muốn đuổi theo đi an ủi đối phương, kết quả Diệp Phàm ngay sau đó đi theo, nàng người ngoài này cũng không tốt lẫn vào cái kia vợ chồng trẻ sự tình, thế là còn chờ tại Tề Lân bên cạnh. Ngươi làm trưởng lão, ta cái kia Thanh Liên Điện ngược lại là còn thiếu một cái thị nữ vị trí, ngươi nếu là muốn đi lời nói, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Phương Dương nói đùa cự tuyệt nói, thị nữ, làm ngươi Xuân Thu Đại Mộng đi thôi. Tề Kỳ dậm chân một cái, lại nghĩ tới vừa mới nữ tử áo trắng kia, cũng đi theo Cơ Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm chạy đi, lo lắng Tử Nguyệt ăn thiệt thòi, thế là rời khỏi nơi này, đi hướng cơ ra chỗ sâu, tìm tỷ muội của mình. Phương Minh, Thanh Đế thật chưa chết sao? Tề Lân đối Phương Dương lời nói mới rồi cũng không ngại, biết được đây chẳng qua là cái trò đùa lời nói, hắn thấy chung quanh tu sĩ tán hơn phân nửa, phụ cận không người về sau, nhịn không được hỏi thăm về tin tức này. Thanh Đế chưa chết. Phương Dương đưa ra câu trả lời của mình, đến mức Tề Lân tin hay là không tin, liền không về hắn quản. Hắn đối với chuyện này, một mực nói đều là lời nói thật, không biết làm sao năm cái đại vực tu sĩ, tin chuyện này không vượt qua được một thành. Thậm chí còn có người nói hắn tham đồ sắc đẹp, vì cùng Nhan Như Ngọc hai rừng song phi, lập sự thật, đến lửa dối giao quang thánh địa cao tầng thuyết pháp. Cũng có người nói giao quang thánh địa cùng Thanh Đế nhất mạch kết minh, chuẩn bị nhất thống Đông Hoàng, Thanh Liên Điện đứng ở Trung Châu, chỉ vì đến tiếp sau từng cái đánh tan Đông Hoàng còn lại tam đại thế lực chướng nhãn pháp. Đủ loại lời đồn đại, đều là bàng bác cái này thánh tử nói cho Phương Dương, nhường người rất là im lặng, bội phục nghĩ ra những thứ này âm mưu mà nói người sức tưởng tượng. Thế Minh, về sau có rảnh có thể tới Thanh Liên Điện ngồi một chút. Phương Dương lưu lại câu nói, liền cùng Tề Lân từ biệt rời đi. Điện chủ chờ ta một chút. Mắt thấy Phương Dương kéo ra bực môn, đang muốn rời đi cơ gia trở về Trung Châu, bàng bác đội vàng gào lên, thân thể khôi ngô chạy nhanh chóng. Ngươi không chờ Diệp Phàm? Phương Dương hiếu kỳ hỏi. Diệp Phàm cùng bàng bác tình cảm của hai người thâm hậu, lần này hắn đặc biệt phê cho bàng bác mấy ngày được nghỉ phép, không nghĩ tới bàng bác thế mà còn nghĩ cùng hắn trở về, hẳn là làm việc khổ mát. Diệp Phàm tên kia tự cầu phúc đi. Hắn theo đuổi Cơ Tử Nguyệt, Lý Tiểu Mạn theo đuổi hắn, quan hệ quá phức tạp, ta sợ xích lại gần điểm, chờ một lúc máu tươi trên người ta. Bàng bác lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nữ nhân thật đáng sợ. Lý Tiểu Mạn đại học thời vậy là rất thận trọng người, kết quả vì Diệp Phàm, liền nguyên nên tập thể làm nhỏ loại lời này đều nói ra. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng không dám nghĩ. Đáng được ăn mừng chính là, Diệp Phàm hoang cổ thánh thể nhục thân đủ mạnh, dù là thật bị cắt lấy đầu, cũng có thể nạp lại trở về. Máu sát thực thật nhiều. Phương Dương nghe được bàng bác lời nói, Nguyên Thiên Nhãn nhìn về phía cơ gia chỗ sâu, nhìn thấy đang bị Cơ Hạo Nguyệt hành hung Diệp Phàm. Cùng với muốn phải ngăn lại Cơ Hạo Nguyệt, lại không thể ra sức Cơ Tử Nguyệt cùng Lý Tiểu Mạn. Bên cạnh còn có một cái yêu nữ Tề Kỳ, ở nơi đó trừng lớn hai mắt, có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Hắn khẽ lắc đầu. Diệp Phàm quá kém, liền hai nữ nhân đều không giải quyết được, ngày sau còn thế nào làm thiên đế? Đi, về Trung Châu, tiếp tục làm việc. Phương Dương vung tay lên, ra hiệu bàng bác cùng chính mình về Trung Châu. A, điện chủ, ngươi không phải là cho ta thả được nghỉ phép sao? Lúc này mới vừa mới qua vài ngày nữa, còn không có tròn mười trời đây. Ta không trở về Trung Châu được hay không? Bàng bác thần sắc kinh hãi nói. Hắn chỉ là muốn rời đi cơ gia, không phải là muốn tiếp tục làm việc. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, thánh tử làm động viên. Phương Dương tay phải ôm lấy bàng bác, ngăn cản hắn chạy trốn về sau, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Đừng a điện chủ. Bàng bác khóc không ra nước mắt, bị Phương Dương mang vào vực môn, một lần nữa đầu nhập xây dựng Thanh Liên Điện sự nghiệp vĩ đại bên trong. Thanh Liên Điện. Trong mật thất, Phương Dương móc ra Thiên Hồn Viên. Phương Dương. Vương Đằng Nguyên Thần, tại Vạn Hồn Phiên tẩm bổ phía dưới, khôi phục một chút linh tính, nhìn thấy Phương Dương nháy mắt, giấy rủa muốn phải đào thoát, hận không được cắn hắn một cái. Ai, lúc đầu muốn cho ngươi con đường sống, đã hận ta như vậy, chờ ta lo liệu xong ngươi, thu hoạch được trong đầu của ngươi tất cả ký ức về sau, liền đi chết đi. Phương Dương dùng ngôn ngữ công kích Vương Đằng nói. Ngươi mơ tưởng. ngươi cái này hồn phiên quả thật không tệ, có thể đem ta trói buộc chặt, liền chết cũng không thể chết, nhưng chỉ cần ngươi muốn siêu hồn, ta liền có thể tránh thoát một chút trói buộc, bắt đầu tự hủy nguyên thần, nhường ngươi không thu hoạch được gì. Vương Đẳng quát tầm lên, ngươi biết cái gì là độ thần quyết sao? Chờ một lúc, ngươi biết không bị khống chế nhận ta là chủ, sau đó đem tất cả ký ức toàn bộ nói cho ta. Phương Dương mỉm cười nói, không. Vương Đẳng vừa kinh vừa sợ, hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý nhận Phương Dương làm chủ, thậm chí càng đem trí nhớ của mình giao cho đối phương. Trong trí nhớ, những cái kia bí thuật công pháp ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là loạn cổ nơi truyền thừa cung. Nếu để cho Phương Dương biết được, hắn không xác định vị kia tuy có tình cảm, nhưng càng trọng thị loạn cổ truyền thừa, muốn phải vì loạn cổ đại đế tìm kiếm một cái phù hợp truyền nhân tiên hạc, có thể hay không nhường Phương Dương tiến vào địa cung, thu hoạch loạn cổ đại đế truyền thừa. Vừa nghĩ tới Phương Dương đem thay thế hắn, trở thành loạn cổ đại đế truyền thừa, Vương Đẳng liền hận không được lập tức đi chết, nhưng thân ở hồn phiên vững vàng trói buộc chặt hắn, căn bản không có khả năng tránh thoát, tự hủy. A a a. Vương Đẳng phát ra gào thét phẫn nộ, như là sắp chết hùng sư, sau cùng gào thét. Phương Dương thấy thế tụng niệm độ thần quyết, đạo âm giáng lâm, có từng đóa cánh hoa hiển hóa, hắn dù chưa hề đối người sử dụng qua môn này độ hóa pháp môn, nhưng lại đã sớm phân ra đa nghi thần nghiên cứu. Nhất là vốn có cái thế kỷ tài tư chất về sau, hắn đối môn này độ thần quyết lý giải càng sâu, lúc này tụng niệm đạo âm hiển hóa dị tượng, đại biểu hắn tài nghệ thật sự cực kỳ cao thâm. Ngay từ đầu, Vương Đẳng muốn phải ngăn cách đạo âm, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Sau một nén hương, Vương Đẳng muốn phải tự hủy nguyên thần, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Sau ba canh giờ, Vương Đẳng muốn phải cúng bái Phương Dương, trực tiếp bái xuống dưới. Chủ nhân, mời ngài lật xem trí nhớ của ta. Vương Đẳng nguyên thần cung kính dâng lên chính mình tất cả, hóa thân thành Phương Dương thành tín nhất tín đồ, cũng không tiếp tục là đã từng cái kia cao ngạo bất đế. Phương Dương lợi dụng thiên hồn phiên tra duyệt Vương Đẳng ký ức, bao quát hắn từ nhỏ đến lớn lấy được đủ loại cơ duyên, cùng với Vương gia đủ loại bí văn, loạn cổ đại đế truyền thừa. Phương Dương nhìn đến đây vui mừng quá đỗi. Vương Đẳng ký ức biểu hiện, tiên hạc trước đây chọn chúng hắn xem như loạn cổ đại đế truyền nhân, cũng không phải là mang ý nghĩa chỉ có hắn có thể thu được loạn cổ truyền thừa. Loạn cổ đại đế bên trong cung điện dưới lòng đất bố trí từng đạo cửa ải, mỗi thông qua một cửa ải, liền có thể thu hoạch một phần truyền thừa. Giống như là Vương Đẳng, xông qua trong cung điện dưới lòng đất bốn đạo cửa ải, liền thu hoạch loạn cổ kinh bên trong ngũ đại bí cảnh thiên trường, cùng với bộ phận bí thuật cấm kỵ, còn có loạn cổ đế phủ, cổ đế chiến xa phần này bảo vật. Thông qua đạo thứ 8 cửa ải, liền có thể lấy đi loạn cổ đại đế cực đạo đế binh, nắm giữ đủ để lập xuống một phương cực đạo thế lực lực lượng. Đạo thứ 8 cửa ải chính là cực đạo đế binh, cái kia đạo thứ 9 cửa ải ban thượng, lại sẽ là gì đó thần vật đâu? Phương Dương lật xem ký ức, càng xem càng là kinh hãi, thậm chí còn có một tia dao động. Loạn cổ đại đế lưu lại truyền thừa, quá mức phong phú. Mặc dù không thể thoáng cái thu được tất cả, nhưng chỉ cần từng bước một thông qua cửa ải, liền có thể thu hoạch làm cho chỗ có tu sĩ đỏ mắt bảo vật. Chương 161, nộ đạo trà thủ quả, đủ án vẹn tọ phạ. Chương 161, nộ đạo trà thủ quả, đủ án vẹn tọ phạ. Loạn cổ đế phủ, đây là bảo mệnh dùng thần vật. Cổ đế chiến xa, cũng có thể dựa vào nguyên thần máu thịt phục sinh tu sĩ. Thiên đế kiếm, chất liệu dù không phải là có thể luyện chế cực đạo đế binh thần liệu, nhưng cũng đầy đủ chất quý, có thể tế luyện vì đại thánh binh. Như vậy đủ loại, không thể không nói loạn cổ đại đế đối đại truyền nhân quá tốt hơn một chút. Đương nhiên, Vương Đẳng bảo vật trong tay cũng có mấy món là con tiên hạc kia đưa tặng, để hắn không đến mức nửa đường chết yểu. Có quan hệ Vương gia ký ức, Vương gia trước mắt còn có một tôn còn sống đại thành Vương giả. Trừ cái đó ra, còn có dùng khối thần nguyên phong ấn ám hắc ma vương, cùng với một khối Vương gia tiên tổ không biết từ nơi nào tìm được, phong ấn có một đầu thánh nhân cảnh giới hung thú thần nguyên. Phương Dương tiếp tục lật xem Vương Đẳng ký ức, phát hiện Vương gia nội tình ngược lại là rất thâm hậu, trước mắt lấy hắn tự thân cảnh giới, cùng với có thể vận dụng tất cả ngoại vận, mặc dù có thể hủy diệt Vương gia, nhưng tất nhiên biết lưu lại hậu hoạn, dẫn tới Bắc Nguyên tao ngộ một trận tai nạn lớn. Thế nhân, tại đương thời đủ để hủy diệt rất nhiều đại thế lực, huống chi Vương gia bên trong cuối cùng nội tình, vẫn là một đầu từ đầu đến đuôi hung thú, vô pháp câu thông, một ngày có gì đó sơ suất, đủ để cho Bắc vực hàng trăm triệu sinh linh tử vong. Vương Đẳng, ngươi lại đi chết đi. Phương Dương vung lên thiên hồn viên, đem Vương Đẳng nguyên thần triệt để làm hao mòn, sau đó thức hải chỗ hiện ra một đường tin tức. Đánh giết Vương Đẳng, mệnh số 7000 nói thật ra, Phương Dương trong đầu lóe qua nhường Vương Đẳng mượn nhờ loạn cổ đế phủ, cổ đế chiến xa phục sinh, sau đó đi Vương gia làm nội ứng ý niệm. Nhưng nghĩ đến phục sinh cần không ít thời gian, đến lúc đó hắn nói không chừng lại có đột phá, Vương Đẳng có khả năng cung cấp mệnh số nhất định giảm xuống rất nhiều, liền quyết đoán vứt bỏ cái này ý niệm. Mệnh số quan trọng hơn. Dù sao Vương gia vì Vương Đẳng, liều lên toàn cả gia tộc khả năng không lớn, chỉ cần không đem bọn hắn bức gấp, muốn đem Vương gia chạm thảo trừ căn đến một khắc cuối cùng, cái kia thánh nhân cảnh giới hung thú là không thể nào sẽ bị bắt đầu dùng. Không phải vậy chết trước sẽ chỉ là người nhà họ Vương. Rút 10 lần, khởi động. Phương Dương nhìn xem tới tay rút 10 lần, phong bế tâm thần, trực tiếp liên tục điểm 7 lần, đem tất cả mệnh số toàn bộ dùng hết. Lại một lần nữa phóng khai tâm thần, trước mắt một mảnh đủ loại màu sắc thẻ bài, hai cái màu vàng thẻ bài càng dễ thấy. Nộ đạo trà thụ bất tử dược trái cây, vàng, miêu tả, nộ đạo trà thụ đỉnh sinh ra bất tử dược trái cây, so với cái khác bất tử dược trái cây càng thêm chân quý, trừ bất tử dược có được đặc tính bên ngoài, còn có tăng trưởng ngộ tính hiệu quả đặc biệt, có thể giúp tu sĩ càng gần sát thiên địa đại đạo đủ án bẹt tỏ phạ. Vàng, miêu tả, nào đó cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí, có thể đem 3 chiều vật chất đánh vào 2 chiều, thực hiện giảm chiều không gian đả kích huyền. Huyết thế giới làm khoa học kỹ thuật vũ khí, chẳng lẽ sẽ không quen khí hậu sao? Phương Dương đem thần thức gần sát tấm thẻ này bài, một luồng tin tức tràn vào trong đầu, để hắn biết được đủ ạn bẹn tỏ phả phát động phương thức, phạm vi công kích. Nếu để cho sinh mệnh cấm khu đến một phát, Phương Dương tư duy quyết tán, sau đó đình chỉ cái này tìm đường chết ý niệm, hắn cùng những cái kia vì sống sót tự chém một đao chí tôn tạm thời không cựu không oán, cần gì lãng phí chân quý như vậy thẻ bài. Mà lại, đủ ạn bẹn tỏ phả có thể hay không đánh chí tôn, vẫn là một cái ẩn số, rốt cuộc bọn hắn coi như ngăn không được đủ ạn bẹn tỏ phả, cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Hai cái màu vàng thẻ bài bên ngoài, thẻ màu đỏ bài ngược lại là không bằng lần trước, Phương Dương sử dụng từ trên người Thánh Hoàng tử thu hoạch mệnh số, tiến hành 5 lần rút 10 lần tới nhiều, vẹn vẹn chỉ có hai cái thẻ màu đỏ bài. Một là Thủy Linh Châu, đỏ, một là Kiếm Xuất Vô Ngã, đỏ, cái trước cùng Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu thuộc về cùng một hệ liệt bảo vật, có thể tế luyện vì thánh binh, đồng thời có đặc thù uy năng. Cái sau vì thế giới nhất thế chí tôn, một phe kia thế lực lớn tẩy kiếm cát, từ đạo tôn lưu lại bị ngạn cấp tuyệt học Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ nhất chạm đạo kiến ngã bên trong, nộ ra một thức pháp thân cấp chiêu thức, trực chỉ tu sĩ chân ngã, có thể phá ngàn vạn hư ảo. Đạo bất khả luận. Phương Dương nghĩ đến cho đến tận này, chính mình lấy được cấp bậc cao nhất tấm kia màu đen thẻ bài, đồng dạng đến từ thế giới nhất thế chi tôn Tiệt Thiên Thất Kiếm, cũng không phải là Kiếm Xuất Vô Ngã loại này diễn sinh chiêu thức, mà là chân chính bị ngạn cấp tuyệt học, cùng chạm đạo kiến ngã cùng một cấp độ đạo bất khả luận. Hắn trước đây mượn lần thứ nhất cảm ngộ chân ý, đem A Nan phá giới đao pháp chung một thức sau cùng, cũng là hạch tâm nhất nhân quả loại đao pháp, chuyển hóa thành nhân quả loại kiếm chiêu niêm nhân quả. Cho đến ngày nay, Phương Dương dù chưa toàn lực lĩnh hội, nhưng cũng biết tại lúc rảnh rỗi lĩnh hội một hai, đem môn này kiếm chiêu dần dần thôi diễn tăng cường. Hắn đến nay vẫn không dùng đi ra môn này kiếm chiêu, là bởi vì đụng phải địch nhân đại đô chí hướng rộng lớn không thiếu có mưu toan người chứng đạo. Phương Dương sợ một phần bạn vận khí không tốt, vì giết một cái không quan hệ nặng nhẹ người, dính đến gì đó cực kỳ hà khắc nhân quả, vậy liền thật khóc không ra nước mắt. Cho nên, trừ phi đụng phải không thể không dùng thời điểm, hắn mới sẽ sử dụng một thức này kiếm chiêu. Nhưng trên thực tế, Phương Dương nắm giữ Thanh Liên Đế binh nơi tay, thật đụng phải cần sử dụng niêm nhân quả lúc, cực đạo đế binh chỉ biết càng dùng tốt hơn. Trừ hai cái thẻ màu đỏ bài cùng hai cái màu vàng thẻ bài bên ngoài, lần này màu tím thẻ bài ngược lại là có trọn vẹn 7 cái. Bao quát cùng 12 phụ chú đồng hệ hàng gà phụ chú, tím, cùng một thế giới quan xuống lôi điện ma khí, tím, hai cái thẻ bài. Gà phụ chú nắm giữ làm cho người nắm giữ lơ lửng, cùng trưởng khống vật thể trôi nổi di động năng lực. Lôi điện ma khí thì là 8 đại ác ma bên trong tô có lực lượng, tên như ý nghĩa, cùng lôi điện nhất đạo có quan hệ. Trừ cái này hai cái màu tím thẻ bài bên ngoài, còn có cùng thuộc đỏ dạ ẹ mẩn thế giới quan phiên dịch ma khoe sọ, tím, cùng phản xạ áo choàng, tím. Cái trước năng lực đồng dạng rõ ràng dễ hiểu, có thể để cho người dùng nghe hiểu bất luận cái gì ngôn ngữ, cái sau thì là có thể phản xạ đủ loại năng lượng công kích. Sau cùng 3 tấm màu tím thẻ bài thì theo thứ tự là hỏa hồng nguyên, tím, long văn hắc kim đỉnh hàng ái, tím, cùng với bằng hữu cũ thiên lộ, tím. Đối với Phương Dương mà nói, hỏa hồng nguyên loại này dị chủng nguyên tác dụng không lớn, trước mắt hắn tu luyện sử dụng cơ bản đều là thần nguyên. Long văn hắc kim đỉnh hàng ái càng là không có ý nghĩa, còn không bằng đến một khối hỏa hồng nguyên. Đến mức thiên lộ, Phương Dương tiếp tục đốt cho chí tôn cốt, thông qua loại phương thức này đến thu hoạch được càng hoàn chỉnh âm dương kiếp quang bảo thuật. Âm dương kiếp quang. Phương Dương đối môn này bảo thuật ôm lấy rất lớn kỳ vọng, chỗ tu ra đạo thứ nhất thần hình âm dương quân bằng chính là kết hợp âm dương kiếp quang mà thành. Nghĩ tới đây, hắn liếc nhìn những thứ khác thẻ bài, phát hiện cũng không có quá hữu dụng chỗ thẻ bài, liền lấy ra lần trước còn lại chí tôn đan, tiếp tục luyện hóa dược lực, tăng cường âm dương kiếp quang uy năng. Chờ đem cảnh giới củng cố xong, liền đi Bắc Nguyên tìm đòi, nếm thử tiến vào loạn cổ đại đế lưu lại địa cung bên trong, thu hoạch truyền thừa. Bắc Nguyên, Vương gia, đi mời tiên hạ. Vương gia đời trước gia chủ, từ Vương Thành Phong trong miệng biết được Vương Đằng bỏ mình tin tức, nhìn thấy Vương Thành Khôn cùng Vương Đằng thi cốt, suýt nữa một hơi lên không nổi tức chết. Hắn đã không có bao lâu thời gian sống đầu. Lúc đầu, Vương gia ra một cái Vương Đằng, tuổi còn trẻ liền lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, để hắn một lần cho là Vương gia làm hưng. Thế là không để ý đời sau còn có so Vương Thành Khôn thích hợp hơn làm gia chủ người, vẹn vẹn bởi vì nó có một cái hảo nhi tử liền chọn chúng đối phương. Đến sau, Vương Thành Khôn không ra hàn đoán, quả nhiên làm cho rối tinh rối mù, căn bản không phải làm gia chủ tài liệu. Nhưng Vương Đằng lần lượt khoa trương biểu hiện, để hắn từ đầu đến cuối không có thay đổi gia chủ ý nghĩ. Có Vương Đằng tại, Vương gia chí ít có thể cường thịnh 5000 năm, thậm chí trở thành giống Trung Châu tứ đại hoàng triều, Đông Hoang Cơ gia, Thương gia như thế bất hủ cực đạo thế lực, cũng không phải không có khả năng. Nhưng hôm nay, Vương gia lão gia chủ hy vọng gần như phá diệt. Còn sót lại một tia hy vọng, chính là xin vị kia đã từng mang đi Vương Đằng tiên hạt, đi tìm Phương Dương muốn về Vương Đằng hồn linh, đem hắn phục sinh. Đến mức Vương Thành Khôn, chết tính. Chết nói không chừng còn đối Vương gia càng tốt hơn. Thế nhưng là, chúng ta Vương gia không có người biết rõ tiên hạt chỗ ở, trước đây Đằng Nhi lúc còn sống, cũng không có người hỏi qua hắn chuyện này. Đi chỗ nào tìm tiên hạt? Vương Thành Phong cười khổ nói, ta biết. Đột nhiên, một thiếu niên âm thanh vang lên, chính là Vương Đằng đệ đệ Vương Sung đi đến. Hắn nhìn về phía trên mặt đất phụ thân cùng thi thể của ca ca, đáy lòng đối Phương Dương hoảng sợ càng thêm nồng đậm, đối Phương Dương hận ý cũng điên cuồng sinh sôi. Không có Vương Đằng tại, Vương Sung tự nhận là chẳng phải là cái gì, mặc dù ngày sau nhất định có thể trở thành tiên hai đại năng, nhưng chạm đạo thành vương lại là một đường rất khó cửa ải, hắn không có tin tưởng. Ngày nay Vương Đằng đã chết, lại còn có một tia hy vọng phục sinh, hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực viện trợ ca ca phục sinh. Đại ca đã từng cùng ta nói chuyện phiếm lúc, đề cập tới con tiên hạc kia chỗ ở, hắn mặc dù không nói chính xác vị trí, nhưng ta có thể tính ra một cái đại khái vị trí. Vương Sung móc ra một tấm địa đồ, đâm rách ngón tay dùng vết máu ở phía trên vẽ một vòng tròn, chém đinh chặt sắt nói, ngay ở chỗ này. Phái ra Vương gia tất cả nhân mã, trong vòng 10 ngày nhất định có thể tìm tới tiên hạt chỗ ở. Tốt. Không hổ là ta Vương gia Kỳ Lân Nhi. Vương gia lão gia chủ vui mừng quá đỗi, đội vàng phân phó Vương Thành Phong đi xuống, triệu tập Vương gia tất cả tứ cực cảnh giới trở lên tu sĩ, tìm kiếm con tiên hạt kia. Đợi đến Vương Thành Phong rời đi sau, Vương Sung Bốn cũng muốn rời đi, nhưng lại bị Vương gia lão gia chủ giữ chặt cánh tay. Sung Nhi, nếu là ngươi ca vô pháp phục sinh, ta nói chính là nếu như, ngươi có thể hay không gánh vác trách nhiệm, đi mời cầu tiên hạt, nếm thử trở thành loạn cổ đại đế truyền nhân. Vương gia lão gia chủ trong mắt chứa chờ mong nói. Vừa rồi Vương Sung biểu hiện, cùng ngày xưa Hoàn Khố biểu hiện một trời một vực, để hắn nhìn thấy một tia một loại khác độ khả thi. Hắn ngày xưa đã từng hỏi Vương Đằng, loạn cổ đại đế phải chăng lưu lại cực đạo đế binh. Vương Đằng trả lời chính là, loạn cổ đại đế truyền thừa cần hắn từng bước kế thừa, có thể muốn đợi đến thành thánh về sau, mới có thể cầm tới loạn cổ đại đế đế binh. Như vậy xem ra, nếu là Vương Đằng thật vô pháp phục sinh, như vậy bọn hắn Vương gia xem như duy nhất biết được loạn cổ đại đế nơi truyền thừa chỗ gia tộc, liền thiên nhiên chiếm cứ một loại ưu thế, có thể phái ra đệ tử ưu tú, cùng tiên hạc câu thông, tiến hành loạn cổ đại đế truyền thừa thí luyện. Hiện nay Vương gia, trừ Vương Đằng bên ngoài, là thuộc Vương Sung thiên tư cao nhất. Ta có thể làm sao? Vương Sung mê mang nói. Có thể làm. Vương gia lão gia chủ khẳng định nói. Nếu là Vương Đằng thật không có cứu, Vương Sung không được cũng phải đi. Chương 162, tứ tượng thần huyết, loạn cổ truyền nhân chương 162, tứ tượng thần huyết, loạn cổ truyền nhân Bắc Nguyên. Là Thiên Hoang Nguyên. Phương Dương căn cứ Vương Đằng trong đầu ký ức, tìm được một chỗ hoang vu sa mạc, đi sâu vào trong đó, tìm được một tòa thần hồ. Thần hồ thượng tiên sương mù bốc hơi, ánh sáng muôn màu màu sắc nhuộm sáng mặt hồ, một cái tiên hạc từ trong hồ sung ra, rơi vào hắn trước mặt. Người giết Vương Đằng. Tiên hạc miệng nói tiếng người, đôi mắt cô đơn, rõ ràng là một cái hạc loại, lại làm cho Phương Dương nhìn ra vẻ phức tạp, cực kỳ nhân cách hóa. Là ta. Phương Dương thoải mái thừa nhận nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiên hạc đài đầu nhìn về phía cái này giết hắn tuyển chọn tỉ mỉ, vì loạn cổ đại đế chọn chúng truyền nhân tu sĩ, âm thanh có chút lãnh đạm nói. Vì loạn cổ đại đế truyền thừa mà tới. Phương Dương không có để ý tiên hạc thái độ. Nó dù cùng Vương Đằng có tình cảm, nhưng trọng yếu nhất sứ mệnh là vì loạn cổ đại đế tìm kiếm một cái thích hợp truyền nhân. Ngày nay Vương Đằng đã chết, loạn cổ đại đế nơi truyền thừa cũng qua một đoạn thời gian nữa liền biết đóng lại, thẳng đến 1000 năm sau mới có thể lại lần nữa mở ra. Tiên hạc nếu là không nghĩ lại đợi không 1000 năm, hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Đại đế từng nói, hậu nhân không cần học ta, cho nên nó truyền nhân không cần phải đi trăm bại thành đế con đường. Phương Dương, ta nghe nói qua ngươi, tứ cực bí cảnh đặt chân lĩnh vực bắt cấm, mới vào tiên đại cảnh giới liền đụng vào vạn cổ hiếm thấy lĩnh vực thần cấm. Dù là tại xưa nay đế cùng hoàng bên trong, ngươi tiến vào lĩnh vực cấm kỵ tốc độ cũng là nhanh nhất một nhóm kia. Từ xưa đến nay, rất nhiều thiên tiêu liên tiếp sáng tạo 30 tuổi bên trong thành thánh, thậm chí còn trăm tuổi đại thánh tu hành sự kỳ tích, kết quả cuối cùng phần lớn không có tiếng tăm gì, vô duyên đế lộ cuối cùng tranh phong, thành tựu vô địch khắp trên trời dưới đất đại đế. Đây là bọn hắn tiến lên quá nhanh, không chú trọng trúc cơ, dự chi tự thân tiềm lực, dẫn đến đến tiếp sau tiến cảnh không còn chút sức lực nào. Ngươi không giống, từ tiếp xúc tu hành đến bây giờ không đủ thời gian 10 năm, liền từ một phàm nhân trở thành tiên hai đại năng, còn có thể chạm đến lĩnh vực thần cấm, đủ để chứng minh cảnh giới không có một chút lượng nước. Xem như đương thời thiên tiêu số 1, ngươi có tư cách kế thừa loạn cổ đại đế truyền thừa. Tiên hạc giải quyết việc chung nói. Vương Đằng ngay ở chỗ này hồn đang sớm đã dập tắt, hắn dù đối Phương Dương có chút ý kiến, nhưng ngay sau đó cần gấp nhất, hay là vì đại đế tìm một vị truyền nhân. Phương Dương, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là hiện nay người chọn lựa thích hợp nhất. Sau đó, tiên hạc thi triển pháp lực, đem thần hồ từ giữa đó bổ ra, hiện lộ ra một cái sâu không thấy đáy thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào. Từ nơi này tiến vào, liền có thể bắt đầu tiến hành vượt quan, mỗi qua một cửa liền có thể lấy được loạn cổ đại đế lưu lại bộ phận quà tặng. Trong lịch sử, trừ Vương Đằng bên ngoài, đã từng có thiên kiêu tham dự qua vượt quan, kỷ lục cao nhất là cửa thứ 7, hy vọng ngươi có thể xông đến cửa thứ 8, lấy được cực đạo đế binh, trở thành đại đế chân chính truyền nhân. Cửa thứ 8. Loạn cổ đại đế tại cửa thứ 9 lưu lại gì đó? Phương Dương hiếu kỳ hỏi. Vương Đằng nguyên thần bên trong, liên quan tới cửa thứ 9 ký ức giải rác, chỉ biết là có như thế một cửa ải, trừ cái đó ra, liên thông quan điều kiện, có bảo vật gì cũng không biết. Ta cũng biết không nhiều. Nghe nói, cửa thứ 9 cần người thừa kế chứng đạo thành đế mới có thể thông quan, có thể là liên quan tới đường thành tiên bí mật, có thể là một gốc bất tử thần dược, có thể là đại đế tiện tay lưu lại đồ vật. Tiên hạc vì Phương Dương giải thích nói. Phương Dương nghe vậy, trực tiếp đi vào thần hồ thông đạo, hắn mang theo thanh liên đế binh cùng cánh cửa thần kỳ, dù là tiên hạc có một phần vạn xác suất, có mang tâm làm loạn, hắn cũng có thể thoát đi nơi đây. May mắn, thẳng đến đi tới thần hồ cuối lối đi, nhìn thấy cái kia một cái cao tới 9 trượng cửa đá, Phương Dương cũng không có đụng phải gì đó nguy hiểm. Phương Dương đưa tay đụng vào cửa lớn một khắc đó, chưa dùng sức, một đường tia sáng trắng loáng từ cánh cửa bên trong xung ra, đem hắn từ đầu tới đuôi quét một lần. Sau đó, cửa lớn từ từ mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cao lớn bệ đá, mặt trên bày ra có mấy món vật phẩm. Phương Dương cất bước đi vào, vượt qua cánh cửa trước tiên. Một đường rộng dài âm lớn, hồi vang tại hắn bên tai, giảng thuật một bộ huyền diệu cổ kinh, chính là loạn cổ đại đế loạn cổ kinh. Phương Dương cẩn thận lắng nghe, phát hiện cùng hắn từ Vương Đằng nguyên thần chỗ lấy được cũng không khác biệt, mà lại vẹn vẹn bao hàm loạn cổ kinh luân hải quyển cùng đạo cung quyển. Căn cứ Vương Đằng ký ức, cửa thứ nhất thông quan rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Đạo bạch quang kêu biết dọn sạch kẻ tới thiên phú, đi chính là đi, không được là không được. Liền xem như tiên hạc, cũng nói không rõ đạo bạch quang kia đến tột cùng là kiểm chắc phương diện gì thiên phú. Phương Dương lắng nghe xong đạo âm về sau, từng bước một đi lên bệ đá, đi lấy trừ loạn cổ kinh bên ngoài, cửa thứ nhất cái khác bảo vật, một khối thần nguyên, có tới to bằng đầu người, như là một viên mặt trời nhỏ, ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh khí, một cái loạn cổ đế phủ, cùng Phương Dương trong tay, từ Vương Đằng nơi đó cầm tới loạn cổ đế phủ không khác nhiều, một khối to bằng đầu nắm tay thần liệu, cùng Vương Đằng thiên đế kiếm là cùng một loại chất liệu, tiếp tục thông quan đi xuống, có thể thu hoạch càng nhiều loại tài liệu này. Phương Dương đem ba kiện bảo vật thu hồi, tiếp tục tiến về trước cửa ải tiếp theo. Loạn cổ cửa thứ hai, cần tu tới tứ cực bí cảnh mới có thể vượt quan. Phương Dương sớm đã đạt tiêu chuẩn, bước vào chỗ thứ hai địa cung về sau, lúc này đây không còn là giống cửa thứ nhất như thế, chỉ cần bị ánh sáng trắng quét qua liền có thể thông quan. Cần lấy thần lực ma diệt một tảng đá lớn mới có thể hoàn thành cửa này. Rõ ràng chất lượng, thể tích cùng Vương Đằng không giống. Phương Dương nhìn trước mắt, như là một tòa núi cao đá lớn, bất đắc dĩ thôi động thần lực tiến hành làm hao mòn, thần lực chạm đến đá lớn, tiêu ma tốc độ rất là chậm chạp, đại khái cần thời gian một ngày. Bất quá cái này cũng không tính chậm. Trước đây Vương Đằng đối mặt đá lớn, vẹn vẹn chỉ có cao 2 mét, mà lại chất liệu so hắn cái này một khối kém rất nhiều, cũng vẫn là tốn 3 ngày mới hoàn thành. Thần lực không đạt tiêu chuẩn, coi như làm hao mòn cả một đời cũng không khả năng thành công. Cuối cùng, Phương Dương vào tay cửa này bảo vật, loạn cổ kinh bên trong tứ cực quyển, Hóa Long quyển, cùng với hai đạo bí thuật cấm kỵ, còn có một chút thần liệu, ký chân. Loạn cổ cửa thứ 3. Cần tự đi vận chuyển loạn cổ bí thuật, đánh bay cửa đá liền có thể xông qua. Phương Dương mặc dù vừa đem loạn cổ truyền thừa nắm bắt tới tay không bao lâu, nhưng bằng mượn cái thế kỷ tài tư chất, đã sớm đem bí mật trong đó thuật tu hành nhập môn, đồng thời đạt tới rất nhiều người nửa đời người mới có thể tu đến trình độ, dễ dàng xông qua cửa này. Cầm tới một khối thần liệu, loạn cổ kinh hoàn chỉnh ngũ đại bí cảnh cuốn, 9 bình thượng phẩm long thủy. Loạn cổ cửa thứ 4 cửa này rất đơn giản. Cần người thừa kế cảnh giới thành tiên đại bí cảnh, đồng thời đánh bại một đầu, có khả năng tự đi điều tiết tu vi khôi lỗi liền có thể. Nhưng cũng rất khó. Đầu này khôi lỗi rất mạnh, mà lại cùng người thừa kế thân ở cùng một cảnh giới, phải nắm giữ lĩnh vực bắt cấm, không phải vậy căn bản là không có cách vượt quan thành công. Đối Phương Dương đến nói, cái này tự nhiên rất đơn giản. Đối mặt đầu này cùng tự thân cảnh giới cùng cấp khối lỗi, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái âm dương tiếp quang, liền đem nó đánh bại trên mặt đất. Lần nữa lấy được hai đạo loạn cổ kinh bên trong bí thuật cấm kỵ, cùng với một khối to bằng đầu người thần liệu, bốn dọn phân biệt bảy biện ra tứ tượng thần hình huyết dịch những vật này. Đây chính là Vương Đằng mỗi lần chiến đấu, trên thân sinh ra hiện tứ tượng hư ảnh nơi phát ra, loạn cổ đại đế lấy từ tứ tượng thần thú trên người tinh huyết, có thể rèn luyện thân thể, tạo nên dị tượng, vì cả thế gian hiếm thấy kỳ chân. Phương Dương đem mấy thứ này cất kỹ. Trước bốn quan bảo vật, hắn đại đô ở trên người Vương Đằng từng thu được, chỉ có tứ tượng thần huyết, sớm đã bị nó dùng hết, cho nên không có rơi xuống trong tay hắn. Vì lẽ đó, trước bốn quan bảo vật, đối Phương Dương mà nói căn bản là dệt hoa trên gấm, tiếp xuống một cửa mới đáng để mong chờ. Loạn cổ cửa thứ 5, có một đường hư ảnh xuất hiện tại Phương Dương trước mặt. Ta tuổi nhỏ thời điểm tiên phú bình thường, so ra kém ngoan nhân đại đế như vậy vạn cổ hiếm thấy nhân kiệt, đây là ta sao chép tự thân lúc tuổi còn trẻ, sự thật bóp ra một đường hư ảnh, liền không chọn vẹn đế kinh cũng không từng tu hành qua. Đem nó đánh bại, chứng minh thực lực của ngươi. Loạn cổ đại đế như thế nói trên thân như vực sâu biển lớn khí tức, đột nhiên rơi xuống đến cùng Phương Dương cảnh giới. Phương Dương không dám kinh thường. Thiên phú bình thường cũng là nhìn cùng ai so. Loạn cổ đại đế lấy ngoan nhân đại đế nêu ví dụ, thế gian chín thành chín đại đế, cũng không sánh bằng cái này ngoan nhân. Phương Dương lựa chọn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Một đường âm dương tiếp quang đánh ra, bao phủ loạn cổ đại đế hư ảnh. Loạn cổ đại đế đối cứng lấy tiếp quang xông ra, trên thân vết thương chồng chất, bắn ra một luồng ánh kiếm, cùng Phương Dương đấu cùng một chỗ. Hai người chém giết lẫn nhau, đều là hướng phía diện sát đối phương mà ra tay, đủ loại bí thuật bên trong cung điện dưới lòng đất nhấc lên cực lớn thần lực thủy triều, nhưng lại cũng không đối địa tường cung bách tường tạo thành ảnh hưởng chút nào. Loạn cổ đại đế, không hổ là một đời nhân kiệt, lòng dạ rộng rãi, thế mà thật sao chép ngày xưa trạng thái của mình, liền mảy may tu luyện loạn cổ kinh vết tích đều không có, thậm chí lúc chiến đấu sử dụng bí thuật cũng đều không phải là loạn cổ kinh bên trong bí thuật cấm kỵ, chỉ là một chút bình thường bí thuật, liền thánh thuật đều lác đác không có mấy. Phương Dương nhìn xem bị chính mình đè lên đánh loạn cổ đại đế, cũng không có ý khinh thường, mà là đầy cõi lòng kính trọng. Đối phương nhục thân không mạnh, thậm chí còn không bằng Vương Đằng nhục thân. Nguyên thần của đối phương cũng không mạnh, chỉ là bình thường thiên tiêu trình độ. Dù vậy, loạn cổ đại đế vẫn như cũ vượt trên Vương Đằng một đầu, khiến cho tại bị Phương Dương đánh chết phía trước, một mực không thể xông qua cửa thứ năm này. Sau một nén hương, Phương Dương phát động thần cấm, một cái âm dương kết quang, đem đã mình đầy thương tích, nhưng vẫn như cũ khí thế rộng rãi, chiến lực không giảm loạn cổ đại đế đánh bại. Hư ảnh tiêu tán, trở về cửa thứ năm địa cung bên trong một mặt vách đá. Từng kiện bảo vật từ trong hư không hiện ra, lại có một khối tiên kim. Mặc dù không coi là quá lớn, nhưng cũng là một kiện kỳ chân hiếm có. Còn có cái này bình ngọc, bên trong thế mà là bất tử dược dược dịch, có tới 9 giọt nhiều. Phương Dương nhìn trước mắt bảo vật, có loại bị choáng váng mắt cảm giác, loạn cổ đại đế đối đai truyền nhân thật là hào phóng. Vương Đằng tên kia cái quỷ gì vật khí? Thật đáng chết ta. A, nguyên lai hiện tại loạn cổ truyền nhân là ta. Vậy liền không có việc gì. Ngoại giới, thời gian trôi qua. Thần hồ bên ngoài, một người tới chỗ này, nhìn thấy Tiên Hạc. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Tiên Hạc đại nhân. Tiên Hạc đại nhân, mời ngài nhanh đi cứu Vương Đằng. Hắn bị một cái tặng. Vương Thành Phong ngay từ đầu đối Tiên Hạc nói chuyện vội vàng, sau đó nhìn thấy, từ thần hồ đáy hồ đi ra một đường người quen biết cái bóng, cả người cảm giác chính mình tựa như là đang nằm mơ, nói chuyện biến thật khiễng. Đúng, hắn tuyệt đối là đang nằm mơ. Chương 163, Thanh Liên Kinh, đỉnh sinh thần linh chương 163, Thanh Liên Kinh, đỉnh sinh thần linh nằm mơ cái quỷ a. Vương Thành Phong muốn phải co cẳng liền chạy, nhưng nhìn thấy Tiên Hạc bay lên mà đến, vội vàng lớn tiếng la lên: "Tiên Hạc tiền bối, Phương Dương giết Đằng Nhi, còn giam cầm hắn nguyên thần, mời ngài ra tay giúp đỡ chém giết kẻ này, phục sinh Đằng Nhi." Hắn biết được Tiên Hạc thực lực cường đại, mà lại là loạn cổ đại đế địa cung thủ hộ giả, có lẽ có thể đem Phương Dương liền như vậy giết chết. Coi như giết không chết Phương Dương, như vậy đoạt lại Vương Đằng nguyên thần hẳn là cũng không thành vấn đề. Phương Dương tuy có Thanh Liên đế binh, nhưng Tiên Hạc dù sao cũng là loạn cổ đại đế truyền thừa thủ hộ giả, bản thân thực lực cực kỳ cường đại. Vương Đằng đã chết rồi. Tiên Hạc nhìn phía dưới, Vương Đằng thân thúc thúc, người này cũng không có nửa phần giao tình, nói ra câu nói này vẫn là xem ở Vương Đằng trên mặt mũi, cho bọn hắn một cái nhắc nhở, mau chóng nhường Vương Đằng mổ yên mà đẹp. Đằng Nhi chết rồi. Vương Thành Khôn vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía tử thần trong hồ đi ra Phương Dương, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là đội vàng hướng Tiên Hạc thỉnh cầu nói: "Mời Tiên Hạc đại nhân chém giết Phương Dương, vì loạn cổ đại đế truyền nhân báo thù." "Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Giết ta báo thù cho ta." Vương Thành Phong nghe được Vương Đằng đã chết, ngươi cái này làm thúc thúc, vì sao không tự mình đến báo thù, ngược lại là muốn người khác thay cháu ngươi đây? Phương Dương đi ra thần hồ, đi tới Vương Thành Phong trước mặt, hắn ở đây người đối mặt, khóe miệng phát họa ra lau một cái ý cười. Đối phương tới thật đúng lúc. Vương Đằng đã chết, Vương Thành Phong cái này thân thúc thúc chính thích hợp thay thế đối phương, thực hiện hắn ngày xưa ý nghĩ, trở thành xếp vào tại Vương gia một cái đinh. Tiên Hạc đại nhân, ngài sao có thể nhường giết Đằng Nhi người, trở thành loạn cổ đại đế truyền nhân? Vương gia chúng ta còn có Đằng Nhi đệ đệ, đồng dạng tiên tư hơn người, đủ để không phụ loạn cổ đại đế truyền thừa. Cầu ngài xem ở Đằng Nhi phân thượng, chém giết Phương Dương vì đó báo thù. Vương Thành Phong nhìn thấy Phương Dương đầu tiên nhìn, liền biết được chính mình trốn không thoát. Ban đầu ở Cơ gia, Phương Dương sở dĩ không có giết hắn, có lẽ là bởi vì muốn bảo hộ chính mình thanh danh tốt, không muốn tại quần hùng trước mặt giết con giết cha lại giết thúc, cũng có lẽ là xem thường hắn cái này bình thường đại năng, cảm thấy hắn không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Phương Dương đã trở thành loạn cổ đại đế truyền nhân, nhất định sẽ không để cho người đem nơi này vị trí tiết lộ ra ngoài. Vương Thành Phong cho là mình duy nhất sống sót cơ hội, ngay tại Tiên Hạc trên thân. Vương Đằng đã chết, Phương Dương kế thừa loạn cổ đại đế truyền thừa, ta đương nhiên không biết ra tay với hắn, ngươi nếu là thức thời liền đi nhanh lên. Tiên Hạc nghe được Vương Thành Phong lời nói, ở sâu trong nội tâm chúng quy là có một tia ấy nấy, cho là mình không có bảo vệ cẩn thận Vương Đằng, không thể lại trơ mắt nhìn xem Vương Thành Phong chết ở chỗ này, thế là mở miệng quyên nhủ: "Phương Dương, có thể hay không bán ta một bộ mặt không giết hắn? Người này uy hiếp không được ngươi." Tiên Hạc do dự một chút, đối Phương Dương mở miệng nói: "Nếu là Phương Dương không đồng ý, vậy liền tính như vậy, Vương Đằng đều đã chết rồi, lại chết một cái Vương Thành Phong lại có gì đó quan trọng. Nếu là Phương Dương đồng ý, cái kia cũng tính chấm dứt cùng Vương Đằng ở giữa nhân quả, sau này hắn liền đối với Bắc Nguyên Vương gia đối xử như nhau, không cần lại lòng dạ mắc nợ. Ta đáp ứng ngươi." Phương Dương vốn là không lọt mắt Vương Thành Phong, cái này bình thường đại năng có khả năng cung cấp mệnh số, mà là muốn dùng độ thần quyết đem nó độ hóa, khống chế lại Vương gia những cái kia tiềm ẩn uy hiếp. Vương Thành Phong nghe vậy, trong lòng khổ sở, lại có đối Tiên Hạc rất nhiều thù hận, không rõ đối phương vì sao có thể tuyệt tình như thế. Trước đây nó điêu đi Vương Đằng, ngày nay đã có 20 năm trái phải, 20 năm giao tình, thế mà còn bù không được một cái Phương Dương sao? Hắn có tâm chất vấn, nhưng không gan dạ chất vấn. Đang muốn rời đi, Phương Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. "Lê ngươi không phải là đáp ứng ta tha hắn sao?" Tiên Hạc có chút bất mãn nói. "Tiên Hạc tiền bối yên tâm, ta không giết hắn, ngược lại muốn đưa hắn một cơ duyên to lớn." Phương Dương như vậy bảo đảm nói. Tiên Hạc bất đắc dĩ, cũng không tin tưởng Phương Dương chuyện ma quỷ, nhưng nhìn hắn lời thề son sắt dáng vẻ, cũng chỉ có thể bỏ bất đi việc này. "Ngươi cũng đã xông qua cửa thứ 5, tiếp xuống đi đến thử trạm đạo thành vương, đến lúc đó lấy tư chất của ngươi, nên có thể thông qua cửa thứ 6. Không nên trúng đường chết rồi. Ta không có quá nhiều thời gian, lại vì đại đế tìm kiếm một cái thích hợp chuyển nhân." Tiên Hạc nói xong mấy câu nói đó, liền bay vào thần hồ bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Phương Dương thấy thế, cũng nhấc lên Vương Thành Phong, rời khỏi nơi này. Là Thiên Hoang Nguyên. Vương gia tu sĩ riêng phần mình phân tán, phụ trách từng khối khu vực, thì bòi lấy cái kia từng tại Vương Đằng tuổi nhỏ lúc đem nó mang đi Tiên Hạc. Vương gia lão gia chủ cùng Vương Sung ngồi chung một cỗ trên xa, dọc theo một cái phương hướng, tìm đòi Tiên Hạc chỗ ở Sung Nhi, trong vòng 2 năm, có lòng tin hay không phá vỡ mà vào tiên đài bí cảnh. Vương gia lão gia chủ hòa ái hỏi. "Có." Vương Sung gật đầu nói. Hắn từ khi cùng Phương Dương nhận biết về sau, liên tục gặp vấp phải trắc trở, bình tĩnh lại tu luyện, mượn nhờ một bình bình long thủy, ngày nay đã là hóa long cảnh giới đại viên mãn. Nhân thể đại long bị ôn dưỡng, rèn luyện đến cực hạn, vẹn vẹn chỉ kém một cơ hội, liền có thể du ngoạn tiên đài, trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão. "Anh ngươi nếu là vận khí không tốt, chúng ta Vương gia phải nhờ vào ngươi, ngươi tuổi nhỏ thời điểm, liền bị Vương Đằng truyền thụ loạn cổ kinh, ngày nay nhưng cũng khiếm khuyết một môn loạn cổ kinh tiên đại quyển. Đến lúc đó mặc kệ là vì thay anh ngươi báo thù, hay là vì tự thân sau này đạo đồ, đều muốn tranh một chuyến loạn cổ đại đế truyền nhân thân phận. Chỉ có như vậy, ngươi mới có chống lại Phương Dương khả năng. Chúng ta Vương gia mặc dù không có cực đạo đế binh, nhưng cũng có vài phần nội tình, đủ để vì ngươi hộ đạo. Mà lại Vương Đằng cùng Phương Dương là đại đạo tranh giành, trước giờ lập xuống giấy sinh tử, lúc này mới sẽ chết đi. Hắn nếu là dám đi diệt tuyệt sự tình giết tới trên đầu ngươi, đó chính là coi trời bằng vung. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, ngươi nắm chắc tu hành, đừng để lão phu, nhường gia tộc thất vọng." Vương gia lão gia chủ lời nói thầm thía. "Ta rõ ràng." Vương Sung gật gật đầu, tại cùng Vương gia lão gia chủ khoảng thời gian này dạy bảo bên trong, dần dần lãng quên Phương Dương ngày xưa lưu lại ác mộng, thay vào đó chính là hết lửa giận, cùng với đối loạn cổ truyền nhân thân phận khát vọng. Nếu như đại ca thật chết rồi, vậy hắn cũng có thể giống đại ca, trở thành loạn cổ đại đế truyền nhân, kế thừa Bắc đế danh hiệu, bị gia tộc coi là hy vọng. Như vậy, còn giống như không tệ. Đại ca, ta biết báo thủ cho ngươi. Trong lúc Vương Sung đầu nao gió bão, cảm động chính mình, chuẩn bị suy nghĩ một chút như thế nào thay cha huynh báo thủ lúc. Đồng nhiên, một hồi gió lớn thổi qua, Vương Thành Khôn đi tới trên chiến xa. Lao gia chủ, Tiên Hạc Tiền Bối đã đem Đằng Nhi cứu ra, đồng thời ngay tại vận dụng loạn cổ đại đế thủ đoạn, làm hắn bắt đầu phục sinh, tái tạo căn cốt thể chất. Theo Tiên Hạc Tiền Bối từng nói, lúc này đây Đằng Nhi thất bại cũng không quan trọng, loạn cổ đại đế truyền thừa chính là cần trăm bại chứng đạo, hắn vốn đang lo lắng Đằng Nhi thiên tư quá tốt, ngày sau khó mà thể ngộ đến trăm bại chân lý. Ngày nay Phương Dương đem Đằng Nhi đánh bại, hơn nữa còn là như vậy bẻ gãy nghiền nát thất bại, ngược lại là một cơ duyên to lớn, chờ Đằng Nhi phục sinh sau lần nữa xuất quan, chắc chắn có khả năng đánh bại Phương Dương, trọng trấn loạn cổ đại đế vinh quang. Vương Thành Khôn kích động đến tột đỉnh. Vương gia lão gia chủ nghe vậy, cũng là vạn phần ngạc nhiên. Vương Đằng nhưng so sánh Vương Sung mạnh hơn. Nếu như Vương Đằng có khả năng phục sinh, hắn khoảng thời gian này dạy bảo Vương Sung, coi như uổng phí sức lực, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Có tốt hơn, ai còn nguyện ý nhường một cái thường ngày không đáng tin cậy, chỉ là thời khắc mấu chốt hiện lộ chút sắc bén người, Sung làm gia tộc tương lai trụ cột. Huống hồ, Vương Sung kẻ này, chưa hẳn có thể bị Tiên Hạc chọn trúng, trở thành loạn cổ đại đế truyền nhân. Cả ca không chết. Vương Sung bỗng nhiên nghe tin tức này, vậy mà trong lúc nhất thời đầu dọn sạch, phía trước rất nhiều phẫn nộ, thù hận, mừng thầm. Toàn bộ biến mất không còn chút tung tích. Hắn đại náo chạy không rất lâu, thẳng đến Vương Thành Phong lần nữa nói chuyện, lúc này mới tỉnh táo lại. Tiên Hạc Tiền Bối có lời, chúng ta Vương gia động tĩnh quá lớn, một phần bạn bại lộ loạn cổ đại đế nơi truyền thừa, rước lấy Trung Châu hoàng triều cùng Đông Hoang thế gia, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức, nhường chúng ta tranh thủ thời gian tối lui, đồng thời xử lý tốt đầu đôi, miễn cho ngày sau còn phải nó tự mình giải quyết hậu hoạn. Vương Thành Phong đối mặt mừng như điên Vương gia lão gia chủ, chờ đối phương tỉnh táo lại về sau, như thế nói. Tốt. Đúng. Vương gia lão gia chủ hít sâu hai cái. Đại bi đại hỉ phía dưới, hắn nguyên bản liền không tốt lắm thể cốt, ngày nay xem như đổ hơn phân nửa, bất quá cái này cũng còn tốt. Chỉ cần Vương Đằng không có xảy ra việc gì, hắn lao ra hỏa này chết cũng không có gì. Thành Phong, đại ca ngươi đã chết, tiếp xuống Vương gia gia chủ vị trí, chỉ sợ còn muốn cho ngươi đến chống được cái này gánh. Đem Tiên Hạc Tiền Bối phân phó sự tình làm tốt, đây là tín vật của ta, nếu là có người không nghe theo, chém thẳng không tha. Để ta nhìn xem ngươi làm việc thế nào. Vương gia lão gia chủ vứt cho Vương Thành Phong một khối ngọc bội, mặt trên có khắc một cái chữ Vương, chính là lịch đại gia chủ ở giữa truyền thừa tín vật năm đó truyền bị Vương Thành Khôn. Hắn cũng không đem cái này tín vật lưu cho đối phương. Ngày nay hắn đã không có nhiều sống đầu, là thời điểm đem cái này tín vật chuyển xuống. Vương Thành Phong, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, cùng Vương Thành Khôn tám lạng nửa cân, nhưng ở đối nhân xử thế, gia tộc quản lý các phương diện, vẫn là có thể chỗ hay. Lại tăng thêm Vương Đằng thân thúc thúc thân phận, cái này đầy đủ. Tuân lão gia chủ mạng. Vương Thành Phong tiếp nhận ngọc bội, cung kính trả lời. Chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ, kể từ đó đã hoàn thành rồi hơn phân nửa. Chỉ đợi lao gia hỏa này sau khi chết, Vương gia đủ loại nội tình, liền nên tùy hắn đến trường khống. Đi thôi. Vương gia lão gia chủ phất phất tay, nhường Vương Thành Phong đi xuống làm việc. Đợi đến Vương Thành Phong sau khi đi, Sung Nhi, anh ngươi không chết, còn có thể thu hoạch được đại cơ duyên tái tạo nhục thân, lĩnh ngộ trăm bại chân ý, ngươi nên cao hứng mới lạ. Làm sao chỉnh cá nhân ngương ác, hẳn là quá mức kích động, đầu không thanh tỉnh. Vương gia lão gia chủ nhìn xem Vương Sung nói, ta nghĩ phụ thân. Vương Sung tự nhiên nói không nên lời đấy lòng âm u ý nghĩ, chính hắn đều là những ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ, thế là tìm cái lý do chính đáng giải thích nói. Ai? Phụ thân ngươi cũng là mạng cũng tốt. Vương gia lão gia chủ như vậy thở dài, thực ra trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút mừng thầm. Vương Thành Khôn người này tùy tiện đổi một cái Vương Thành Phong đi lên làm gia chủ, ngược lại đối Vương gia càng tốt hơn. Thanh Liên Điện, Bàng Bác ngay tại đem khoảng thời gian này từ ngũ đại vực chọn lựa đến mầm tiên, từng cái an bài đến từng cái ký túc xá. Trong đó có đến từ Nam Lĩnh, Đông Hoang, Bắc Nguyên yêu tộc, có đến từ Trung Châu, Nam Lĩnh, Đông Hoang, Bắc Nguyên nhân tộc, duy chỉ có không có Tây mà người, đều là bởi vì chỗ này đại vực từ Phật môn kinh doanh vô số năm, người ngoài khó mà thấm vào. Cho nên bọn hắn cũng không có cơ cầu. Những thứ này nhân tộc hài đồng tuổi tác, phần lớn tại 10 tuổi trở lên, 13 tuổi trở xuống, đều xuất thân bình thường, sau lưng không có quá nhiều liên lụy. Đến mức yêu tộc thì là trăm hoa đua nở, có cá chim rắn giết, xài lang hổ báo, kém nhất cũng là thông linh tính, có thể nói tiếng người yêu tộc. Thậm chí không thiếu lấy được tiền nhân cơ duyên, còn chưa bước vào đường tu hành, liền biến thành hình người yêu tộc. Thật phiền phức a. Bang Bác thật vất vả đem những người này yêu an bài thỏa đáng, đi tới bên người Khổng Tức Vương, không ngừng kêu khổ nói. Bất quá là một chút việc vặt mà thôi, thánh tử vẫn cần cố gắng. Không ít người nhìn chằm chằm ngài vị trí, cảm thấy bọn hắn bên trên bọn hắn cũng được đây. Một cái nữ yêu tinh treo chọc Bàng Bác nói, ta cảm thấy bọn hắn không được. Bàng Bác tâm mệt nói, hắn đường đường Thanh Liên Điện thánh tử, thế mà mỗi ngày làm đều là loại này vụn vặt sự tình, thỉnh thoảng còn muốn làm khổ lực, nói ra quả là mất mặt. Nhưng thánh tử đãi ngộ thực sự quá thơm, lại tăng thêm Thanh Liên Điện tốt xấu là một phương cực đạo thế lực, chỉ cần không cùng cái khác cực đạo thế lực đánh nhau chết sống, treo đến bọn hắn nội tình xuất thế, chính là ngũ đại vực hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Ngày sau cất bước thiên hạ, ai dám không cho hắn cái này Thanh Liên Điện thánh tử mặt mũi? Những hài đồng này, điện chủ có thể từng nói qua muốn dạy dỗ bọn hắn cỡ nào kinh văn? Khổng Tước Vương dò hỏi. Điện chủ hắn tự mình ban thưởng một môn Thanh Liên Kinh, chính là từ Thanh Đế Kinh bên trong thoát thai mà ra kinh văn, mặc dù đã mất đi bộ phận tinh yếu, nhưng lại thích hợp nhân tộc, tuyệt đại đa số yêu tộc tu hành. ta từng chiếm được đại thành vương giả chỗ viết kinh văn, cùng môn này thanh liên kinh so với, cũng kém một bậc, thật không biết điện chủ đầu góc như thế nào lớn lên. Bàng Bác cảm khái nói, đều là địa cầu tới người bên ngoài, cũng đều nếm qua thánh quả, uống qua thần tuyển, hắn còn từng nhân họa đắc phúc, không cần tu luyện liền lấy được tứ cực tu vi, kết quả cùng Phương Dương so với, kém đến thực sự quá xa. Diệp Phàm đã nói với hắn, Phương Dương tại hỏa tinh hái vài miếng lá bổ để sự tỉnh. Bàng Bác lúc đầu nghĩ lầm, là lá bổ để nhường Phương Dương ngày nay ưu tú, nhưng theo hắn sử dụng qua càng thích hợp ngộ đạo lá trà ngộ đạo, hiểu rõ bực này thần vật không đủ để nhường một người biểu hiện được giống Phương Dương khoa trương như vậy sao? Bàng Bác liền hoàn toàn phục. Nếu như là địa chủ, có lẽ có thể tại trong vòng mấy chục năm nắm giữ vượt ngang tinh vực, trở về địa cầu năng lực. Bàng Bác nghĩ tới đây, không khỏi có chút tưởng niệm chính mình đã lâu không gặp cha mẹ. Chính mình biến mất lâu như vậy, bọn hắn nên sẽ có cơ nào thương tâm. Hắn gia nhập Thanh Liên Điện, đồng dạng là muốn đợi Phương Dương nắm giữ trở về địa cầu năng lực về sau, dẫn hắn một đường làm việc. Phương Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng Bàng Bác, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Địa chủ, ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần? Bàng Bác bị giật nảy mình, nắm chặt làm việc, sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho ngươi về nhà. Phương Dương cho hắn đánh một châm máu gà, sau đó trở về động phủ của mình. Trong khổ hải, đạo kiếp hoàng kim đỉnh nhảy ra. Phương Dương cẩn thận mà nhìn xem cái này tôn bảo đỉnh, nguyên thiên nhãn thấu thị, nhìn thấy trong đó dựng dục ra một tôn ấu tiểu thai nhi hình dáng thần linh. Đồng thời, trong đỉnh có từng đạo tín ngưỡng lực ngưng kết, hội tụ nhập thần chỉ trong cơ thể, trở thành thần sinh trưởng tư lương. Chương 164, nộ đạo thần dịch, độ hóa thiên hoàng tử. Chương 164, nộ đạo thần dịch, độ hóa thiên hoàng tử. Đỉnh sinh thần linh là một chuyện tốt, nhưng đạo kiếp hoàng kim đỉnh ngày nay còn chưa trở thành thánh binh, thậm chí còn kém một chút mới có thể đạt đến đại thành vương giả thần binh. Sớm như vậy sinh ra thần linh, tất nhiên cùng viên kia lôi thần thần cách có quan hệ. Phương Dương thần nhãn nhìn rõ thần linh, từng tấc vơ vét lấy phía trên huyền bí, đây là hắn chỉ dựa vào quan sát lôi thần thần cách, khó mà tìm kiếm ra phù văn bí ẩn. Chỉ có tiếp nhận chúng sinh niệm lực cung phụng, có tín ngưỡng lực sinh sôi, mới có như vậy khiến người sợ hãi than biến hóa. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh tự thành làm vương giả thần binh về sau, tại trước mặt mọi người ra sân số lần cũng không nhiều. Phương Dương thần thức dò vào trong đó, cùng chúng sinh niệm lực va chạm, nhìn thấy từng đạo hình tượng, phát hiện những thứ này niệm lực hơn phân nửa là đến từ hắn đánh bại vương đằng về sau tin tức ngoại truyền ngũ đại vực, từ rất nhiều tu sĩ cung cấp. Những thứ này niệm lực phần lớn nông cạn, có rất nhiều tạp chất, cũng không phải là thành tâm cung phụng tại hắn, cho nên đi qua đạo kiếp hoàng kim đỉnh chuyển hóa, vẹn vẹn có 5 thành chuyển hóa thành thuần túy tín ngưỡng lực, dùng cho sinh sôi trong đỉnh thần linh. Nếu là không có viên kia lôi thần thần cách, đạo kiếp hoàng kim đỉnh sinh ra thần linh chỉ là một kiện thuần túy chuyện tốt, nhưng ngày nay có lôi thần thần cách bực này dị vật dung nhập, ai biết có thể hay không sinh ra dị biến đâu. Vì lẽ đó, vị quân ngươi, Phương Dương ngâm sướng độ thần quyết, từng đạo trắng loáng cánh hoa vẩy xuống, dung nhập đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, độ hóa trong đó vừa mới sinh ra thần linh, dùng đến xem như nhất lớp bảo hiểm. Hắn khoảng thời gian này lợi dụng môn này ngoan nhân đại đế khai sáng độ hóa pháp môn, đã liên tiếp độ hóa vương đẳng cùng vương thành khôn hai thúc cháu, hôm nay đã sớm quen thuộc, độ hóa thần linh lộ ra ung dung không đội, không chút phí sức. Một canh giờ trôi qua, nguyên bản lỗ hổng như mới giấy thần linh đã triệt để biến thành Phương Dương người hầu, từ thần linh trở thành tín đồ. Kể từ đó, ta có thể lớn mật cấp tiến một chút. Phương Dương nhìn xem độ hóa hoàn tất thần linh, suy tư có thể hay không mượn tín ngưỡng lực giúp đỡ cấp tốc hoàn thành hướng đại thành vương giả thần binh chuyển biến. Trung Châu có tứ đại hoàng triều, chín đại vương triều, chư tử bách gia cũng không thích hợp tản tín ngưỡng, cắt lấy chúng sinh nhập lực, Tây Mạc là Phật môn căn cứ, cũng không để người khác nhúng chạm. Nam Lĩnh cùng Bắc Nguyên nhân yêu hỗn hợp, ngược lại là có thể tản tín ngưỡng. Đáng tiếc, ta dù là tại kỳ sĩ phủ đọc qua một chút Phật môn điện tịch, dựa vào thiên tài đỉnh phong tư chất, đối rất nhiều Phật lý thông hiểu, ngày nay tấn thăng làm cái thế kỳ tài, đối với Phật pháp càng là lĩnh ngộ thấu triệt. Nhưng những Phật môn đó trong điện tịch cũng không có quan tín ngưỡng lực pháp môn. Phương Dương tạm thời đè xuống cái này ý niệm, trước mắt vẫn là muốn lấy tu hành làm trọng. Hắn cùng Vương Đằng một trận chiến, tại lĩnh vực thần cấm độ kiếp, trở thành bước vào tiên đài tầng thứ 2 cái thứ 4 bậc thang nhỏ, khoảng cách đỉnh cao nhất đại năng cũng chỉ kém 2 bước. Dứt bỏ đủ loại ngoại vật, Phương Dương đã vượt trên rất nhiều thánh địa thánh chủ, cho dù là các đại thánh địa hóa thạch sống, cũng muốn đánh một trận mới có thể biết rõ ai thắng ai thua. Đợi đến hắn lại hướng trước bước vào 2 cái bậc thang nhỏ, đó chính là thật vương giả phía dưới không địch thủ, vương giả phía trên mới bảo vương giả có thể nếm thử chém giết, lại sau này nhiều tu hành mấy cảnh giới, Phương Dương nhìn thấy liền chỉ có thể chạy trốn. Lĩnh vực bắt cấm, đủ để cho Trảm Đạo Vương giả vượt qua bán thánh hàng rào, cùng nhiễm chữ thánh tu sĩ cân sức ngang tài. So với bán thánh hàng rào, đại năng đến vương giả hàng rào cũng không có như vậy khó mà vượt qua, chỉ là hiện nay thời đại bất luận một vị nào có khả năng chạm đạo cường giả, chí ít đều nắm giữ 5-6 cấm tố chất, gần như không có khả năng bị người nghịch phạt. Chỉ có Phương Dương như vậy lĩnh vực bắt cấm, đồng thời có thể phát động vạn cổ thần cấm tu sĩ, lại lập thân tại đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, mới có thể nếm thử tại thế giới hiện nay nghịch phạt vương người. Chí tôn đan sắp dùng hết, thanh đế đan cùng phách huyết đan đan vương, ta mặc dù tại thôi diễn, nhưng muốn phải thập toàn thập mỹ lời nói, đoán chừng phải thôi diễn cho tới khi nào xong thôi, ta liền đã dựng thân thứ 9 bậc thang nhỏ. Phương Dương đoạn thời gian trước, giúp Nhan Như Ngọc luyện chế mấy cái thuần hóa huyết mạch đan dược, sau đó nàng quả nhiên không ngoài sở liệu, tại phát giác được trong đan dược cẩn chứa thanh đế tâm máu về sau, lại đưa tới cho hắn 6 giọt thanh đế tâm máu. Đó cũng không phải Nhan Như Ngọc hẹp hỏi, không nỡ đưa ra càng nhiều thanh đế tâm máu, mà lại tiếp tục nghiền ép đi xuống, yêu đế thánh tâm liền muốn bỏ gánh mặc kệ. Vì khe nhỏ sông dài, Nhan Như Ngọc cũng không có đem yêu đế thánh tâm nghiền ép đến cực hạn, nói cho nếu như hắn còn muốn thanh đế tâm máu, tốt nhất chờ tiếp qua thời gian 1 năm, có thể tiếp tục từ yêu đế thánh tâm bên trong lấy ra một lượng giọt. cùng nó dùng thanh đế tâm máu bá huyết luyện chế đan dược, ngược lại không bằng trực tiếp thử một chút ngộ đạo trà thụ trái cây. Phương Dương nghĩ tới đây, kiểm tra một phen trong mật thất trận văn cấm chế, sau đó dùng thần thức đụng vào tấm kia ngộ đạo trà thụ bất tử dược trái cây vàng, đem nó hiện ra tới. Nháy mắt, một cái hình như viên châu màu hỗn độn trái cây xuất hiện tại hắn trước mặt, một luồng hương thơm khí tràn ngập, khiến người vẹn vẹn chỉ là nghe bên trên vừa nghe đã cảm thấy toàn thân thoải mái thông suốt, tựa như muốn vũ hóa như phi tiên. Phương Dương nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái hoàn chỉnh bất tử dược trái cây, lại tăng thêm cái này viên trái cây chính là ngộ đạo trà thụ bực này đặc thù bất tử dược sinh ra thần quả, hiếm có trình độ còn muốn vượt qua bất tử dược trái cây, để hắn nhịn không được sinh ra đem nó một cái nuốt vào ý niệm, chợt đem nó chặt đứt. Cái này viên bất tử dược trái cây trực tiếp phục dụng, biết dẫn đến ta chứng đạo về sau lại khó sử dụng bất tử dược trái cây sống thêm đời thứ hai. Bất quá đây cũng không trọng yếu, hồng trần tiên đường lịch sống cửu thế, thiếu lúc này đây vấn đề không tính quá lớn, đợi đến đại đế cảnh giới, ta nếu là không thể bằng tự thân bù đắp lúc này đây thiếu sót, đó chính là đáng đời thân vào tịch diện. Mấu chốt là trực tiếp phục dụng cái này một cái bất tử dược trái cây, đối ta tác dụng không lớn, ngược lại không bằng khe nhỏ sông dài, mà lại còn phải thí nghiệm một chút, loại này thần quả dược dịch so với ngộ đạo trà thụ lá phải chăng giúp người ta ngộ đạo công hiệu càng mạnh mẽ. Phương Dương đâm xuyên trái cây ra, gạt ra ba giọt ngộ đạo trà thụ thần quả dược dịch, sau đó đem cái này viên trái cây tầng tầng phong tồn, tránh tinh khí tiết ra ngoài. Sau đó, hắn không chút do dự ăn vào một giọt dược dịch. Sau một khắc, Phương Dương nguyên thần tựa như thoát ly thân thể, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, trông thấy từ xưa đến nay, vô số trí cường giả, thánh hiền lưu lại trí tuệ, đồng thời cùng với phát sinh ba trạng. Trọn vẹn một ngày trôi qua, một giọt dược dịch bù đắp được 10 cái lá trà ngộ đạo. Phương Dương từ đốn ngộ bên trong phát ra dạng này cảm khái, đương nhiên đây chỉ là một ví von, một giọt dược dịch cùng 10 cái lá trà ngộ đạo so với, giữa hai bên rất khó nói ai mạnh ai yếu. Bất quá, ngộ đạo trà thụ thần quả chất lỏng sắc thực không phải tầm thường, không hổ là thai nén gần vạn năm mới có thể thu hoạch kỳ chân. Có loại này kỳ chân tương trợ, Phương Dương có lòng tin tại trong vòng mấy tháng, hoàn thành tiếp xuống 2 lần đột phá, trở thành đỉnh cao nhất đại năng. Giao chỉ thánh địa. Một ngày này, có kim ô để minh tiếng vang thấu trên không, dẫn tới không ít trưởng lão cùng đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy làm cho người rung động một màn. Ba cái tam túc kim ô từ phương xa bay tới, thần tuấn dị thường, bên ngoài thân lông vũ giống như lúc bằng bằng dòng, không giống thế gian vốn có sinh linh. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này ba cái thế gian hiếm thấy sinh linh về sau, thế mà còn lôi kéo một cỗ thần liễn, từ không biết tên thần tài đúc thành, giao chỉ bộ phận tiên đài trưởng lão nhìn xem đều mười phần đỏ mắt, bọn họ dùng cho luyện chế bản mệnh pháp khí tài liệu, cũng liền cùng loại tài liệu này không sai biệt lắm mà thôi. Cũng không biết cái này thần liễn bên trên đến tột cùng là người phương nào, thế mà như vậy xa hoa lãng phí, làm ra vẻ, dùng nhiều như vậy đủ để luyện chế mấy chục kiện trọng khí thần liệu, đúc thành một khung thay đi bộ thần liễn. Nhưng làm thần liễn dừng ở giao trì ngoài sân môn, hai bóng người từ trong đi ra về sau, bọn họ vừa rồi ý nghĩ nháy mắt biến mất, ngược lại cảm thấy dùng bực này thần liễn mới xứng với thân phận của người đến. Thanh Liên Điện điện chủ Giao Quang Thánh Tử đương thời duy nhất nguyên địa sư thần cấm thiên tiêu Đông Tôn Phương Dương. Mặc kệ là thân phận vẫn là tài lực, Phương Dương đều có cái này lực lượng, ngồi dạng này một khung từ tam túc kim ô lôi kéo thần liễn. Không lâu, giao chỉ Tây Vương Mẫu tự mình đi ra nên đón, đối mặt trên thân khí tức không còn che giấu Phương Dương, trong lòng không tránh được hơi khát thường. Phương điện chủ, còn xin vào giao chỉ. Phương Dương nghe vậy theo Tây Vương Mẫu đi vào giao chỉ, bên cạnh còn đi theo đã trở thành tiên một tu sĩ Nhan Như Ngọc. Đi vào giao chỉ sau, rất nhiều nữ đệ tử, nữ trưởng lão nhìn xem bị bản thân Vương Mẫu tự mình nên tiếp Phương Dương, trong ánh mắt có ước mơ, bình thản, hiếu kỳ các cảm xúc. Đương thời có thể để cho Tây Vương Mẫu lễ ngộ như thế, tự mình đi ra sơn môn nên tiếp, chỉ có chút ít không đủ 10 người. Những người này, vị nào không phải là tu luyện 1000 năm nhiều năm cường giả, Phương Dương tu hành không đủ 10 năm, liền thành công xâm nhập hàng ngũ này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Phương Dương. Giao chỉ thánh nữ đứng tại phương xa trên lầu cát, nhìn ra xa cùng Tây Vương Mẫu sóng vai mà đi Phương Dương, nỗi lòng phức tạp khó tả. Trước đây nàng lần thứ nhất cùng Phương Dương gặp nhau lúc, chẳng qua là nhìn chúng đối phương nguyên thuật, muốn phải vì giao chỉ kết xuống một đoạn thiện duyên. Khi đó Phương Dương cảnh giới còn không cao, chỉ là một tên tứ cực bí cảnh tu sĩ. Khi đó nàng cũng chỉ là ở vào tứ cực bí cảnh. Nhưng hôm nay, Phương Dương đã trở thành nhưng cùng rất nhiều thánh chủ đặt song song nhân vật, chân thực chiến lực còn muốn vượt qua các đại thánh chủ, cùng các đại trong thánh địa hóa thạch sống không sai biệt lắm. Nàng lại chỉ là vừa mới mở ra tiên đài bí cảnh. Trên lệch to lớn như thế, giao chỉ thánh nữ cho dù tâm cảnh siêu phàm, không câu nệ vào thế tục ánh mắt, nhưng cũng là một hồi tâm linh chập chờn, khó mà bình phục trong lòng. Tiên chỉ, cảm ơn đạo hữu phía trước mấy lần hỗ trợ phong tồn thạch vương, cái này một cái thạch vương gần lần nữa phá phong, còn xin ngươi lần nữa thi triển cấm tiên lục phong phong ấn. Tây Vương Mẫu, Vương Mẫu, có thể hay không để ta cùng cái này viên thạch vương đơn độc ở cùng một chỗ khoảng khắc? Phương Dương nhìn xem cái này viên phong ấn có thiên hoàng tử thạch vương, thấy bên trong trứng đá ngao ngoe muốn động, có chút mạo muội mà hỏi thăm. Có thể. Tây Vương Mẫu đối mặt Phương Dương thỉnh cầu, nghĩ lầm đối phương muốn thi triển gì đó độc môn bí thuật, không dung người ngoài nhìn thấy, thế là thống khoái mà đáp ứng việc này, đồng ý Phương Dương tạm thời mang đi cái này khối đá vương. Tiên chỉ nơi này chính là giao chỉ nơi quan trọng, tự nhiên không thể sai sót, không thể nhường Phương Dương đơn độc chờ ở chỗ này. Đến mức thạch vương bị Phương Dương lấy đi, có thể hay không nhận hư hao. Tây Vương Mẫu còn ước gì như vậy đây? Dùng một khối thạch vương, nhường một vị tương lai nguyên tiên sư thiếu giao chỉ một cái lớn nhân tình, đây cũng là một kiện rất đáng được sự tình. Chương 165, Tử giới chi tâm, Lục Tự Chân Ngôn chương 165, Tử giới chi tâm, Lục Tự Chân Ngôn giao chỉ bên trong một chỗ đầm nước. Nhan Như Ngọc rất là khéo hiểu lòng người, vô ý nhìn trộm Phương Dương Tư ẩn, đem hỗn độn thanh liên giao cho hắn về sau, liền đi xa ở đây đi dạo. Nhan công chúa? Không đúng, hiện tại nên xưng hô Nhan điện chủ. Giao chỉ thánh nữ đi đến Nhan Như Ngọc bên cạnh, đối mặt trước mắt vị này thanh đế hậu nhân, biểu hiện được rất là quen thuộc. Trên thực tế, nàng cùng Nhan Như Ngọc hết thảy mới đánh qua 5 cái đối mặt, đã nói càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không có quá nhiều giao tình. Đạo hữu khách khí, bất quá là dựa vào tiểu tổ mới lấy được phó điện chủ vị trí mà thôi. Nhan Như Ngọc biết được Phương Dương cùng giao chỉ quan hệ không tệ, vì lẽ đó cũng là so sánh khách khí. Tiểu tổ, Phương điện chủ thu hoạch được thanh đế truyền thừa một chuyện, có phải là thật hay không đây này? Giao chỉ thánh nữ nói tiếp gốc giả nói. Đây là tự nhiên. Nhan Như Ngọc tầm mắt cụp xuống nói. Thanh liên đế binh hình thành trong hỗn độn. Phương Dương đối mặt trước mắt bọc có thiên hoàng tử thạch vương, đưa tay đánh ra từng đạo nguyên thuật xiềng xích, là vì hắn càng thêm thuần thục cấm tiên lục phong, đã tới gần 6 phong cái này một cực hạn. Xiềng xích quấn quanh ở thạch vương bên trên, tầng tầng gia cố, nhường bên trong đã sớm nên xuất thế thiên hoàng tử, lần nữa bị phủ bụi lên, chí ít trong vòng 5 năm không có khả năng lại lần nữa xuất thế. Ti tiện nhân tộc, chết đi cho ta! Một đường thần niệm truyền ra, chính là thiên hoàng tử đang tức giận gào thét. Trong đó tuy có chân tình thực lòng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn chọc giận Phương Dương. Kể từ đó, chỉ cần đối phương muốn dạy dỗ hắn, nhường phong ấn phá vỡ một cái khe, cũng đủ để cho khí tức của hắn truyền ra ngoài, triệu hắn ngày xưa thần tướng, hoặc là sau hậu đại. Đến lúc đó, những thứ này ti tiện nhân tộc, tất cả đều phải chết. Thiên hoàng tử chớ có gấp gáp, nghe ta cho ngươi tụng niệm một đoạn vô thượng kinh văn, sáng chế đoạn này kinh văn nhân vật, không kém hơn phụ thân của ngươi bất tử thiên hoàng, lại tinh tâm nghe tới. Phương Dương lấy thái cổ lời nói cùng thiên hoàng tử câu thông nói, hắn học thái cổ thần văn, tự nhiên cũng thuận tiện học tập một chút nói như thế nào thái cổ lời nói. Hừ, phụ hoàng ta trên trời dưới đất vô song vô đối, làm sao lại có người không kém hơn phụ hoàng ta? Có biết hay không cái gì là bất tử thiên hoàng, cái gì là thái cổ vạn tộc cộng tôn thần linh? Thiên hoàng tử khinh thường nói. Phương Dương không để ý tới hắn, bắt đầu tụng niệm độ thần quyết, bắt đầu độ hóa vị này thiên hoàng tử, nhìn chúng thân phận của đối phương, truyền thừa, bảo vật. Mặc dù cái cựu nhận lấy hắn chân long bất tử dược dược dịch, đáp ứng ngày sau bảo đảm hắn một mạng, nhưng Phương Dương vẫn là muốn phải lưu thêm một điểm chuẩn bị ở sau. Thiên hoàng tử địa vị tôn sùng, mặc dù phụ thân hắn bất tử thiên hoàng lưu lại bố trí, hơn phân nửa bị vô thủy đại đế vô tình hay cố ý phá đi. Nhưng ở thái cổ vạn tộc bên trong, bất tử thiên hoàng danh hiệu vẫn là rất vang dội, là một vị duy nhất ẩn ẩn mạnh hơn còn lại thái cổ hoàng người cường giả, được tôn là không chết thần minh. Độ hóa thiên hoàng tử tương đương với nắm giữ bộ phận thái cổ sinh linh, đủ để cho mới thành lập không năm chắc ẩn thanh liên điện, không cần mượn nhờ cái khác ngoại lực, liền có thể ở sau đó thái cổ vạn tộc xuất thế thời đại tự vệ. Đây là ai sáng lập ra kinh văn? Thiên hoàng tử vừa nghe được đạo âm lúc, còn có chút không cho là đúng, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần suy nghĩ ra một điểm đạo lý, vậy mà cảm thấy đoạn này kinh văn rất là huyền diệu, dường như một đoạn cổ hoàng kinh văn. Ngoan nhân đại đế. Phương Dương thấy thiên hoàng tử phản ứng như thế, một điểm đề phòng ý thức đều không có, thế là thừa dịp đối phương còn không có bị triệt để độ hóa, nói lời nói thật, không có lừa gạt, xem như cho cái này còn chưa xuất thế tiểu gia hỏa một điểm trong nhân thế chân tình. Thiên hoàng tử nghe vậy không nói thêm gì nữa, thế nhưng vẫn như cũ lắng nghe đoạn này kinh văn, dần dần đắm chìm trong đó. Chậm rãi, hắn phát hiện đoạn này kinh văn không kém hơn phụ hoàng lưu lại của kinh, phát hiện đoạn này kinh văn chính là vô thượng tiên kinh, phát hiện tụng niệm kinh này Phương Dương xem ra cao lớn lạ thường, phát hiện Phương Dương giống như so bất tử thiên hoàng còn muốn thân cắt, phát hiện Phương Dương xa so với bất tử thiên hoàng có giá trị hắn tôn kính, phát hiện Phương Dương là hắn đời này muốn đi theo chủ nhân. Chủ nhân, thiên hoàng tử cung kính nói. Thiên hoàng tử cung kính nói, đưa ngươi ký ức toàn bộ truyền cho ta, về sau an tâm chờ đợi xuất thế một ngày kia, thuận theo tự nhiên. Phương Dương một bên lật xem thiên hoàng tử ký ức, xem xét trong đó bất tử thiên hoàng kinh, vừa nói, tiện tay đem thạch vương bên trên phong ấn thu lại một nửa uy năng, chỉ so với lên mấy lần trước hỗ trợ phong ấn thạch vương, muốn mạnh hơn như vậy một chút. Khối đá này không rõ, ta lần này nghiên cứu rất lâu, phát hiện trong đó là một cái mầm họa, cưỡng ép áp chế thời gian quá dài, có lẽ sẽ cho giao chỉ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Chờ lần này đi qua, vương mẫu nếu là còn nghĩ để ta tiếp tục phong ấn, tha thứ tại hạ cần cân nhắc một ít, mới có thể cho ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn. Phương Dương đem thạch vương trả lại cho Tây Vương Mẫu về sau, nói mấy câu nói như vậy. Đời trước Nguyên Tiên sư lưu lại qua liên quan tới cái này khối đá vương lời nói, nếu là ngày sau có thái cổ sinh vật đến tìm kiếm, liền đem khối đá này vương giao ra. Ngày nay đạo hữu thân là Nguyên Địa sư, nhìn ra một chút đầu mối, để ta không khỏi hoài nghi từ bản thân, tiếp tục phong ấn cái này khối đá vương đến tuột cùng là đúng hay sai. Thôi, để ta lại suy nghĩ một chút. Tây Vương Mẫu đoan trang trên mặt, thêm ra mấy phần sầu lo, nhưng rất mau đem nó thu liễm. Ngược lại nói với Phương Dương, mấy lần trước làm phiền đạo hữu hỗ trợ phong ấn thạch vương, còn chưa từng đã cho thủ lao, nghe ngươi lên một lần muốn phải cái này một khối tên là vĩnh hằng đá vật liệu đá, tạm thời xung làm cái này mấy lần thủ lao. Nàng vất tay thả ra một khối vật liệu đá, chính là Phương Dương trước đây lần thứ nhất ra tay, chọn lựa hai khối vật liệu đá một trong, một cái khác khối bị hắn mở ra một quân thái âm chân kinh, cái này một khối còn không biết trong đó ra sao bảo vật. Cảm ơn vương mẫu. Phương Dương nhìn xem khối này vĩnh hằng đá, đáy lòng hiện lên một luồng hiếu kỳ, dù là hắn hiện tại nguyên tiên nhãn, đi qua một lần tạo long chi khí mang tới thủy biến, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn cái này khối đá liệu vẫn như cũ như cách sương mù ngắm hoa, nhìn không rõ ràng. Đạo hữu không bằng ở đây cắt đá, để ta cũng lớn mở mang hiểu biết, nhìn một chút có thể bị ngươi chọn chúng vật liệu đá, có thể khai ra cái dạng gì bảo vật? Tây Vương Mẫu mời nói. Tốt. Phương Dương lúc này sớm đã không cố kỵ gì, coi như trong đó mở ra gì đó kỳ chân hiếm thế, cũng có nắm chắc có thể giữ được không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Mà lại, giao chỉ danh tiếng đáng tin cậy. Dù là mở ra bảo vật, đối phương cũng không biết đi giết người đoạt bảo sự tình, cũng không biết chủ động hướng ngoại giới tản tin tức, có thể yên tâm cắt đá. Duy nhất chỗ xấu, khả năng chính là cắt ra đồ tốt sau. Lần tiếp theo, giao chỉ sẽ không lại đơn giản cho hắn vật liệu đá. Phương Dương dưới lòng bàn tay ép, Hỗn Nguyên Thánh Quang đem vĩnh hằng đá ra từng tầng bóc ra, tốc độ rất là chậm chạp, một mặt là vĩnh hằng đá vật liệu đá cứng rắn, một mặt là bởi vì hắn không xác định bên trong là thứ gì đó, sợ hãi không cẩn thận hư hao kỳ chân. Mười mấy cái hô hấp sau, Nhan Như Ngọc cùng giao chỉ thánh nữ cùng nhau mà tới, cùng Phương Dương, Tây Vương Mẫu cùng nhau, chứng kiến vật liệu đá bên trong kỳ chân xuất thế. Một khối tràn ngập tử khí khoáng vật xuất hiện tại bốn người trước mặt. Đây là vật gì? Phương điện chủ, ngươi thân là nguyên địa sư có thể hay không biết được này là vật gì? Giao chỉ thánh nữ thấy Phương Dương thần sắc bình tĩnh, mở miệng hỏi. Tử giới chi tâm, một loại có thần tính khoáng vật, đối với sẽ dùng tu sĩ mà nói là bảo vật vô giá, đối với sẽ không dùng tu sĩ chính là ven đường phế đá. Phương Dương mở miệng giải thích nói. Tử giới chi tâm là vĩnh hằng tinh vực tinh luyện tối cường thể chất tiến hóa dịch, nhất định một loại nguyên liệu chủ yếu, chờ ngày khác sau đi vĩnh hằng tinh vực một chuyến, liền có thể thu hoạch được tiến hóa dịch phối phương, chế được loại này có thể tăng tiến tu vi, chiết xuất huyết mạch tiến hóa dịch. Không đúng, đoạn thời gian trước, giống như có vĩnh hằng tinh vực một không phi thuyền đã đến, rơi vào bên trong bất tử sơn, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, cũng có thể được tiến hóa dịch bộ phận phối phương. Phương Dương nghĩ đến, đoạn thời gian trước về giao quang thánh địa lấy tam túc kim ô những vật này xung làm đại diện lúc, thuận tay mua mới nhất bản giao quang bí văn bên trong, đi lại một sự kiện. Vọng Công Thành có trời bên ngoài đồ vật giáng lâm, hiện lên mâm tròn vàng xanh bộ dáng, tại rất nhiều đại năng liên thủ công phạt phía dưới, chạy đến bất tử sơn. Sau đó, Tây Vương Mẫu không có làm xong việc liền tiễn khách, mà là mời Phương Dương cùng Nhan Như Ngọc hai người, nhấm nháp mới nhất lấy xuống bàn đảo vương. Thẳng đến mặt trời lặn mặt trăng lên, Phương Dương hai người mới lấy đi ra giao chỉ, tại rất nhiều giao chỉ môn nhân nhìn chăm chú bên trong, ngồi kim ô thần liễn rời đi. Thanh Liên Điện, tại Phương Dương chủ tính trung hoạch định xuống, đi qua thánh tử bản bác, khổng tước vương đám người, yêu cố gắng, bắt đầu đi vào quỹ đạo, biến vui vẻ phồn vinh. Kim ô thần liễn giá lâm. Phương Dương cùng Nhan Như Ngọc vừa mới đi xuống, liền gặp một vị áo trắng Phật nữ đứng ở một tòa núi phụ bên trên, mặt hướng hai người bọn họ, nói một tiếng A Di Đà Phật. Người tới chính là Tây Bồ Tát Giác Hữu Tỉnh, tại Tiên phủ thế giới, từng cùng Phương Dương có duyên gặp mặt một lần. "Phương đạo huynh, tùy tiện tới chơi, có nhiều quấy rầy." Giác Hữu Tỉnh mang trên mặt một loại giác ngộ vậy dáng tươi cười, mi tâm màu vàng ấn ký hoa sen, càng là lộ ra một luồng thật ý, khiến người nhìn thấy mặt mũi của nàng, tựa như nhìn thấy một tôn Bồ Tát, đây cũng là Tây Bồ Tát danh hiệu lý do một trong. "Đạo hữu đến đây có chuyện gì quan trọng?" Vẫn là đơn thuần đi ngang qua, đến uống một ly trà xanh. Phương Dương dò hỏi: "Ta gần nhất thu hoạch được một môn Phật môn lục tự chân ngôn manh mối, lại chậm chạp không được phương pháp, ban đầu ở tiên phủ thế giới, có duyên phận nhìn thấy đạo huynh lưu lại Phật lý vết khắc, cho nên nghị xin ngươi giúp một tay giải đọc môn này manh mối. Đến lúc đó, nhưng cùng đạo huynh cùng hưởng môn này lục tự chân ngôn." Giác Hữu Tỉnh cười yếu ớt nói: "Ta ngược lại là muốn nhiều cảm ơn đạo hữu, đưa tới một môn cơ duyên." Phương Dương nghe vậy, đem Giác Hữu Tỉnh mời đến Thanh Liên Điện, lấy ra một cái lá trà ngộ đạo, tự thân vì nó ngâm một bình trà nước. "Phật môn lục tự chân ngôn, cùng cửu bí cùng hàng, vì vô thượng bí pháp." Giác Hữu Tỉnh tiễn hắn phần này lại lễ, có giá trị cái này một bình trà ngộ đạo nước. "Cảm ơn đạo huynh chiêu đãi." Giác Hữu Tỉnh thưởng trà đi qua, đưa qua một tấm sách cổ, hiện lên màu vàng nâu, xem ra có chút cũ kỹ. "Đây là A Di Đà Phật đệ tử thứ 5 để lại đầu mối, ghi chép có một chỗ chùa miếu vị trí, nơi đó có dấu lục tự chân ngôn bên trong húm." Phương Dương tiếp nhận cuốn sách cổ này, mặt trên đủ loại tối nghĩa khó hiểu Phật ngôn, cho dù là một vị Phật môn đại năng nhìn thấy, cũng muốn trăm mối vẫn không có cách giải, khó mà cởi ra huyền bí trong đó, nhưng hắn lại tại suy nghĩ một lát sau cho ra kết quả. Cuốn sách cổ này đối với Phật pháp tu hành yêu cầu cũng không cao, chỉ cần hiểu được một chút nông cạn Phật lý liền đầy đủ. Chân chính khảo sát thì là một người tu sĩ ngộ tính, hoặc là Phật môn nói tới tuệ căn. Trung hợp, Phương Dương chính là không bao giờ thiếu ngộ tính, thiên tài tư chất cũng đủ để cho hắn làm một chuyến tinh một chuyến, cái thế kỷ tài tư chất để hắn nâng cao một bước. Chương 166-167, chữ úng chân ôn, độ hóa Phật Đà. Chương 166-167, chữ úng chân ôn, độ hóa Phật Đà Bắc Nguyên. Phương Dương cùng Giác Hữu Tình kết bạn mà dạo chơi, dọc theo từ A Di Đà Phật thứ 5 đệ tử lưu lại sách cổ bên trong giải đọc ra tin tức, tìm kiếm chỗ kia có dấu chữ úng chân ngôn nơi truyền thừa. "Đạo huynh Phật pháp tinh thâm, sao không vào ta Tây Mạc một chuyến, cùng rất nhiều Phật môn tiền bối luận đạo, cũng tốt nghiên cứu sâu Phật pháp chí lý." Giác Hữu Tình ở trong mắt ngoại giới tu sĩ, là một vị nhìn như hiền lành nhân cần, thực ra như núi cao tuyết liên thanh cao cùng cao ngạo nhân vật, nói ngắn gọn chính là rất ít nói. Nhưng ở cùng Phương Dương đồng hành thời điểm, lại là chủ động cùng hắn đàm luận tiền luận đạo, gặp nhau hận muộn, thậm chí muốn phải đem vị này đương thời thiên tiêu số 1 độ vào Phật môn. Đương nhiên, nàng vị này Tây Bồ Tát còn không giống một chút Phật môn đại đức, động một chút lại muốn mạnh mẽ độ hóa có tuệ căn người, chỉ là gặp Phương Dương Phật pháp tinh thông, muốn phải nhường nó kiến thức một phen Tây Mạc A Di Đà Phật đại đế lưu lại Phật pháp khiến cho tự đi quy thuận Phật môn, phổ độ chúng sinh. "Vậy làm phiền đạo hữu, vì ta dẫn tiến." Phương Dương nghe vậy đáp ứng xuống. Hắn đối Phật pháp không quá cảm thấy hứng thú, trước kia sở dĩ có tiếp xúc, một mặt là A Nan phá giới đao pháp nguyên nhân, một phương diện thì là kỳ sĩ phủ, tiên phủ trong thế giới, có một chút Phật môn đại năng lưu lại ngộ đạo vết khắc, không học thì uổng phí, hoặc không phí công học, đối với đạo pháp cảm ngộ vẫn là có chỗ tốt. Ngày nay, Giác Hữu Tình tự thân tới cửa, cung cấp một môn Phật giáo lục tự chân ngôn manh mối, đối mặt nhưng cùng cửu bí so sánh bí pháp, Phương Dương lúc này mới bắt đầu chăm chú tìm hiểu phía trước, tại kỳ sĩ phủ chô ghi nhớ Phật môn điển tịch. Sở dĩ đáp ứng tiến về trước Tây Mạc, cũng là sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi, hắn ngày nay đứng ở tiên hai thứ 9 bậc thang nhỏ bình cảnh phía trước, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá, đi chỗ đó Phật môn kinh doanh vô số năm tháng địa vực nhìn một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Nếu là có thể lấy được bộ phận tín ngưỡng lực pháp môn, vậy liền lại rất tốt. Từ xưa đến nay đế cùng hoàng, đoán chừng không có người so A Di Đà Phật đối tín ngưỡng lực nghiên cứu đến càng thâm nhập. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, nếu là có tín ngưỡng lực pháp môn, Phương Dương liền có thể càng tốt tế luyện cái này chứng đạo chi khí khiến cho có mạnh hơn thần uy. Trước mắt phong cảnh biến động cực nhanh. Hai người đều là tiên hai đại năng, cho dù Phương Dương chậm dần bước chân, chờ đợi Giác Hữu Tình vị này vừa mới trở thành tiên hai đại năng tu sĩ, như cũng tại nửa ngày đi qua, tìm được lục tự chân luôn chỗ ở đây là một tòa cổ xưa miếu thờ, sớm đã mất đi hương hỏa, hoặc là tại cái kia vị A Di Đà Phật thứ năm đệ tử đứng ở Bắc Nguyên một khắc đó, liền chưa bao giờ có hương hỏa cung phụng. Từng tòa trong cung điện, riêng phần mình cung phụng có một tôn tượng Phật, Giác Hữu Tình tiến đến từng cái yết kiến, duy nhất Lưu Phương Dương một người đứng tại bên trong đại điện, ngước nhìn một tôn kim thân mục nát, tràn đầy đồng xanh gỉ đại Phật. A Di Đà Phật. Phương Dương đứng lập thật lâu, Nguyên Thiên Nhãn tại tượng Phật bên trên thật lâu dừng lại, sau đó miệng chuyển Phật hiệu, mắt không tôn xuống ý, một cơn chấn động từ trong miếu thờ lay động lên. A Di Đà Phật. Thật lớn Phật hiệu tiếng vang thấu. Phương đạo hữu quả thật thân ở Phật tính, đáng tiếc cũng không có duyên phận vào ta Phật môn, mà là gia nhập Giao Quang Thánh Địa, lại bị yêu tộc đại đế coi trọng. Giác Hữu Tình nghe Phật hiệu, trong tâm niệm lưu chuyển nói, không giống với ngũ đại vực tu sĩ, nàng thở nhỏ tại Phật môn tu hành, lại được xưng là Tây Bồ Tát, có thể tại Phương Dương còn chưa nổi lên thời điểm, liền cung Bắc Đế, Nam Yêu cùng hàng thiên tiêu, có Phật môn độc nhất thần thông. Phương Dương nói tới lời nói, mặc dù kinh thế hai tục, nhưng Giác Hữu Tình lại có thể thấm nhuần lòng người, biết được đối phương lời nói 89 phần 10 làm thật. Đến mức vì sao không phải là 10 phần 10 làm thật, thì là cân nhắc đến Phương Dương Phật tính thâm hậu, có lẽ có thể nhường nàng thần dị hóa đan, hoặc là Phương Dương nghĩ lầm thanh đế còn sống ở thế. A Di Đà Phật. Giác Hữu Tình chợt cảm thấy chính mình lòng có không thành, miệng truyền Phật hiệu, chuyên tâm biết kiến xong trước mắt cổ Phật về sau, lại tiến về trước Phương Dương chỗ đại điện. Phương Dương là cái người đáng tin, nếu là trước giờ lấy được lục tự chân ngôn, dẫn đến truyền thừa tiêu tán, chắc hẳn cũng sẽ đem chân ngôn truyền thụ cho nàng. Bên trong đại điện, Phương Dương quay đầu hướng ngoài điện nhìn lại, một tòa cực lớn thanh đồng chuông cổ bay tới, từng đạo Phật quang phổ chiếu, có vô lượng quang, vô lượng thọ chân ý, vì Phật môn chí bảo. Đáng tiếc, chỉ là một kiện chất liệu bình thường trung đồng, như vậy cực lớn cũng bất quá vạn cân nặng, đi qua tín ngưỡng lực gia trì, mới có như vậy thần dị. Bất quá, cũng không coi là kém, bực này thuần túy tín ngưỡng lực, chỉ sợ là vị kia A Di Đà Phật thứ năm đệ tử tự mình cung phụng ra, phẩm chất cực cao. Ta cái kia đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong tín ngưỡng lực, cùng nó so với, tại chất cùng lượng bên trên, thực sự là chênh lệch quá nhiều. Phương Dương tâm niệm chuyển động, đã có đem vị này Phật bảo cầm xuống, bỏ vào trong túi dự định. Sau khi hắn vừa sinh ra cái này ý niệm lúc, đúng, một tiếng Phật âm vang lên. Trung đồng bên trong có một tôn màu vàng cổ Phật hiện ra, hướng Phương Dương ném xuống tầm mắt, chứa ý từ bi. Kẻ này nên vào ta Phật môn. Đại khái chính là loại này ý từ bi. Vào ngươi Phật môn, mới có thể đến lấy được lục tự chân ngôn, cũng là hợp tình hợp lý, bất quá, loại này trực tiếp độ hóa phương thức, có phải hay không có chút quá bá đạo. Phương Dương nhìn xem trong hư không chui ra từng tòa cổ Phật hư ảnh, quay chung quanh hắn hình thành một vòng tròn, tất cả đều miệng tụng kinh Phật, muốn đem hắn độ hóa, cũng truyền thụ lục tự chân ngôn bên trong chứa đúng chân ngôn. Hắn cũng không đổi sắc, ngược lại coi thường những thứ này cổ Phật, đối mặt Phật môn độ hóa, đồng dạng miệng tụng kinh văn, muốn đem những thứ này cổ Phật hư ảnh độ hóa. Chứa đúng chân ngôn, hắn muốn. Tín ngưỡng lực, hắn muốn. Những thứ này cấu thành cổ Phật hư ảnh Phật môn kinh văn, hắn cũng muốn. Đạo âm từ Phương Dương trong miệng tụng ra, cùng hùng vĩ Phật ngôn va nhau đụng. Đất tuôn ra liên hoa, trời giáng cánh hoa. Hai phương đều muốn độ hóa đối phương, chỉ nhìn ai càng cao hơn một bậc. Giác Hữu Tình đi đến cửa đại điện, nhìn qua trước mắt một màn này, trong miệng gọi thẳng Phật hiệu, một viên Phật tâm trên 7 dưới 8, có chút vì Phương Dương lo lắng. Nàng dù nguyện Phương Dương vào Phật môn, nhưng lại không phải là loại phương thức này, mà lại Phương Dương nếu quả thật bị độ hóa, cái kia cùng nàng thoát không được quan hệ, sau này còn có thể bình tĩnh gọi một tiếng đạo hữu sao? Giác Hữu Tình nhìn chăm chú trong điện tình huống, một đôi tuệ nhãn dần dần không còn sầu lo, mà là chuyển thành rung động. Cái này một biểu tình, vốn không nên xuất hiện tại nàng vị này Phật pháp tinh thần Tây Bồ Tát trên thân. Nhưng trước mắt sự tình quá mức dọa người. Đạo âm quanh quẩn ở trong đại điện, Phật âm tiêu tán ở trong đại điện. Thường tôn cổ Phật hư ảnh tiêu tán, chỉ dư một tôn màu vàng cổ Phật, chắp tay trước ngực, hướng phía Phương Dương yết kiến. Giác Hữu Tình nhìn thấy một màn này, nghĩ lại tới vừa mới đạo âm, tâm thần chập chờn, đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết, từ Nam Linh Thiên Đế sáng tạo độ thần quyết. Nghe nói môn kia độ thần quyết, thoát thai từ Phật môn độ hóa pháp, trò giỏi hơn thầy, vì trực chỉ sâu trong tâm linh độ hóa pháp, gồm cả Phật tính, lại có ma ý Phương Dương có thể độ hóa A Di Đà Phật thứ năm đệ tử lưu lại phần niệm, sử dụng pháp, hẳn là chính là Nam Linh Thiên Đế độ thần quyết. Giác Hữu Tình tâm thần rung động sau khi, không biết nên như thế nào xử lý việc này, là vì Phương Dương bảo thủ bí mật, vẫn là hướng ra phía ngoài. Không được. Giác Hữu Tình còn chưa nghĩ lại, cũng đã đem cái này ý niệm trừ khử, vô pháp lại từ trong thức hải sinh ra. Đạo hữu, đã tội. Phương Dương tầm mắt từ kim màu Phật đà bên trong dịch chuyển khỏi, hướng Giác Hữu Tình âm thanh nhẹ tạ lỗi, hắn tại Giác Hữu Tình tiến vào đại điện một khắc đó, do dự một hơi thời gian, không muốn đi thành công mới có thể hay không bảo thủ bí mật, liền đang đối kháng với màu vàng cổ Phật, đồng thời sửa nàng ý niệm khiến cho không thể đem có quan hệ độ thần quyết sự tình ngoại truyền. Ta cũng phải cảm ơn Phương đạo hữu, không độ ân. Giác Hữu tình tiếng nói lạnh lạnh, không còn phía trước cùng Phương Dương trò chuyện lúc nhiệt tình, rõ ràng đã là phát giác được không thích hợp. Phương Dương nghe vậy im lặng, tầm mắt nhìn về phía màu vàng cổ Phật, thần niệm tùy ý vơ vét trong đó truyền thừa, trong miệng tụng niệm chữ úng chân luôn. Cảm ơn đạo hữu. Giác Hữu tình nghe chữ úng âm, trong lòng kết tởi ra hơn phân nửa, vạn sự đều có nhân quả, nếu không phải nàng thỉnh cầu Phương Dương giải đọc Phật cuốn, đến chỗ này Phương Dương sẽ không bị màu vàng cổ Phật độ hóa, cũng không cần thi triển độ thần quyết, đến mức vì bảo thủ bí mật, độ hóa nàng một sợi ý niệm. May mắn, nàng chỉ là không thể nói ra độ thần quyết sự tình mà thôi, cũng không phải là thật bị Phương Dương độ hóa. Giác Hữu tình thời ra tâm kết, lĩnh hội Phương Dương trong miệng không ngừng tuân ra chữ ứng âm, tu hành đạo này Phật môn lục tự chân ôn. Trung đồng cùng Phương Dương lời nói giao hưởng, đồng thời đánh ra chữ ứng âm, quanh quẩn tại đây chỗ bên trong đại điện, nếu là có người có thể nhìn thấy một màn này, chỉ biết cảm thấy đây là Phật đà độ hóa tín đồ cử chỉ, mà không phải một người tu sĩ vô lễ, đem màu vàng Phật đà đảo ngược độ hóa. Màu vàng cổ Phật bên trong, trừ có chữ úng âm môn này lục tự chân ngôn bên ngoài, còn có một phần tản tạ tín ngưỡng tác dụng pháp, một phần càng thêm tản tạ cổ kinh, dường như A Di Đà Phật sáng tạo vô thượng kinh Phật. Nhưng nó nhận 5 tháng tẩy lễ, còn lại kinh văn thực sự không nhiều, Phương Dương bèn bèn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt đoạn này kinh văn cấp độ cực cao, ghi nhớ giải rác vài câu nội dung về sau, liền tiếp theo một bên truyền thụ Giác Hữu tình chữ úng âm, một bên lĩnh hội môn này lục tự chân ngôn. Chữ úng âm, vì chiến đấu pháp, có thể phá nát chư thiên, hàng phục ma đầu. Nó uy năng mênh mông như biển, cùng trong cựu bí bí chữ đấu lẫn nhau đối ứng, đều là đương thời trí cường công kích bí pháp. Phương Dương đem cả hai qua lại so sánh, vẫn là cái sau càng thêm hợp tâm ý của hắn, có thể diễn hóa đủ loại bí thuật, đại thành lúc cũng có thể dung luyện ra từ thân trí cường bí pháp, so chữ úng âm càng thông dụng. Nhưng cái trước uy năng cũng không cho khinh thường. Theo thời gian trôi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc, Giác Hữu tình trải qua nửa ngày thời gian, cuối cùng đem môn này chữ úng âm ghi nhớ, đồng thời sơ bộ nắm giữ trong đó chân ý, có khả năng thi triển mà ra. Phương Dương cũng triệt để nắm giữ trước mắt trung đồng, có khả năng điều động trong đó tín ngưỡng lực, đồng thời đem chữ úng âm tu tới chút thành tựu, có khả năng vận dụng trong chiến đấu, xem như một đường không tệ thủ đoạn sử dụng. Ta muốn lúc trước hướng giao quang thánh địa một chuyến, mới có thể đi Tây Mạc, đạo hữu không bằng theo ta đi thánh địa ở mấy ngày, để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị, tán gẫu tỏ lòng biết ơn. Phương Dương hướng Giác Hữu tình mời nói. Vậy liền làm phiền đạo hữu. Giác Hữu tình đối mặt Phương Dương lời nói, nghĩ cùng vừa rồi sự tình, vốn định liền như vậy cáo từ, nhưng lời đến quẹ miệng, vẫn là nói ra đi đến giao quang thánh địa làm khách, lại cùng nhau đi tới Tây Mạc lời nói. Như là đã đáp ứng đối phương, muốn dẫn hắn đi bãi phòng Tây Mạc Phật môn tiền bối, cái kia tự nhiên không thể lỡ lời, không phải vậy chính là phạm nói dối cấm. Kể từ đó, trước cùng Phương Dương phân biệt, về sau vẫn là muốn tại Tây Mạc hội hợp, không bằng đi giao quang thánh địa ngồi một chút, chờ thêm mấy ngày, cũng tốt mở mang kiến thức một chút Đông Hoang thánh địa phong mạo. Chương 168, nói chuyện cưới gả, được cái này mất cái khác. Chương 168, nói chuyện cưới gả, được cái này mất cái khác. Giao quang thánh địa. Nghe nói thánh tử bị thanh đế nhất mạch yêu nữ ngoặt chạy, cũng không biết vẫn sẽ hay không trở về, chúng ta giao quang thánh địa, thật vất vả ra một cái có hy vọng chứng đạo mầm non, nói không chừng có thể thoát khỏi chưa từng đi ra đại đế cực đạo thế lực tên tuổi. Đừng đến lúc đó, nhường thanh đế nhất mạch cởi xuống qua đảo. Một cái vừa mới xuất quan tu sĩ, cùng hảo hữu của mình nói chuyện phiếm nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta thánh địa tốt xấu còn có một tôn Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thánh tử sớm muộn cũng sẽ trở về, mà lại đoạn thời gian trước, thánh nữ trực tiếp dọn đi dương phòng, xem ra cũng là gốc. Ta như thế nào nghe nói, thánh nữ là đi tìm thánh tử sư tỷ luận đạo, sau đó ở nơi đó ở mấy ngày. Ở mấy ngày? Cái này đều hơn mấy tháng, nhanh gần nửa năm. Đây không phải là gấp ta ăn được rồi. Gấp lại có thể thế nào, chúng ta thánh nữ nhưng không có cực đạo đế binh của hồi môn, cũng không biết thánh tử có thể hay không kháng trụ thanh đế nhất mạch đáp lực, tái giá một cái. Mấy người nghị luận lên, thỉnh thoảng phát ra mấy đạo tiếng cười. Đột nhiên, trời giáng chính nghĩa. Một đường hôn nguyên thánh quang hóa thành lồng ánh sáng, đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Vọng nghị thánh tử, phạt các ngươi trong này bế quan một tháng. Một thanh âm tại lồng ánh sáng bên trong quanh quẩn, làm cho tại chỗ mấy người nháy mắt sợ hãi. Xong, bắt quái bị chính chủ nghe được. Về sau sợ không phải là muốn bị hung hăng làm khó dễ. Thánh tử, chúng ta biết sai. Thánh tử, ngài tha ta nhóm lúc này đây đi, ta đáp ứng sư muội đêm này theo nàng. Thánh tử, mấy người hào hào mở miệng, vì chính mình cầu tình nói. Đạo ánh sáng này che đậy ẩn chứa hỗn nguyên thánh quang chân ý, các ngươi nếu có thể tìm hiểu ra một điểm đạo lý, cũng có thể giải mở đạo này trói buộc, không phải vậy, liền thành thành thật thật nghỉ ngơi một tháng. Phương Dương âm thanh vang lên lần nữa, nhường mấy người sắc mặt biến hóa, từ kinh sợ chuyển hóa thành có chứa vẻ hưng phấn. Hỗn nguyên thánh quang chân ý, bọn hắn không cảm thấy thánh tử biết lựa gạt mình. Ao ao cẩn thận bắt đầu tìm hiểu lồng ánh sáng đến, muốn phải từ trong thu hoạch được một điểm đạo pháp cảm ngộ, đến thể ngộ đương thời thiên kiêu số một đối hỗn nguyên thánh quang lý giải. Nhường đạo hữu chê cười. Phương Dương đối Giác Hữu tình bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn không phải là cái người lòng dạ hẹp hòi, nhưng lúc này có khách tới chơi, vừa vặn nghe được bọn hắn thảo luận, nếu là không chừng trị một phen, sợ là giao quang thánh địa phong bình đều biết bởi vậy chịu ảnh hưởng. Không ngại. Bất quá trong mấy người này, cảnh giới cao nhất cũng bất quá là tứ cực tu sĩ, chỉ sợ khó mà tìm hiểu ra đạo hữu đặc biệt bảy đạo ánh sáng này che đậy bên trong, tích chứa hỗn nguyên thánh quang chân ý. Giác Hữu tỉnh tại Hôn Nguyên Thánh Quang khoác lên nhìn qua, phát giác được trong đó có bộ phận Hôn Nguyên Thánh Quang chân ý về sau, liền quyết đoán thu hồi tầm mắt. Đạo Hữu nếu là muốn tìm hiểu cũng không sao, ở trong đó ẩn chứa chân ý, là ta đương nhiên đi thôi diễn ra bộ phận kinh văn. Về phần bọn hắn có thể hay không lĩnh hội trong đó chân ý, phạm sai lầm liền muốn bị đánh, ta cho bọn hắn một tia cơ hội, bọn hắn nếu có năng lực tự nhiên có thể có thu hoạch, coi như không có thu hoạch cũng là phải có nghĩa. Trên đời này nào có phạm sai lầm, ngược lại có thể được đến chỗ tốt đạo lý. Phương Dương như vậy giải thích nói. Đạo huynh lời nói rất đúng, là ta không có hiểu thấu đáo thâm ý trong đó. Giác Hữu Tình nghe được Phương Dương giải thích, nếu là ngày xưa đổi lại người khác làm như thế, nàng có lẽ sẽ cảm thấy cử động lần này không ổn, có nói dối hiểm nghi. Nhưng có lẽ là bởi vì Phương Dương Phật pháp cao thâm, nhường nàng mặc cảm, cho nên tiếp nhận cái thuyết pháp này, cảm thấy ẩn chứa trong đó thâm ý. Hai người từng bước một đi hướng Dương Phong. Trên đường đi rất nhiều đệ tử quăng tới tầm mắt, đều là đối Phương Dương vị này đánh bại Bắc Đế, bị thịnh truyền vì đương thời thiền kiêu số một thánh tử, ôm lấy ước mơ, sùng bái, ao ước loại hình chính diện cảm xúc. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, một đoàn âm dương chi lực không ngừng sinh sôi, hấp thu vô hình chúng sinh nghiệp lực. Dương Phong, sư đệ ở bên ngoài qua như vậy tiêu sái, còn có thể nhớ tới về Dương Phong, thật sự là khó được. Vì Vi hôm nay mặc váy trắng, cả người càng thêm phát triển, thuộc về tiên linh nhãn cái kia cố khí chất, nhường nàng xem ra linh hoạt kỳ ảo gần tiên. Nhưng ở nhìn thấy Phương Dương, cùng với bên cạnh hắn Giác Hữu Tình sau, cô này gần tiên khí chất vỡ vụn thành không. Giác Hữu Tình chẳng biết tại sao, giống như ẩn ẩn cảm thấy một luồng địch ý là ảo giác sao? Vị này đạo hữu là Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình a? Cửu ngưỡng đại danh, ta mang ngươi tham quan một phen Dương Phong như thế nào? Vi Vi không đợi Phương Dương trả lời, khí chất trên người khôi phục một chút, hướng phía Giác Hữu Tình nhân cần thăm hỏi nói. Nàng dù chưa cùng Giác Hữu Tình gặp mặt qua, nhưng từng tại giao quang bí văn bên trong, nhìn thấy qua vị này cùng sư đệ Phương Dương nổi danh Tây Bồ Tát bức họa, vì lẽ đó lúc này một cái liền nhận ra người. Làm phiên đạo hữu. Giác Hữu Tình nhìn thoáng qua Phương Dương, sau đó gật đầu đáp. Nàng chỉ là đến giao quang thánh địa làm khách nghỉ ngơi mấy ngày, không cần thiết một mực theo bên người Phương Dương. Vì vì cái này Phương Dương sư tỷ, khí tức trên thân khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, đối phương đã nói như vậy, Giác Hữu Tình tự nhiên không có lý do để phản đối. Tạ sư tỷ giúp ta chiêu đãi Giác Hữu Tình, chờ sau khi hết bận, ta lại đi tìm ngươi, mang một chút lễ vật. Phương Dương truyền âm về sau, cũng không quay đầu lại hướng phía Dương Phong năm màu đao ngọc đi tới, hắn muốn từ trên thân long thu lấy huyết luyện đan, xung làm mang về lễ vật. Giao quan điện, Lý Đạo Thanh cùng Lý Đạo Minh hai cái sư huynh đệ, nhìn phía dưới cung kính hành lễ Phương Dương, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu Dương, ngươi ngày nay thế nhưng là đặt chân tiên hai thứ chín bậc thang nhỏ. Lý Đạo Minh mở miệng hỏi, trong ánh mắt tức có tự hào, cũng có đối tự thân cảnh giới bất mãn. Hắn ngày nay cũng chỉ là vừa mới bước vào tiên đài tầng thứ hai cái thứ hai bậc thang nhỏ mà thôi, so với mình đồ đệ còn thấp hơn 6-7 bậc thang nhỏ, nói ra sợ là muốn ném vào nét mặt giàn mua. Về sư phụ, còn kém một bước, tối đa một tháng liền có thể bước vào thứ 9 bậc thang nhỏ. Phương Dương bảo thủ hồi đáp, ngươi a ngươi, một tháng, ta nhìn chỉ ít bổ xuống nữa, 15 ngày như thế nào cũng có thể thành công đột phá. Chờ ngươi sau khi đột phá, liền kế nhiệm thánh chủ vị trí như thế nào? Thanh Liên điện chuyện bên kia, có thể một chút thả một chút nha. Lý Đạo Thanh cũng là gấp, khoảng thời gian này Phương Dương hết thảy mới trở lại giao quang thánh địa hai lần, mỗi lần nhiều nhất đợi mấy ngày liền đi, thời gian còn lại đều là tại Trung Châu Thanh Liên điện đợi. Lại tăng thêm hắn từng nghe nói một chút lời đồn đại, là thật sợ bản thân thánh tử một đi không trở lại, vì thanh đế nhất mạch sinh sôi lưng thịnh dốc hết toàn lực, quên chân chính lúc đến đường. Giao quang thánh địa, không thể mất đi Phương Dương. Sư bá, ta muốn đợi Trảm Đạo về sau lại kế nhiệm thánh chủ, hiện tại vẫn là muốn lấy tu hành làm trọng. Phương Dương nói khéo từ chối nói, nếu như là tại thu hoạch được thanh đế dấu ấn phía trước, hắn có lẽ ước gì sớm chút kế nhiệm thánh chủ, từ đó thu hoạch được Long Văn Hắc Kim đỉnh trưởng cấp quyền. Nhưng bây giờ, đã từng Phương Dương, trừ một đám bảo vật bên ngoài, không có gì cả. Hiện nay hắn có tài nguyên, có đất chuyển, có nhân thủ, trọng yếu nhất chính là Nhan Như Ngọc tại Cực Đạo Đế binh một chuyện bên trên, cơ hồ có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, Phương Dương hoàn toàn có thể làm được một mình chấp trưởng Thanh Liên Đế binh. Long Văn Hắc Kim đỉnh, đầu tiên là muốn bị Ngoan Nhân nhất mạch phân đi một phần quyền khống chế, lại muốn bị cái khác chủ mạch kiểm chế, không thể tùy ý vận dụng, nào có Thanh Liên Đế binh hương. Coi như kế nhiệm giao quang thánh chủ, cũng bất quá là dệt hoa triển ấm, mà không phải Thanh Liên Đế binh như vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thú hồ, kế nhiệm giao quang thánh chủ về sau, cần đối mặt việc vật vãnh so Thanh Liên điện phải hơn rất nhiều. Giao quang thánh địa cũng không phải mới thành lập Thanh Liên điện, nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, giao quang thánh chủ cần làm việc rất nhiều. Lý Đạo Thanh nghe vậy rất là thất vọng, nhưng vẫn là không cần phải nhiều lời nữa, rốt cuộc Phương Dương lấy tu hành làm trọng quan điểm là chính xác, thực lực mới là trọng yếu nhất. 10 năm về sau, ngươi coi như không thể chẳng đạo, cũng muốn kế nhiệm giao quang thánh chủ như thế nào? Yên tâm, đến lúc đó sẽ không để cho ngươi quá nhiều vất vả, Diêu Hy thân là thánh nữ, có thể giúp một tay xử lý một chút sự vụ, nhường ngươi có khả năng an tâm tu hành. Chỉ cần ngươi thuận tiện đem Diêu Hy lấy, đến lúc đó thánh địa nội bộ từng cái chủ mạch cũng không biết đối với chuyện này có ý kiến, thực lực của ngươi chính là Diêu Hy ngày sau xử lý sự vụ lực lượng. Lý Đạo Thanh nói. Lý Đạo Minh liếc vị sư minh này một cái, khe như mày, chuyện lớn như vậy, sao có thể tại loại trường hợp này tùy tiện nói mở miệng? Cái này còn phải nhìn Diêu Hy sư tỷ có nguyện ý hay không. Phương Dương cũng không hề có ý định tự tuyệt. Thánh tử cùng thánh nữ kết tình thông gia, chính là Đông Hoàng, Trung Châu các đại thế lực công nhận tập tục, trừ phi gặp tình huống đặc biệt, không phải vậy sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cái trước nổi danh ví dụ, vẫn là Khương Thái Hư Hồng Nhan Chi Kỷ Thải Vân Tiên Tử, thân là Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ, mặc dù bởi vì sư ân không thể gả ra ngoài, nhưng cũng trung thân không có gả cho Vạn Sơ Thánh Tử. Trước đây ít năm Thánh Thành trình diễn một đoạn sinh tử luyến, Thải Vân Tiên Tử vì cứu Thần Vương chết đi, Khương Thái Hư sống tiếp được, hai người sinh tử hai cách, dẫn đến không ít tu sĩ đối loại này tập tục rất là thống hận. Như Phương Dương không phải là Giao Quang Thánh Tử, tự nhiên cũng biết lên án mạnh mẽ loại này tập tục. Nhưng ai bảo hắn là người được lợi đây? Nếu là Diêu Hy nguyện ý, Phương Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn dù không nghĩ tại tình yêu nam nữ bên trên phí quá nhiều tâm tư, cũng không đại biểu chính mình muốn làm cả một đời hòa thượng. Lời vừa nói ra, Lý Đạo Thanh yên tâm. Lý Đạo Minh trừng lớn mắt. Ta cái này kêu là Diêu Hy tới, hỏi một chút tâm ý của nàng. Dương Phong, Giác Đạo Hữu, ngươi cùng ta sư đệ tại sao biết? Giác Đạo Hữu, ngươi nghĩ như thế nào đi tìm Phương Dương cùng nhau tìm kiếm lục tự chân ôn? Giác Đạo Hữu, ngươi qua mấy ngày cùng Phương Dương cùng đi Tây Mạc, đại khái muốn bái phỏng bao nhiêu Phật môn tiền bối, bao lâu có thể lại về Đông Hoang? Vì vi cùng Giác Hữu tình không ngừng trò chuyện với nhau, cơ hồ đều là nàng đang hỏi một chút đề, đối phương chỉ là ngắn gọn trả lời, xem ra không tốt lắm tới gần. Thế nhưng là, vi vi nhìn về phía cùng chính mình cách xa nhau chừng một mét Giác Hữu tình, lại nghĩ tới đối phương cùng Phương Dương đi cùng một chỗ lúc, chỉ có hơn một thước khoảng cách. Cái này gọi không tốt lắm tới gần. Chẳng lẽ là hai người bọn họ vừa mới gặp mặt, còn không quá quen nguyên nhân. Vi vi đem trong lòng nghi vấn đều nói ra về sau, thấy Giác Hữu tình giao lưu ý nguyện không lớn, liền dẫn đối phương hướng Dương Phong một chỗ bỏ trống cung điện đi tới, ngày khác lại mang đối phương đi dạo một vòng giao quang thánh địa. Giao quang thánh địa. Thánh chủ đột nhiên gọi đến ta, đến tột cùng là vì chuyện gì? Nghe nói Phương Dương vừa mới trở về thánh địa, hẳn là cũng tại giao quang điện bên trong. Diêu Hy đi trên đường, trông thấy giao quang điện, trong đầu lóe qua những thứ này suy nghĩ, thẳng đến đi vào trong điện, nhìn thấy Lý Đạo Thành, Lý Đạo Minh cùng với Phương Dương, lúc này mới chạy không suy nghĩ, hướng phía hai vị trưởng bối hành lễ. Chương 169, VV, ta cũng có thể là thánh nữ. Chương 169, VV, ta cũng có thể là thánh nữ. Giao quang điện bên trong, Lý Đạo Thanh mặt mỉm cười, xem ra trong lòng thật tốt. Lý Đạo Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Phương Dương hướng phía Diêu Hy cười cười, cũng không nói thêm gì. Diêu Hy, không cần nói nhảm nhiều lời. Ngươi hẳn phải biết giao quang thánh địa truyền thống, thánh nữ muốn gả cho thánh tử làm vợ, ngươi có bằng lòng hay không gả cho Phương Dương? Lý Đạo Thanh nói ngay vào điểm chính. Cái này, Diêu Hy đầu như gặp phải trọng kích. Thánh chủ ngươi không bằng trước nói điểm nói nhảm, tốt xấu cấp tốc tiến đến dần, chậm rãi để lộ chủ đề, vừa lên đến liền nói nàng trung thân đại sự, dù là nàng thân là thánh nữ, cũng có chút gánh không được. Bất quá, nghĩ đến trước đây đối mặt mình Phương Dương thời điểm, chạy trối chết chẳng cảnh, Diêu Hy rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Phương Dương, phát hiện đối phương cũng không kháng cự ý, trên mặt thậm chí còn có một tia danh manh ý cười, phản phất tại nói lần này ngươi như thế nào tránh. Diêu Hy ổn định lại tâm thần, hướng phía Lý Đạo Thanh nói, đệ tử nguyện ý, chính là không biết thánh tử có nguyện ý hay không. Gà liên gà. Ai sợ ai? Diêu Hy hướng phía Phương Dương khẽ nết chiếc cằm thon, hoàn mỹ đường vòng cung như là thượng đẳng mỹ ngọc, quỷ phụ thần công điều khắc thành. Lúc này đây, nàng sẽ không lại như lần trước như thế, mất mặt chạy trối chết. Phương Dương nhìn xem đang gây hấn hắn Diêu Hy, cũng không có giống đối phương như thế, lên gì đó cổ quái tranh cường hào thắng tâm, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Trên đời làm sao lại có đem chính mình đưa vào miệng sói, còn một mặt kiêu ngạo, khiêu khích người tồn tại. Thánh nữ đã đồng ý, tại hạ cũng không tốt không theo. Phương Dương nhìn chăm chú lên Diêu Hy, trong mắt có mở mị xương vàng hiện ra, cái này tốt xấu là hắn làm người hai đời, lần thứ nhất ký kết hôn ước, có danh chính ngôn thuận quan hệ nữ nhân, tự nhiên có chút không giống cảm xúc. Diêu Hy nghe vậy, mặc dù có chút không hài lòng Phương Dương giọng nói chuyện, nhưng đối với hắn biểu đạt ý tứ coi như hài lòng. Tốt. Lý Đạo Thanh cảm thấy ổn. Có Diêu Hy tại, ngày sau nắm chặt lại để cho hai người lập gia đình sinh con, nếu là có thể có Phương Dương một nửa thiên tư, giao quang thánh địa lo gì không thể. Mà lại có liên hệ máu mủ tại, còn sợ Phương Dương chạy không thành. Phương Dương, ngươi suy nghĩ gì thời điểm lập gia đình? Lý Đạo Thanh cho dù rất muốn cho Phương Dương cùng Diêu Hy hiện tại hết thể giản lược, nắm chặt thời gian vào đậu phòng, nhưng vẫn là không thể không hỏi thăm ý kiến của hắn. Không có cách nào. Đơn thuần thực lực. Phương Dương tuy là tiên hai cái thứ 8 bậc thang nhỏ, so hắn còn thấp một cái bậc thang nhỏ. Nhưng Phương Dương nắm giữ thưởng chú bắt cấm chiến lực, là đủ san bằng hắn thất cấm lĩnh vực. Càng không cần nói người sư điệt này nếu là chạm đến lĩnh vực thần cấm, đương thời đoán chừng không có vị nào tiên hai đại năng có thể gánh vác được đối phương một kích. Hai người chân thực chiến lực chênh lệch cách xa. Nếu là tính đến ngoại vật, Phương Dương có Thanh Liên Đế binh, hắn có Long Văn Hắc Kim đỉnh, hai người cũng bất quá là cần sức ngang tài, một thua nhất bình. Lý Đạo Thanh từ lần thứ nhất thấy Phương Dương, đến bây giờ bất quá mới thời gian mấy năm, liền nhường người sư điệt này vượt qua chính mình. Trong đó phức tạp tư vị, chỉ có hắn một người biết rõ. 10 năm sau, hoặc là chờ ta chạm đạo về sau. Phương Dương nhìn về phía Diêu Hy, cũng không ỷ vào chính mình nắm giữ quyền nói chuyện mà chuyên quyền độc đoán, hỏi thăm vị này vị hôn thê ý kiến. Chạm đạo về sau. Diêu Hy suy tư khoảng khắc, nghĩ đến Phương Dương đột phá tốc độ, nói ra câu trả lời của mình. Lý Đạo Thanh nhìn xem hai người thương lượng xong thời gian, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn thấy, lấy Phương Dương thiên tư, đối mặt chạm đạo cái này vây khốn vô số nhân kiệt cửa ải, chậm nhất trong vòng 20 năm cũng có thể xông qua. Khi đó hai người còn không đủ 50 tuổi, cùng các đời thánh tử thánh nữ thành thân lúc tuổi tác so với, cũng coi là nhỏ nhất một nhóm kia. Đương nhiên, 20 năm là cái cực kỳ bảo thủ con số, Phương Dương lần lượt đánh vỡ ghi chép, nhường Lý Đạo Thanh sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Liền xem như trong vòng 5 năm chạm đạo, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Trong vòng 10 năm chạm đạo thành vương, đến lúc đó tiếp nhận giao quang thánh chủ, cưới giao quang thánh nữ. Năm đó ta đều không có như thế phong quang qua. Lý Đạo Thanh nghĩ tới đây, phất phất tay ra hiệu Phương Dương cùng Diêu Hy đi xuống, hắn muốn cùng sư đệ thương lượng một chút, ngày sau như thế nào tổ chức một trận lòng trọng thoái vị nghi thức. Hai người đi ra đại điện phía sau. Sư tỷ vừa mới nói chờ ta chạm đạo sau thành thân, là nghĩ nhanh một chút, vẫn là chậm một chút đâu? Phương Dương hướng bên cạnh Diêu Hy hỏi. Ngươi đoán? Diêu Hy hoạt bát trả lời một câu, sau đó bước chân nhẹ nhàng xuống núi rời đi, đối với hắn cũng không nửa phần lưu luyến, xem ra rất là thoải mái. Dương Phong, Phương Dương trở về Thánh Dương Điện, lấy ra sớm đã nắm bắt tới tay hơn 10 giọt Long Thu máu, khai lò luyện đan, coi như cho Vi Vi sư tỷ lễ vật. Đối với vị này lần thứ nhất gặp nhau liền cảm thấy kinh diễm, sau đó lại từng bước một sinh ra dây dưa nữ tử, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Mặc dù cùng Diêu Hy đã hẹn xong thành thân thời gian, nhưng ai nói cưới vợ liền chỉ có thể lấy một cái. Phương Dương tuy là địa cầu xuất thân, nhưng đã sớm tự nhận là bắt đấu người. Một chồng một vợ pháp luật, còn không quản được trên đầu của hắn. Đại đạo không nên như vậy nhỏ, đạo lữ không nên như vậy thiếu. Phương Dương lấy ra Hỏa Linh Châu, điều khiển hỏa vực tầng thứ 3 ngọn lửa, thiêu đốt Thiên Ma Lô, càng không ngừng hướng trong đó ném linh dược phụ vật liệu. Thiên Ma Lô bên trong, một luồng hương thơm khí bay ra, làm chăn luyện hóa đốt cháy ra tạp chất. Sau 2 canh giờ, từng mai toàn thân vàng óng ánh, nỗi bẩn nhỏ long đan dược được luyện chế hoàn thành. Loại này bị Phương Dương đặt tên là Long Thu nuôi cho đan năng dược, nó duyên thọ hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường, mỗi một viên có thể kéo dài 10 năm thọ nguyên. Trừ cái đó ra, còn có khôi phục thần lực, tầm độ nguyên thần chờ công hiệu. Chủ yếu nhất công hiệu, đan như kỳ danh, mỹ dung dưỡng nhan. Phương Dương đem 18 viên thuốc phân biệt chứa vào 6 bình ngọc bên trong cất kỹ, ở trong đó một cái bình ngọc mặt ngoài khắc lên vi chữ, cũng không có gấp hiện tại liền đưa cho Vivi. Sau đó, hắn lấy ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh, cái này cực đạo đế binh, gần nhất nắm giữ tại Lý Đạo Thanh trong tay, bị hắn mượn đi qua. Chỉ cần không ra giao quang thánh địa, liền có thể lĩnh hội 6 ngày. Thanh Liên Đế binh đã sớm bị Phương Dương ngày đêm phỏng đoán, lĩnh hội không biết bao lâu, ghi nhớ trong đó một phần nhỏ đạo văn. Chỉ có Long Văn Hắc Kim Đỉnh, lần trước lĩnh hội vẫn là tại mấy năm trước, lần này trở về giao quang thánh địa mục đích chủ yếu chính là vì cảm ngộ cái này đế binh thức thời hoa văn. Bí chữ đấu thi triển ra hiện. Vẽ sao chép Long Văn Hắc Kim Đỉnh thức thời hoa văn, hóa thành một đường chí cường công phạt hình dáng. Một tôn Long Văn Hắc Kim Đỉnh diễn hóa mà ra, trong hư không bị khắc lục từng đạo hoa văn, đạo kiếp hoàng kim đỉnh cũng nhảy ra khổ hải. Bí chữ binh cùng bí chữ đấu cộng minh, đồng thời vì nó khắc lục thượng từng đầu đạo văn. Đáng tiếc miếng đồng xanh quá mức không trọn vẹn, dù là hoàn chỉnh bản thể đủ cường đại, phẩm giai càng cao, nhưng loại kia hình dáng không hoàn chỉnh hoa văn, chung quy là không bằng Long Văn Hắc Kim Đỉnh hiệu quả càng tốt hơn. Phương Dương móc ra khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay miếng đồng xanh, đem nó ném vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, mượn một con đường riêng vận tế luyện chứng đạo chi khí. Mặc dù miếng đồng xanh không bằng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nhưng dầu gì cũng chỗ hữu dụng, phía trên đạo văn cũng là có giá trị không nhỏ. Mà lại đây là thuộc về tại hắn kỳ chân, tổng hợp giá trị xa so với tạm thời chỉ có thể mượn 6 ngày Long Văn Hắc Kim Đỉnh mạnh mẽ. Đạo kiếp Hoàng Kim Đỉnh bên trên, từng đạo hoa văn giống như tiên thiên mà sinh, cấu thành một vài bức thần dị đạo đồ, có vạn dân tế thiên cảnh sắc, có vũ hóa phi tiên hình dạng. Phương Dương một bên lĩnh hội những thứ này đạo đồ, một bên nắm chắc Long Văn Hắc Kim Đỉnh mượn tới mỗi một phút mỗi một giây, vì tự thân đạo pháp góp nhặt lấy nội tình. Trảm đạo khó khăn, cho dù lấy thiên tư của hắn, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng tiện tay có thể phá, chỉ có thể yên lặng góp nhặt nội tình, chờ đợi một ngày kia đến. Sự tình chính là như vậy. Phương Dương đã cùng Diêu Hy miệng ước định đạt thành hôn ước, chỉ đợi hắn chứng đạo thành vương, hai người liền biết thành hôn thành thân. Lý Đạo Minh cũng không nói ra một cái khác 10 năm điều kiện, cho là lấy chính mình đổ nhi tư chất, trong vòng 10 năm chạm đạo thành vương tuyệt đối không phải vấn đề, hắn so Phương Dương chính mình còn muốn tín nhiệm hơn đối phương. Người thấy thế nào? Hắn nhìn xem bị chính mình gọi tới đệ tử thứ hai, sinh lòng không đành lòng. Phương Dương tiểu tử kia, thật chẳng lẽ không nhìn ra Vi Vi đối với hắn người sư đệ này có ý tứ, cả ngày chờ tại Dương Phong còn chưa đủ rõ ràng. Sư phụ, thánh tử cùng thánh nữ một đôi trời sinh, sư đệ có thể cùng thánh nữ thành thân, cái này chẳng phải là một kiện chuyện thật tốt? Ngại như thế nào xem ra không quá cao hứng. Vi Vi biểu hiện được rất là bình tĩnh, nghi hoặc hướng Lý Đạo Minh hỏi. Ta cao hứng, ta vui vẻ a. Lý Đạo Minh nhìn xem không có mảy may sơ hở Vi Vi, có chút hoài nghi mình cái này lão con côn, có phải hay không lĩnh hội sai đệ tử tâm ý. Vi Vi sở dĩ cả ngày chờ tại Dương Phong, có lẽ đơn thuần chỉ là giúp sư đệ chiếu cố gia nghiệp, chỉ là thuần túy sư tỷ đệ tình nghĩa, không có xen lẫn tình yêu nam nữ. Hắn cảm thấy mình giống như có chút già hồ đồ. Nhưng mà sau một khắc Vi Vi lời nói, nhường Lý Đạo Thanh nháy mắt tỉnh táo lại, phát hiện chính mình vẫn là quá coi thường vị này đệ tử. Sư phụ, thánh nữ vị trí như thế nào thay đổi, có phải hay không chỉ cần ta đánh bại Diêu Hy sư tỷ, vị trí kia chính là ta rồi. Vi Vi lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi nói. Lý Đạo Thanh nghe vậy, lại có chút do dự nói, thánh nữ vị trí, không giống với thánh tử vị trí cường giả bên trên kẻ yếu phía dưới, bình thường mà nói là sẽ không dễ dàng thay người. Bình thường, cái kia thánh địa trong lịch sử, nên xuất hiện qua 2 tình huống. Vi Vi truy vấn, thần sắc vẫn như cũ bình thản, cùng nàng nói tới ra lời nói có rất lớn tương phản, quả là không giống như là một người. Lý Đạo Minh có chút khó khăn. Một cái là hắn đại đệ tử hậu nhân, một cái là hắn đệ tử thứ hai, mặc dù thân sơ có khác, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mặc kệ là khuynh hướng phương nào, đơn giản là đau, cùng đau hơn khác nhau. 6 ngày vội vàng mà qua. Phương Dương đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh trả lại cho sư bá Lý Đạo Thanh về sau, đi tới Dương Phong bên trên Vi Vi đạo phủ, vừa hay nhìn thấy Diêu Hy ở đây chọn lửa cung điện, nguyên thiên nhãn khẽ động, nhìn thấy đối phương đang tính toán tu hành, thần thái điềm tĩnh. Đến mức giác hữu tình, thì là được an bài ở một tòa khác trong cung điện. Phương Dương cũng không có mạo muội động dùng nguyên tiên nhãn xem xét, rốt cuộc một cái là nội nhân, một cái là người ngoài. Hắn đi vào cung điện, phát hiện Vi Vi vừa lúc ở thử diễn bí thuật, đen như mực bóng kiếm lướt qua, tại một khối nặng nề cứng rắn huyền thiết bên trên, lưu lại từng đạo vết kiếm. Sau đó, Vi Vi lại liên tiếp thi triển ra đủ loại bí thuật, phần lớn đều là ngày xưa Phương Dương giao cho nàng, hiếm thấy giao quang thánh địa bí pháp. Huyền Thiết cuối cùng bị đánh cho liệng xiềng, biến thành đầy đất bã vụn. Phương Dương đưa tay phải ra, Hỗn Nguyên Thánh Quang ngưng luyện một thể, hóa thành tay cầm đem Huyền Thiết bã vụn thu thập lại, xoa nắn thành một khối mới tinh Huyền Thiết, một lần nữa đứng tại nguyên chỗ. Vi Vi nhìn về phía Phương Dương, tầm mắt phức tạp, không giống như là đối mặt sư phụ Lý Đạo Minh bình tĩnh như vậy, tựa như đồng dạng hồ nước trong eo, bị đầu nhập một viên cục đá sau nổi lên gợn sóng. Chúc mừng sư đệ mừng đến giai nhân, không biết lúc nào chuẩn bị chạm đạo thành vương, kế nhiệm thánh chủ vị trí, cưới giao quang thánh nữ. Vi Vi nói, sư tỷ quá để mắt ta, chạm đạo một chuyện chính là cực lớn bình cảnh, ta chỗ nào có thể đoán trước tới khi nào thành công. Phương Dương móc ra cái kia bình có khắc vi chữ đan dược, đem nó đưa cho Vi Vi. Vi Vi thuần thục tiếp nhận bình ngọc, thậm chí chưa từng có hỏi bình đan dược này có tác dụng gì. Mấy lần trước Phương Dương trở về thánh địa, mỗi một lần đều biết cho nàng mang một đám đan dược, linh vật, dù sao đều là đồ tốt, trong lúc rảnh rỗi phục dụng luyện hóa liền tốt. Sau đó, hai người giống như ngày thường, giao lưu giao quang kinh tu luyện tâm đắc, duy nhất một điểm kỳ quái là, Vi Vi chủ động hướng Phương Dương lĩnh giáo, có quan hệ hắn những cái kia tự sáng tạo bí thuật, nên như thế nào đi sâu vào tu luyện. Phương Dương tay nắm tay dạy bảo Vi Vi hai cái canh giờ, lúc này mới cáo từ rời đi, ngược lại đi vào Diêu Hy động phủ. Trung gian không có xảy ra chuyện gì. Từ Diêu Hy động phủ đi ra, Phương Dương đi tới Giác Hữu Tình ở tạm động phủ phía trước, đem nó gọi ra tới. Đạo Hữu, ta việc vật đã xong, chúng ta cái này lên đường tiến về trước Tây Mạc. Tốt. Giác Hữu Tình trước khi đi, hướng Vi Vi động phủ nhìn một cái, không rõ đối phương nói xong muốn dẫn nàng đi dạo một vòng giao quang thánh địa, cuối cùng vì cái gì lỡ lời. Rõ ràng tại cùng Vi Vi ở chung lúc, nàng cũng không có biểu hiện được quá mức lạnh lùng. Đông Hoang ở vào đông bộ, Tây Mạc ở vào tây bộ, hai đại vực ở giữa cách rất xa nhau. Phương Dương cùng Giác Hữu Tình hai người, đầu tiên là thông qua giao quang thánh địa vực môn, truyền tống đến Trung Châu địa giới. Sau đó lại tìm đến Đại Hạ Hoàng Triều, muốn mượn bọn hắn một môn, tiến về trước Tây Mạc một chuyến, tiết kiệm khí lực. Lần trước, Đại Hạ Hoàng chủ tiến về trước Thanh Liên Điện dự tiệc, lấy đạo kiếp hoàng kim trao đổi thần thủy cấp bậc Mộc Nguyễn, Phương Dương còn đặc biệt cho nhiều một điểm, lúc này muốn mượn bọn hắn vực môn dùng một chút, cũng không có gì đó không có ý tứ. Đại Hạ Hoàng Triều, Phương Hiền Chất, hiện tại phải gọi Phương đạo hữu. Đại Hạ Hoàng hậu nghe Phương Dương đã đến, bởi vì Đại Hạ Hoàng chủ không tại triều bên trong, thế là tự mình ra cửa nghênh đón. Lúc này không giống ngày xưa. Trước đây nàng tới đón tiếp Phương Dương, thuộc về buông xuống tư thái, tự hạ thấp địa vị. Hôm nay nàng tới đón tiếp Phương Dương, thân phận bên trên ẩn ẩn còn thấp hơn bên trên một tuyến, rốt cuộc nàng thân là Đại Hạ Hoàng hậu, thực tế cảnh giới vẫn chưa tới đỉnh cao nhất đại năng, mà lại trừ phi tình huống đặc biệt, không phải vậy không có tư cách nắm giữ Thái Hoàng kiếm. Đại Hạ Hoàng hậu bên cạnh Hạ Nhất Minh, nghe thấy chính mình mẫu hậu lấy đạo hữu xưng hô Phương Dương, lập tức không biết nên như thế nào chào hỏi. Chẳng lẽ muốn nói một tiếng Phương tiền bối? Hạ bá mâu khách khí, ta cùng Hạ huynh tương giao tâm đầu ý hợp, cần gì lấy đạo hữu tương xứng, gấp chết ta. Phương Dương nhìn ra Hạ Nhất Minh quấn bách, lúc này lên tiếng nói, vậy ta liền tiếp tục gọi Hiền Chất. Đại Hạ Hoàng hậu đoan trang trên mặt, thêm ra mấy phần nụ cười chân thành. Hiển nhiên là đối Phương Dương, còn có thể đối nhà mình con trai bình đẳng nhìn tới, cảm thấy cao hứng. Phương Minh muốn phải đi Tây Mạc một chuyến. Vừa vặn Nhất Lâm tại Tây Mạc tu hành, chúng ta nơi này có trực tiếp thông hướng Tây Mạc vài tòa vực môn, có thể đến Tu Di Sơn phụ cận. Hạ Nhất Minh cảm kích cùng Phương Dương liếc nhau, sau đó như thế nói. Chương 170, thông gia ý, niềm vui ngoài ý muốn chương 170, thông gia ý, niềm vui ngoài ý muốn Đại Hạ Hoàng triều. Phương Dương cùng Giác Hữu Tình nguyện cự Đại Hạ Hoàng hậu lưu lại ăn bữa cơm rau dưa mời, liền bị đưa vào hoàng triều nội bộ, đi vào thông hướng Tây Mạc vực môn. Nhất Minh, ngươi cảm thấy đem Nhất Lâm cùng Phương Dương tác hợp một chút như thế nào? Nhất Lâm chính là ta Đại Hạ hoàng nữ, thân phận tôn quý, ngày nay dù tu hành Phật pháp, nhưng ngày sau cuối cùng là muốn hoàn tụ. Phương Dương vì nam vực đứng đầu nhất thiên tiêu, nhân phẩm quý giá, cùng ngươi lại là bạn tốt, nếu có thể kết xuống việc hôn nhân, ngược lại là số một duyên đẹp. Đại Hạ hoàng hậu thấy Phương Dương đi vào vực môn, biến mất không thấy gì nữa về sau, suy nghĩ lấy đối Hạ Nhất Minh nói như thế, mẫu hậu, cái này không tốt lắm đâu. Nhất Lâm nàng bây giờ còn nhỏ, mà lại Phương huynh thân là giao quang thánh tử, tự có giao quang thánh nữ xứng đôi, huống hồ nghe nói thanh đế nhất mạch Nhan Như Ngọc cũng cùng Phương huynh có chút quan hệ. Hạ Nhất Minh khuyên bảo chính mình mẫu hậu nói, Phương Dương là huynh đệ tốt không giả, nhưng cho dù tốt huynh đệ, cũng không thể cùng em rể nói nhập làm một ta cái này có gì đó. Ngươi phụ hoàng năm đó nạp thiếp sinh con còn thiếu sao? Ta nhìn tương lai ngươi kế nhiệm hoàng chủ về sau, cũng ít không là cái gì tam thê tứ thiếp, nhưng phàm là cái thiên tiêu, ai không có mấy cái hồng nhan chi kỷ, giống Khương Thái Hư, Hướng Vũ Phi như thế người si tình ngược lại là số ít. Đại Hạ hoàng hậu như thế nói, thân là Hạ Nhất Lâm mẫu thân, nàng tự nhiên nguyện ý con gái ngày sau tìm một cái chờ thứ nhất tâm một ý như ý phu quân. Nhưng càng là ưu tú thiên tiêu, bên người tình duyên càng nhiều, cùng nó tìm một cái bình thường người vô năng, ngược lại không bằng gả cho Phương Dương loại này biết gốc biết rễ thiên tiêu càng tốt hơn. Trước kia Đại Hạ hoàng hậu cảm thấy con gái còn nhỏ, nhưng bây giờ lại là cảm giác phù hợp, chờ Đại Hạ hoàng chủ sau khi trở về liền thương lượng một chút việc này. Hạ Nhất Minh đối mặt bản thân mẫu hậu thân người công kích, thầm nghĩ cái này quá oan uổng hắn, ngày nay hắn liền cái hồng nhan chi kỷ đều không có, giữ mình trong sạch sao có thể cầm tương lai không xác định khả năng đến nói sự tình, mà lại bản thân muội muội coi như không lấy chồng lại có thể thế nào. Đại Hạ hoàng triều gia nghiệp khổng lồ, cũng không phải nuôi không nổi một cái hoàng nữ, có muốn hay không gả, muốn gả cho ai theo Nhất Lâm tâm ý là được. Thiên địa thay đổi, hai người từ một tòa vực môn bên trong đi ra, trước mắt là từng tòa thạch tháp, từng tôn tượng vật đá, nơi này chính là Hạ Nhất Lâm ở tạm tu hành một chỗ chùa cổ tên là Vân Phong Tự. Đến mức Tây Mạc Phật môn thánh địa Tu Di Sơn thì là tại Vân Phong Tự phương đông 13.000 dặm chỗ. Đối với Phương Dương cùng Giác Hữu Tình mà nói, cũng không phải là gì đó khoảng cách xa xôi. Hai vị đạo hữu, không biết tới chuyện gì. Một tên lão tăng đi tới trước mặt hai người, gặp bọn họ từ chuyên môn cùng đại hạ hoàng triều liên tiếp vực môn đi ra, thế là tiến lên dò hỏi. Chúng ta mượn đại hạ hoàng triều vực môn dùng một chút, từ Trung Châu đi tới Tây Mạc, như có quấy nhiễu còn xin đạo hữu chớ trách. Phương Dương chỉ là một cái, liền nhìn ra tăng nhân cảnh giới, chính là tiên hai đại năng, thế là như vậy đáp lại nói. Chỗ này vực môn xây dựng, từ tài đại khí thô đại hạ hoàng triều phụ trách, cơ hồ có thể nói là chuyên môn cung cấp hạ nhất lâm sử dụng, nhưng vực môn dù sao cũng là xây dựng tại Vân Phong tự, hắn cùng Giác Hữu Tỉnh, cũng coi là không mời mà tới. Người tới là khách. Hai vị đạo hữu, như thế giao lưu Phật pháp, lão tăng nghiên cứu kinh Phật gần 2000 năm, ngược lại là hiểu sơ một hai, không biết có thể may mắn luận đạo một phen. Lão tăng nói chuyện tư thái rất thấp, là một vị tu hành có thành tựu người tu hành bộ dáng, nhưng nếu là móc một chút chữ, từ 2000 năm bên trong liền có thể nghe ra, vị này tăng nhân bối phận cao bao nhiêu, tu luyện nặng bao nhiêu. Đạo hữu nói quá lời, khách nghe theo chủ, sao dám cung theo. Phương Dương cũng không có ý kiến. Vân Phong tự chính là Tây Mạc có tên chùa miếu một trong, từ vị lão tăng này trên thân liền có thể nhìn ra, nắm giữ không kém cỏi Đông Hoang một phương đại giáo nội tình. Không phải vậy đại hạ hoàng triều hạ nhất lâm, là cao quý đại hạ hoàng chủ đích nữ, cũng không biết tạm thời ở đây chùa đặt chân tu hành, lĩnh hội Phật pháp. Giác Hữu Tỉnh tự nhiên cũng không có ý kiến. Nàng từng nghe nói vị lão tăng này danh hiệu, chính là Vân Phong tự đời trước trụ trì, Phật pháp tinh thâm, đức cao vọng trọng, đồng thời làm người phẩm đức cao thượng, thường xuyên phát dương phận, cũng không phải là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Phật Đà ẩn tu hòa thượng. Tây Mạc thường có kẻ hành hương, đến đây Vân Phong tự nghe nó tuyên truyền giảng giải Phật pháp. Phương Dương nếu là cùng nó thảo luận Phật pháp, là có thể lĩnh hội Phật môn chân ý, nói không chừng biết tự đi quy thuận Phật môn, trở thành A Di Đà Phật về sau, lại hưng Phật môn vĩ đại Phật tử. Giác Hữu Tỉnh dù tại Phương Dương chưa nhận Phật Đà độ hóa, ngược lại độ hóa truyền thừa chư âm cổ Phật về sau, đem loại này kỳ vọng xuống đến thấp nhất, nhưng cũng vẫn như cũ ôm lấy vẻ mong đợi. Phương Dương đối Phật pháp lĩnh ngộ cao thâm như vậy, nếu không phải sinh ra có tuệ căn, tâm hướng Phật Đà, nàng là không tin. Lấy Tây Mạc nhiều chùa miếu cao tăng đại năng Phật pháp, để kích thích vị này đồng tôn hướng Phật tâm, Giác Hữu Tỉnh cho là cái này có lẽ là chính mình đời này có thể làm đến lớn nhất công đức sự tình. A Di Đà Phật. Giác Hữu Tỉnh trong lòng nói một tiếng Phật hiệu, vì chính mình tư tâm, tìm kiếm qua thứ, hóa giải tội nghiệp. Vân Phong tự bên ngoài, già mua dân chăn nuôi bước đi ra rời, một bước một bái đầu, hướng phía trong lòng thánh địa mà đi. Hắn tự nhận là đối Phật Đà đầy đủ thành kính, từ khi 20 tuổi, liền rời nhà đạp lên triều thánh con đường, trên đường đi gặp được rất nhiều người đồng đạo, từng chiếm được rất nhiều tín đồ chúc phúc, cuối cùng tại thời gian qua đi 13,00095 ngày hiện tại, đến khoảng cách Tu Di Sơn vẹn vẹn có hơn một vạn dặm Vân Phong tự. Nghe nói tòa này trong Phật tự có một vị đức cao vọng trọng, tinh thông Phật pháp cao tăng trụ trì, không biết có thể hay không may mắn nhìn thấy. Nhiều nhất chờ thêm 3 ngày, hắn liền muốn tiếp tục hướng Tu Di Sơn triều thánh mà đi, vô pháp ở đây chờ lâu. Thí chủ vận khí thật tốt. Ngày mai có đến từ Đông Hoang đại tu sĩ cùng lao trụ trì luận đạo Phật pháp, đêm nay tại trong sương phòng thêm chút nghỉ ngơi, sáng mai hừng đông thời điểm liền có thể tiến về trước đại điện quan sát. Vân Phong tự một vị hòa thượng đem vị này già dân chăn nuôi đưa vào một chỗ phòng nhỏ, vì đó bưng tới đồ ăn cùng nước nóng, sau đó còn lấy thần lực vì đó trải vớt thân thể, trừ khử bệnh hoạn. Làm phiên pháp sư, già dân chăn nuôi toàn thân ấm áp, chỉ cảm thấy cái này trên đường đi mệt nhọc toàn bộ tiêu trừ, đối nó nói cảm tạ. Trừ già dân chăn nuôi loại này kẻ hành hương bên ngoài, Vân Phong tự bên trong đông đảo đệ tử cũng đều biết được ngày mai phát sinh việc lớn. Đông Tôn Vương Dương tên truyền sang ngũ đại vực, dù là Tây Mạc cùng cái khác bốn cái đại vực câu thông rất ít, nhưng cũng biết được vị này tiên kiêu danh hiệu. Đối phương tinh thông Phật pháp, muốn cùng bọn hắn lao trụ trì luận đạo, cái này đã coi như là qua nhiều năm như vậy, Vân Phong tự hiếm thấy việc lớn. Cho nên, trừ bế quan chưa ra tu sĩ, những người khác biết được việc này về sau, liền quyết định muốn xem thử xem trận kia luận đạo. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng dòng người cuộn trào mãnh liệt, mười mấy tên hòa thượng bố thí cơm chay, vì tiếp xuống luận đạo, trước giờ nhét đầy cái bao tử, để tránh lao trụ trì cùng Đông Tôn, một luận chính là mấy ngày. Bọn hắn những thứ này tu hành có thành tựu tu sĩ ngược lại cũng dễ nói, nhưng Vân Phong tự bên trong còn có không ít kẻ hành hương, chỉ là người bình thường, miễn không được những thứ này ngũ cốc hoa màu. Vân Phong tự cơm chay rất thơm, mùi vị cũng rất tốt, là từ lao trụ trì Hoài Năng tự mình chế được thất bảo cơm, nguyên liệu chủ yếu vì bình thường cây lúa, trừ cái đó ra, còn gia nhập 7 loại không giống linh dược, phàm dược, ăn xong một chén có thể 7 ngày không đói bụng, linh khí dồi dào. Nghe nói, Hoài Năng trước đây thấy trong chùa cơm chay rắc nhám, khó mà nuốt xuống, liền sáng chế loại này cơm chay, vì thế còn nhận không ít tăng chúng chỉ trích, nói hắn tham luyến ăn uống ham muốn, làm trái Phật môn giáo nghĩa. Hoài Năng vì tự thân giải thích, xương trong chùa tăng lữ đều là người tu hành, dùng ăn đơn sơ cơm chay thậm chí không ăn cơm chay cũng có thể sống sót. Nhưng trong chùa nhiều kẻ hành hương, đa số người bình thường, đơn sơ cơm chay mặc dù có thể no bụng, lại có sai lầm ngã Phật từ bi tâm. Thất bảo cơm chay giúp kẻ hành hương một chút sức lực, tiến về trước Tu Di Sơn triều thánh, làm sao lại không phải là một kiện công đức cử chỉ. Từ đó, Hoài Năng bị trong chùa trưởng lão coi trọng, không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành Vân Phong tự Phật pháp sâu nhất một vị trụ trì. Cơm chay tan hết, mặt trời đỏ mới lên. Phương Dương đi ra phòng nhỏ. Đối diện, Hoài Năng đại sư cũng đi ra phòng nhỏ, hướng hai tay của hắn chắp tay, thi lễ một cái. Hai người sóng vai hướng trước đại điện đi tới, người chưa đến, tiến tới trước, đã bắt đầu đàm luận Phật pháp. Lý thì đốn ngộ, thường ngộ cũng tiêu, sự tình không phải là bỗng nhiên trừ, bởi vì thứ tự tận. Không phải là tích lũy bước, tại sao đến tu gì? Phàm tất cả tướng đều là hư ảo. Như đến đài gương sáng, không cần siêng năng lao. Rộng rãi Phật âm hồi vang tại Vân Phong tự trên không, dẫn tới từng đóa hoa sen nở rộ, từng đạo thần tuyển hiện lên, trên bầu trời có phi ứng, bạch hạc xoay quanh, một tôn Phật đà pháp tướng hiện hóa. Lão trụ trì Phật pháp tinh thâm, vị kia Đông Tôn cũng không kém bao nhiêu, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được một viên trí thuần Phật tâm, cùng ta Phật có duyên phận. Đáng hận thiên hạ năm vực, chỉ có Tây Mạc Tôn ta Phật pháp môn, tu luyện Phật pháp, khó mà vượt qua hết cái khác bốn vực có tình chúng sinh. Đông Tôn Vương Dương Phật duyên thâm hậu, nếu là có thể vào ta Phật môn, là có thể phát dương ta Phật giáo nghĩa, chưa hẳn không thể lại lần nữa một vực sinh linh, trải qua quần quần hồng trần khổ, đời sau được hưởng cực lạc. Vân Phong tự bên trong mấy vị đắc đạo cao tăng, đều là tiên hai đại năng, bọn hắn có thể nhận ra hoài năng cùng Vương Dương biện luận Phật pháp lúc chi tiết. Còn lại tất cả đám người, trừ ra Giác Hữu Tình bên ngoài, đều là thật sâu say đắm ở hai người giảng Phật lý, không ít kẻ hành hương, thậm chí đối hai người hành đại lễ, lấy tạ lôi truyền thụ Phật pháp ân. Phương đạo hữu quả thật cùng ta Phật có duyên phận. Giác Hữu Tình có tu thần thông, có thể nghe được mấy vị cao tăng đàm luận, đối bọn hắn lời nói rất là đồng ý nếu là Phương Dương có thể vào Phật môn. Tây Mạc tương lai chưa hẳn không thể, lại ra một tôn vô thượng chân Phật. Phương Dương cùng Hoài Năng hai người, tốc độ rất chậm, đi đến đại điện trước cửa lúc, cái trước bình tĩnh nhìn về phía trong điện từ thuần kim nặn thành tự Phật, cái sau làm Phật lễ. Đạo hữu Phật tính tâm hậu, ta không bằng vậy, bản tự có kinh Phật mấy cuốn, có thể cung cấp đạo hữu linh hội, không bằng ở thêm mấy ngày. Hoài Năng đột ngột nói. Rất nhiều chờ tại trước điện lâu ngày, coi là biện luận vừa mới bắt đầu người, không khỏi mắt trợn tròn. Bọn hắn coi là vừa mới bắt đầu. Kết quả, cái này kết thúc. Đánh bại Hoài Năng, mệnh số 1 năm không cái này cũng được. Phương Dương gật đầu ứng đối Hoài Năng hỏi, phát giác được đột nhiên gia tăng mệnh số, không nghĩ tới còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn, biện luận Phật pháp đánh bại đối phương, thế mà cũng có thể thu lấy được mệnh số. 150 mệnh số tuy, nhưng Tây Mạc nhiều như vậy chỗ triển, tinh thông Phật pháp tu sĩ nhiều vô số kể, cùng Hoài Năng sắp xỉ như nhau, thậm chí càng mạnh mẽ nên có không ít. Chờ Giác Hữu Tình dẫn hắn một đường đi tới, không nói hơn 10.000 mệnh số, trộn lẫn cái hơn ngàn mệnh số có lẽ còn là có thể.